Chương 155. Rèn luyện ý chí chi khu, trên đảo duy nhất phong cảnh. Chương 155. Rèn luyện ý chí chi khu, trên đảo duy nhất phong cảnh. Đây rốt cuộc là cái kia đạo chính thống khảo nghiệm. Hoàn thành thông quan biết thu được như thế nào thưởng cho. Tần Huyền mơ hồ một ít chờ mong. Nhưng là, thoáng cái xuất hiện 5 cái phù đảo, rõ ràng liền là một cái người mới tuyển chọn khảo hạch. Chắc là một lần có rất nhiều người tham gia khảo hạch. Nếu không, một thế lực không cần phải chế tạo 5 cái phù đảo, mỗi cái phù đảo chi thượng còn rũ xuống nhiều như vậy thiên tác. Ổn định linh hồn của chính mình sau đó, Tần Huyền suy đoán, cái này chính thống đạo thống, tuyệt đối là một cái kinh khủng chính thống đạo thống. Thậm chí, cái này khảo hạch vô cùng có khả năng chỉ là một cái nhập môn khảo hạch, hoặc là chỉ là đệ tử nòng cốt khảo hạch. Nếu là khảo hạch, cũng không có thể mượn ngoại lực a. Với lúc, ta cũng muốn biết, cực hạn của ta ở nơi nào. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền khiến cho dự định xuất hiện thiên môn lui về. Có thiên môn che chở, kẻ hèn chấn động công kích, khẳng định không cách nào thường tổn đến Tần Huyền linh hồn nửa phần. Bất quá, Tần Huyền chủ động đem cho thu. Vâng. Tần Huyền lần nữa mượn thiên tắc vọt lên. Bất quá lần này hắn ở tham trảo xiềng xích phía trước, đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Vâng. Vâng. Cái loại này hướng phía dốc vào nhục thân hướng phía linh hồn cảm giác chấn động lần nữa truyền đến. Hồi lâu, Tần Huyền chậm rãi mở ra hai trong mắt, vô cùng bình tĩnh. Cái này khủng bố nhân tộc thiếu niên. Thiên Minh nhìn càng ngày càng xa Tần Huyền bối ảnh, nhịn không được lẩm bẩm. Nhân tộc lúc nào xuất hiện như thế một cái kinh khủng quái thai? Thiên Minh run lên đã hơi tê dại cánh tay. Nàng cảm thấy, đuổi theo Tần Huyền đã cơ bản vô vọng. Cái gia hỏa này nên không phải dự định muốn ở phù đảo chi thượng trấn áp ta đi. Thiên Minh nhất thời lộ vẻ do dự. Vâng. Đúng lúc này, thiên tắc đống nhiên run lên, kém chút đem đánh bay. Vâng. Thiên Minh trước tiên bộc phát ra khí tức cường đại, ổn định tâm cảnh của mình. Nhất định phải phá ngươi. Không phải vậy ngươi sẽ trở thành ác mộng của ta. Thiên Minh sắc mặt biến đến băng lãnh, lần nữa điên cuồng hướng lên trên chạy như bay lấy. Vâng. 9 lần chấn hồn chuyển đến, Tần Huyền thân thể mạnh mẽ run rẩy, sắc mặt hơi tái nhợt. Hồi lâu sau, hắn bình tĩnh mở ra hai tròng mắt, thấy được trong ngực của mình lại thêm một cái bảo hạt, không khỏi lộ ra nụ cười. Cái thứ hai thưởng cho tới tay. Không có gì bất ngờ xảy ra, phần thưởng lần này phải cùng linh hồn có quan hệ a bất quá, Tần Huyền không có tuyển trạch tách ra, trực tiếp đem bên ngoài thu vào vô thưởng trong không gian. Tần Huyền ngẩng đầu. Lúc này, hắn cách phù đảo đỉnh chót, đại khái chỉ có 100m cự ly. Bất quá hắn biết, liền cái này 100m, muốn lên đỉnh, khẳng định vô cùng gian nan. Kế tiếp cuối cùng 100m khoảng cách, thả ra áp lực đã để hắn không cách nào đặng không. Áp lực quá lớn. Hắn cảm thấy chỉ cần mình dám buông ra dây thừng, tất nhiên sẽ bị áp lực trực tiếp chấn động đến mặt đất. Cũng liền nói là, cái này 100m, nếu là hắn tiếp tục leo lên lời nói, chỉ có thể từng bước theo thiên tác leo lên. Cũng chính là, hắn sẽ bị chấn động vô số lần. Ít nhất, 100 lần. Cũng không muốn bị chấn được não chấn động mới tốt. Tự rêu cười sau đó, Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí, bắt đầu liền giống như người bình thường dụng cả tay chân theo thiên tác leo lên. Vâng. Quả nhiên dường như Tần Huyền tưởng tượng như vậy, mỗi hoàn thành một lần di động, thiên tác liền chuyển tới một lần đột nhiên rung động, khiến cho Tần Huyền linh hồn cùng lục thân đống nhiên run lên. Tạm thời cho là một lần đối với ý chí của mình làm sâu sắc ma luyện a. Không biết qua bao lâu, Tần Huyền chậm rãi mở ra hai tròng mắt, vô cùng bình tĩnh, tiến nhập trạng thái nào đó. Vâng. Tiếp tục leo. Tần Huyền nghĩ biết cực hạn của mình ở nơi nào. Lúc này, hắn sớm đã tới đám mây. Hiện tại, vẫn có thể đọc ở thiên tác bên trên người, đã lắc đắc không có mấy. Bất quá, dường như cách mỗi bị chấn động hạ xuống nhân, đều có thể thu được một cái bảo hạt thưởng cho. Dĩ nhiên, nhất định là trèo càng cao, lấy được thưởng cho liền càng cao cấp hơn. Bị chấn động rơi xuống đất nhân số đã hơn 50 người. Cùng cảnh giới không quan hệ, liền có không ít kim hải cảnh cường giả. Sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó chịu. Tuy là bọn họ cũng thu được một ít tạo hóa, nhưng là cùng bọn họ mong đợi chênh lệch được quá xa. Không nghĩ tới, lần này ngũ tộc không gian di tích tạo hóa hóa ra là một hồi khảo nghiệm. Đây đối với chúng ta có thể là vô cùng không công bình a. Một cái dị nhân tộc kim hải cảnh đỉnh phong lão giả âm chắc chắc nói rằng, thập phần không cam lòng. Kim hải cảnh cường giả, ở nơi này trong di tích, trên cơ bản đã có thể quét ngang không địch thủ. Nhưng là, di tích tạo hóa dĩ nhiên lấy khảo nghiệm phương thức xuất hiện, hắn mặc dù có nghịch thiên thực lực, cũng vô pháp phát huy được. Nếu như bằng vào thực lực đoạt bảo lời nói, hắn có rất lớn cơ hội đoạt được bảo vật. Hiện tại, phù đảo đỉnh bảo vật rõ ràng đã không có duyên với hắn. Sở dĩ hắn vô cùng không cam lòng, cảm thấy đối với hắn bất công vô cùng. Đó không phải là, nếu như chỉ có một người có thể leo lên phù đảo đỉnh, chẳng phải là tất cả bảo vật đều hắn. Một cái khổ hải cảnh, bao lại tất cả bảo vật, chúng ta những thứ này lão gia bộ mặt hướng cái kia đặt. Khác một lão giả phụ họa. Hắn chịu nổi sao? Một trung niên nhân lạnh lùng nói. Hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào đã tại ở xa Tần Huyền. Không hề nghi ngờ, có hy vọng nhất leo lên phù đảo đỉnh không phải Tần Huyền không còn ai khác. Đáng chết. Thuộc tại chúng ta ngũ tộc cơ duyên và tạo hóa cứ như vậy bị một cái họ Tần lấy đi rồi chưa? Cũng không biết trong nhà các tộc lao nghĩ như thế nào. Lại đem không sai biệt lắm một nửa danh ngạch cấp cho đi ra ngoài. Những thứ kia đã hoàn toàn bị loại bỏ ngũ tộc thiên kiêu nhóm nhìn càng phát ra tới gần phù đảo đỉnh Tần Huyền, vô cùng phẫn nộ cùng bị quất, một số người trực tiếp ồn ào. Ha ha. Thật sự cho rằng không có Tần Huyền, các ngươi liền có tư cách thu được những bảo vật này sao? Ngũ tộc một đời mới đã bắt đầu không được. Không ít thế lực khác đệ tử không nhịn được thầm thì. Ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Ngũ tộc đệ tử trong nháy mắt thẹn quá thành giận. Kiệt tiệt. Hoán ảnh không gian, lúc nào thành cho các ngươi nhân tộc ngũ tộc đúng không? Lạnh lùng tiếng cười truyền đến, mang theo sát ý lạnh như băng. Thanh âm chính là tới từ một cái dị tộc trung nhân, Kim Hải đỉnh phong khí tức, khiến cho ngũ tộc thiên kiêu trong nháy mắt tê cả da đầu, không dám đáp lại. Ai? Thấy như vậy một màn, ngũ tộc các lao giả nhịn không được nhẹ thán một khẩu khí. Ngũ tộc nhân tài mới xuất hiện tiên tiên quá ưu việt, càng ngày càng nóng nảy. Thiếu tổ tiên cái kia một đời dám đánh dám liều tinh thần cùng dũng khí. Tuy là thiên phú càng ngày càng tốt nhưng là tâm tính càng ngày càng kém. Vâng. Cổ Hàn lúc này cũng không kiên trì nổi, ôm lấy một cái bảo hạp rơi xuống đất, trong mắt xuất hiện một tia nụ cười. Hành. Chứng kiến Chu Vi ánh mắt không có hảo ý, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cửu U cũng không yếu. Trước năm thế lực đều là khó phân sản sản như nhau. Tần Minh, quái vật này, không nhìn thoáng qua đã đến hầu như đến rồi đỉnh phong Tần Huyền, Cổ Hàn thân thể khẽ run lên. Lúc này, Tần Huyền khoảng cách phù đạo đỉnh chỉ có 2-3 mét, thân thể cảm giác đều phải bị chấn được tán giá, hai tay biến đến máu me đầm địa, niết bàn thần thông kinh khủng tự lành năng lực đều không thể toàn diện chữa trị. Bởi vì, càng đến gần đỉnh cao, thiên tắc chấn động đi ra uy năng thì càng thêm khủng bố. Khóe miệng đều tràn ra tiên huyết. Thế nhưng, hai con mắt của hắn vô cùng bình tĩnh. Nộ tính của hắn tử mạch đã sớm mở ra. Cuối cùng 100m thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy, đây tuy nói là một hồi khảo nghiệm, thế nhưng càng nhiều hơn chính là một hồi khổ tu. Khổ tu không phải nhục thân, cũng không phải linh hồn, mà là ý chí. Bỏ thiên tác, nhục ý chí. Sau cùng 100m là Tần Huyền ở rèn luyện ý chí của mình. Lúc này, ý hắn chí như thần thiết, không thể phá vỡ. Vâng. Rốt cuộc, Tần Huyền leo lên phù đạo đỉnh cao. Thế nhưng, càng kinh khủng hơn áp lực chợt hạ, phản phất thiên địa sụp đổ, thiên địa lực lượng đều đặt ở trên người của hắn, vô cùng trầm trọng, ép tới hắn không cách nào thở dốc. Đứng lên, nằm ở tuyệt đối trạng thái đốn ngộ Tần Huyền, vô cùng thanh minh, hai tròng mắt vô cùng lãnh tĩnh. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đứng lên. Mặc dù thiên địa sụp đổ, mặc dù thiên địa đều áp ở trên người hắn, cũng phải đứng lên. Vâng. Theo Tần Huyền chậm rãi bò lên, càng kinh khủng hơn áp lực tiếp tục đánh vào trên người của hắn. Không có người nào có thể ngăn cản ta đứng lên. Thiên địa cũng không được. Tần Huyền hai tròng mắt như trước vô cùng kiên định. Giang giác. Dường như thừa nhận quá áp lực kinh khủng, Tần Huyền xương đùi phảng phất toàn bộ đứt từng khúc. Thế nhưng, thân thể hắn như trước chậm rãi cất cao lấy. Giang giác. Xương cổ sống dường như cũng đã đứt từng khúc. Thế nhưng, đây hết thảy đã không cách nào ngăn cản thân thể hắn chậm rãi đứng lên. Vâng. Rốt cuộc, khi hắn đứng thẳng người, tất cả áp lực toàn bộ đều biến mất. Tần Huyền chẳng bao giờ cảm thấy như vậy ung dung. Trong lúc nhất thời, hết thảy tất cả toàn bộ đều được thăng hoa. Linh hồn đang điên cuồng trưởng thành lấy, cũng không có nát bấy nhục thân, càng là tiềm năng dâng lên, huyết khí ở vô tận sôi trào. Tiểu thành thánh thể đang chậm rãi giác tỉnh, một loại kinh khủng hoang cổ khí tức đang điên cuồng tràn ngập. Mặc dù không có đột phá, nhưng là có thêm rất lớn trưởng thành. Càng kinh khủng hơn là, hắn vừa rồi nằm xuống địa phương, một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc chậm rãi đứng lên, cuối cùng sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Vâng. Vô thượng ý chí, trong nháy mắt điên cuồng tràn ngập, tịch quyển toàn bộ thiên địa. Một khắc kia, phản phất tất cả sinh linh đều run rẩy. Ý chí chi khu. Tân Huyền lẩm bẩm. Đạo thân ảnh kia đang là ý chí của hắn chi khu. Lên đảo sau đó, sau cùng cái này cổ áp lực, không phải áp ở trên người hắn, mà là toàn bộ tác dụng ở ý chí của hắn bên trên. Tân Huyền đứng lên, dọc theo đường đi thiên truy bách luyện ý chí, nước chảy thành sông ngưng tụ thành ý chí của hắn chi khu. Ông. Tân Huyền ánh mắt nhìn về bao la vô cùng đảo nhỏ, cùng Tân Huyền tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, vô cùng trống trải, không có bảo vật, không có tưởng tượng, chỉ có một mảnh trắng xóa. Mênh mông bên trong chỉ có một đạo thân ảnh cô đơn, phảng phất là tuyệt đại tiên tử, lại không có bất kỳ khí tức, phảng phất nàng chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Đây cũng là phù đảo duy nhất phong cảnh. Trong một sát na, xa cuối chân trời tiên tử trực tiếp xuất hiện ở Tần Huyền trước mặt rộng rãi. Chương 156. Ý chí ngũ tiên tử, nghịch thiên sách phong chi lực. Chương 156. Ý chí ngũ tiên tử, nghịch thiên sách phong chi lực. Không có tưởng thưởng, thất vọng sao? Tiên tử mặt không thay đổi nhìn Tần Huyền. Ta đã được đến tốt nhất. Tần Huyền vô cùng bình tĩnh. Tiên tử không gì sánh được đột ngột ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn không có bất kỳ bối rối. Ngưng tụ ra ý chí chi khu Tần Huyền, biết trước mắt nữ tử này liền là một loại ý chí. Chúc mừng ngươi, ngưng tụ ra ý chí chi khu. Sứ mạng của ta hoàn thành. Tiên tử bình tĩnh mở miệng. Răng rắc đúng lúc này, năm tòa phù đảo đồng thời khẽ nứt, chậm rãi tiêu tán trở thành quang hoa. Chuyện gì xảy ra? Tần Huyền hỏi. Ngươi đã chui luyện ý chí chi khu. Sứ mạng của chúng ta kết thúc. Tiên tử khẽ khẽ mở miệng. Tần Huyền chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt hướng phía xa xa phù đảo nhìn lại, phát hiện còn lại 4 cái đang ở quy liệt phù đảo chi thượng, cũng giống nhau đứng thẳng một cái tiên tử. Cùng trước mắt vị này cơ hội là giống nhau như lúc. Các nàng đều là nào đó ý chí thể. Các nàng dường như hoàn thành sứ mạng của mình, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất. Các nàng thân là ý chí tồn tại, dường như chính là vì tìm ra một cái có thể rèn luyện ra ý chí chi khu sinh linh, chỉ cần có một cái người hoàn thành, các nàng liền kèm theo phù đảo hủy diệt mà tiêu thất. Kết thúc. Sở dĩ các ngươi phải biến mất. Tần Huyền hỏi. Ừm. Tiên tử bình tĩnh mở miệng, vô hỉ vô bi. Cảm giác các nàng không hề giống là ý chí, càng giống như là một đạo chương trình mà thôi. Có thể bất tiêu thất sao? Tần Huyền hỏi. Ở ngươi ngưng tụ ra ý chí chi khu thời điểm, ý chí tháp đem tự động tiêu hủy. Quãng đường còn lại, chính ngươi đi. Tiên tử chậm rãi mở miệng. Có thể bất tiêu thất sao? Tần Huyền tiếp tục hỏi. Các nàng không phải là sinh linh, cũng không phải sinh mệnh thể, không phải khí linh, càng không phải là của người nào ý chí. Sự hiện hữu của các nàng rất đặc biệt. Có lẽ, một ngày các nàng tiêu thất, trong thiên địa có lẽ liền sẽ không còn có các nàng loại điều này tồn tại. Sở dĩ Tần Huyền muốn giữ lại các nàng. Tiên tử lăng lăng nhìn Tần Huyền, không có trả lời.
Vâng.
Năm tòa phù đảo ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô tận quang hoa. Thứ hôm nay các ngươi để ý chí ngũ tiên tử. Mắt thấy các nàng gần theo ý chí tháp tiêu tán, Tần Huyền bản năng lên tiếng, vận dụng ý chí chi khu lực lượng. Lúc này tiên tử cười rồi, như ngươi mong muốn. Năm đạo thanh âm không linh chuyển đến, sau đó các nàng hóa thành năm cái quan đoàn. Ông. Sau một khắc, các nàng trực tiếp độn vào hai Tần Huyền trong cơ thể, trực tiếp biến mất. Lúc này Tần Huyền mệnh tuyển bên trong nổi lơ lửng năm cái quan đoàn, mỗi một cái quan đoàn bên trong ngồi xếp bằng một cái ý chí tiên tử. Thì ra là thế, sứ mạng của các nàng chế tạo ý chí của ta chi khu, hoàn thành sứ mệnh sau đó đem bởi vì ý chí của ta mà tồn. Bất quá nhiều năm như vậy tuế nguyệt, các nàng đã trở thành ý chí của mình, há lại cam lòng dựa vào ý chí của ta. Sở dĩ tình nguyện theo ý chí tháp cùng nhau tiêu thất. Nhưng là vừa rồi ta vô ý miễn xá loại ý chí này quan hệ, các nàng đem có thể thoát ly ta mà tồn tại, ngược lại ý đuổi theo ta. Hiện tại ở mạng của ta tuyển thu được tân sinh. Tân Huyền lẩm bẩm, đặc xá là bởi vì sắc phong thuật sao? Ngưng tụ ý chí chi khu sau đó, ta có thể miễn cưỡng trước giờ thi triển ra một ít ra lông ai. Tân Huyền hai mắt hơi sáng lên, trong lúc vô tình chế tạo ý chí chi khu, tựa hồ có hơi bị kinh khủng. Dĩ nhiên có thể sử dụng như vậy một tia sắc phong chi lực, còn có cái này sắc phong chi lực, dường như cũng quá kinh khủng một ít. Sắc phong, đặc xá toàn bộ trong một ý nghĩ, khế ước chi lực, một ý niệm có thể miễn xá. Và anh, lúc này nam tòa ý chí tháp triệt để nổ tung. Đáng tiếc, cái này năm tòa ý chí tháp, nhưng làng lịch bảo tồn tại a, cứ như vậy tiêu thất. Tân Huyền lẩm bẩm, tuy là hắn đã được đến vô số chỗ tốt, phi thế nhưng còn là không miễn một ít tiếc hận. Ông, một ý niệm, Tần Huyền trực tiếp xuất hiện ở mặt đất, hẳn là không kém được kết thúc. A, Tần Huyền âm thầm nghĩ tới, sợ là ai cũng không nghĩ tới, lần này ngũ tộc không gian mở ra, bảo vật cùng cơ duyên nhỏ như vậy, không biết những người khác thu hoạch như thế nào. Thế nhưng Tần Huyền chính mình là tuyệt đối kiếm được đầy bùn đầy bát, tuy là tích phân ít một chút, thế nhưng phải được đến chỗ tốt thật là quá lớn. Ừm. Tần Huyền trong nháy mắt cảm nhận được từng đạo ánh mắt không có hảo ý xem ra, không ít người cho là hắn leo lên phù đảo, thu được phù đảo chi thượng tất cả tạo hóa, bây giờ muốn giết người cướp của, không có cảm nhận được đến ta ở phù đảo ngưng tụ ý chí chi khu khủng bố sao? Tần Huyền trong lòng cười lạnh, chắc là cái kia tràng cảnh cùng uy áp cho ý chí tháp cho trở cách, nếu không, sợ là lại mượn bọn họ 10 cái can đảm, bọn họ cũng không có can đảm này muốn càng hàng của bọn ta của hắn. Tiểu hữu, trên phù đảo bảo vật không ít chứ? Một bậc dị nhân tộc lão giả buồn rười mở miệng. Không có. Tần Huyền lắc đầu, ăn ngay nói thật. Thật có, hắn không cần giấu giếm. Ha ha, như vậy không tốt đâu. Nhiều người như vậy tiến đến, chúng ta cũng đã chết không ít người a. Tạo hóa không có mò được, bảo vật đều bị ngươi lấy được. Chúng ta thật vẫn một ít không cam lòng a. Lao giả lắc đầu. Xác thực như vậy, chúng ta tổn thất nặng nề, quá không cam lòng. Một lao giả lại phụ họa. Xác thực rất thảm. Ta coi như là nghe rõ. Ý của các ngươi là, để cho ta ở trên phù đảo lấy được bảo vật, lấy ra, đại gia phân một ít. Tân Huyền gật đầu, phi thường nói thật. Đại khái là ý tứ này. Cho chuyện tỏ tâm ý, thoải mái chúng ta không cam lòng tâm linh cũng có thể a. Khác một lao giả nhàn nhạt mở miệng. Tân Huyền là cường đại, bọn họ cũng nhìn ra được. Thế nhưng, chung quy chỉ là khổ hải cảnh mà thôi. Bọn họ cũng không có coi khinh khổ hải cảnh, cũng biết có thể chạm sát kim hải cảnh, khổ hải cảnh chỗ nào cũng có. Thế nhưng, bọn họ nhiều người a. Hơn nữa, cũng dự định lấy nhiều khi ít. Sở dĩ, bọn họ biết Tần Huyền đang diễn trò, cũng đang phối hợp Tần Huyền diễn kịch. Thế nhưng, bọn họ có thể khẳng định Tần Huyền tuyệt đối cuối cùng khóc chính là cái kia. Ông, chỉ là, ngoài bọn họ ngoài ý muốn là, Tần Huyền dĩ nhiên lấy ra một cái bảo hạt. Đây là Tần Huyền lấy được cái thứ hai bảo hạt. Giang giác. Nhẹ nhàng mở ra bảo hạt, một viên huyền ảo đan dược chậm rãi nổi lơ lửng, tàn mát ra mùi thơm lạ lùng. Và anh, mọi người cũng cảm giác mình linh hồn khẽ run lên. 3. Tân Huyền trực tiếp đóng lại hộp. Hồn đan, tuyệt đối linh hồn tầm bổ đan. Nghịch bảo a. Mọi người phản ứng kịp, kinh hô không ngớt, hai tròng mắt vô cùng hứng hực, khí tức cường đại đang dục dịch. Dĩ nhiên là hồn đan. Tân Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Không nghĩ tới, chính mình lấy được cái thứ hai bảo hạt, dĩ nhiên là loại này nghịch thiên đan dược. Thứ này, tại thu về thống, có tích phân thật đúng là mua không được. Tân Huyền, hồn đan cho chúng ta, ngũ tộc đảm bảo ngươi. Ngũ tộc một ông lão cũng ngồi không yên, sâu hấp một khẩu khí, chậm rãi mở miệng không. Ý là, không phải cho các ngươi hồn đan, các ngươi ngũ tộc liền không đảm bảo ta. Tần Huyền quay đầu nhàn nhạt hỏi, trong mắt ít nhiều có chút thất vọng. Hắn không cần có người đảm bảo hắn, cũng không có ai có tư cách đảm bảo hắn. Thất vọng là bởi vì thủy các lão mang đến cho hắn cảm quan toàn bộ đều bị phá hủy. Ai? Đảm bảo? Nhìn lấy Tần Huyền ánh mắt, lão giả nặng nề hít một khẩu khí, sau đó trầm giọng nói, đây cũng là khiến cho Tần Huyền ngoài ý muốn. Kim các lão, ngũ tộc đệ tử nhất thời vô cùng sốt ruột. Ha ha, không hổ là ngũ tộc, quả nhiên sâu rõ ràng đại nghĩa. Tân Huyền cười cười, sau đó hai tròng mắt để mắt tới rồi dị tộc nhân lão giả. Hồn đan cũng không phải là phế vật có tư cách hưởng thụ. Một cái không có bỏ mấy bước, liền thiên tắc chấn động rơi cay kề, cho ngươi hồn đan, ngươi cũng không chịu nổi. Tân Huyền nhàn nhạt mở miệng, miệng lưỡi bén nhọn, thế nhưng, tiểu tử, các ngươi nhân tộc có thể không bảo đảm ngươi. Bị Tân Huyền như vậy trào phúng, lão đầu tự nhiên là không có chút nào sinh khí. sau đó bay thẳng đến ngũ tộc ném ra một cái tản ra vô cùng kinh khủng uy năng quang phủ.
Ông
Kim Các Lao không thể không cẩn thận, trực tiếp quần quật nổi lên tất cả ngũ tộc đệ tử, tạm thời bỏ chạy. Tân Huyền cùng ngũ tộc đệ tử, hắn khẳng định tuyển trạch ngũ tộc đệ tử, không có bất kỳ lưỡng lự cùng do dự.
Oanh,
quang phủ rơi xuống đất, trực tiếp nổ tung, vô cùng uy năng trực tiếp thả ra. Bất quá, cái này uy năng rất nhanh thì đan vào thành một tầng kết giới. Kết giới đem Tần Huyền cùng 10 cái dị tộc cường giả che phủ ở trong đó. 10 cái dị nhân tộc đều là Kim Hải đỉnh phong tồn tại. Giới này vì tiên hải giới, coi như là đại thiên hải cảnh cường giả phá giới, cũng cần một lát thời gian. Họ Tần nhân tộc, dám như thế trêu tức chúng ta, ngươi tất phải sở hữu chém giết Kim Hải cảnh cường giả thực lực. Sử dụng con bài chưa lật, có lẽ có thể chạm sát 2-3 vị. Thế nhưng, chúng ta 10 vị đều vì Kim Hải đỉnh phong, đều có thể lực chiến thiên hải. Nay cục, ngươi nên như thế nào phá đi? Ném ra quang phủ lão giả không gì sánh được hài hước nhìn Tần Huyền.
Giết.
Lúc này, Bạch Y Liệp Bạch Lạc hai vị hộ đạo giả vô cùng lo lắng, trực tiếp thi triển thần thông của mình hướng phía không. Hai kết giới phát khởi công kích.
Oanh.
Nhưng mà, các nàng tối cường hai tay công kích, dĩ nhiên không cách nào lay động kết giới nửa phần. Các vị đạo hữu, há có thể khiến cho dị nhân tộc xem chúng ta nhân tộc chê cười? Vũ tộc lão giả trầm giọng nói, không có chút do dự nào, trực tiếp sử dụng chính mình pháp khí.
Oanh.
Lúc này dị tộc lão giả đã xuất thủ, trực tiếp từ mệnh tuyển của mình bên trong sử dụng chính mình bản mệnh pháp khí, đó là một ngụm kim trùng, vô tận phù văn đang lượn lờ lấy.
Làm.
Kèm theo tiếng chuông vang vẳng vang lên, kim trùng hướng phía Tần Huyền trùng tới.
Oanh.
Tần Huyền vẫn không nhúc nhích, phía sau trực tiếp hiện lên một mảnh thiên địa hư ảnh, kèm theo hạo hạo thiên uy đang tràn ngập. Trong lúc nhất thời, kim trùng phảng phất bị định cách, không cách nào nhúc nhích, tiến tới không được.
Làm sao có khả năng?
Cái này sẽ là của ngươi con bài chưa lật cùng sức mạnh sao? Hai hước lao giả rốt cuộc vô cùng kiên kỵ, trầm giọng nói, bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi thiên địa này hư ảnh có thể kiên trì bao lâu?
Không biết.
Sở dĩ, ta dự định một khẩu khí tiêu diệt các ngươi tất cả. Tần Huyền bình tĩnh mở miệng.
Và anh.
Sau một khắc, Tần Huyền ý chí chi khu đang thức tỉnh, chậm rãi xuất hiện ở thiên địa hư ảnh bên trong, như cùng là nhất tôn thiên địa chúa tể.
3.
Hư ảnh nhẹ nhàng lấy tay, ngăn cách lấy thiên địa hư ảnh hướng phía kim trung gỗ.
Chương 157.
Tuyệt đối vô địch, thiên minh tự chủ thần phục.
Chương 157, tuyệt đối vô địch, thiên minh tự chủ thần phục.
Oanh,
kim trung trực tiếp nổ tung, trực tiếp bị phá hủy.
Kinh khủng uy năng nổ tung.
Phốc,
lão giả trực tiếp văng một ngụm máu tươi, khí tức bề ngoài không gì sánh được hoảng sợ nhìn Tần Huyền, nhất là thiên địa hư ảnh bên trong, cái kia cùng Tần Huyền giống nhau như đúc hư ảnh.
Đây là
cái gì pháp?
Dị tộc nhân không gì sánh được hãi nhiên.
Nhẹ nhàng vỗ, liền trực tiếp đưa hắn kim trung cho làm vỡ nát.
Đây là thế nào nhân vật khủng bố?
Chết.
Tần Huyền ý chí mở miệng,
thi triển kinh khủng nhất âm luật sát phạt đế lệnh chân ngôn.
Tần Huyền tự nhiên không cách nào thi triển cái này nghịch thiên chi thuật,
nhưng là ý chí của hắn có thể,
nhất là hắn giờ phút này đứng ở thiên địa của mình bên trong, ý chí đại biểu cùng với chính mình thiên địa ý chí.
Lão giả tiếng kêu thảm kinh khủng lấy, cánh mạng của mình vô tình cướp đoạt lấy, cuối cùng khôi ngô hình thể ầm ầm ngã xuống.
Liên thủ phá phương pháp này,
giết.
Tần Huyền thiên địa pháp tướng cùng ý chí chi khu tổ hợp lại với nhau, thật là quá kinh khủng,
cường đại đến vô giải,
cũng quá bá đạo.
Cách không một trường, trực tiếp làm vỡ nát kim hải cảnh đỉnh phong bản mệnh pháp khí.
Luôn xuất phát thủy, mặt sắt nhất tôn kim hải cảnh định phong cường giả,
đơn giản là vô giải đến làm người tuyệt vọng, bá đạo đến khiến người ta run rẩy.
Đối thủ của hắn cũng không phải là thông thường miếu cầu, mà là có thể lực chiến thiên hải cảnh kim hải định phong.
Oanh,
oanh,
còn lại 9 người không có chút do dự nào, bọn họ cũng đều biết nếu là không thể phá lấy Tần Huyền cái này kinh khủng thuật, ngày hôm nay bọn họ toàn bộ đều muốn qua đời ở đó.
Giết không chín ý ma hồn.
Tần Huyền nhàn nhạt mở miệng,
sau đó mi tâm của hắn chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh,
cùng Tần Huyền giống nhau như lúc,
chỉ là vô cùng băng lãnh.
Kèm theo sự xuất hiện của hắn, trong kết giới nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, không khí muốn ngưng kết thành băng xương.
Đây là Tần Huyền sát ý ý chí chi khu đại biểu cho Tần Huyền vô thượng ý chí.
Như vậy, sát ý ma hồn đại biểu lại là Tần Huyền thuần túy nhất sát ý trong di tích, Tần Huyền lấy được chỗ tốt thật là nhiều lắm.
Những thứ không nói, hai lần thăng hoa, khiến cho Tần Huyền thuật cùng năng lực biến đến cực kỳ khủng bố.
Sát ý ma hồn,
thuần túy sát ý, ta gặp các ngươi làm sao phá?
Tần Huyền thanh âm biến đến vô cùng băng lãnh.
Sát ý ma hồn, không chỉ có thể lấy giết mạnh mẽ, kinh khủng hơn là có thể theo người khác sát ý, đi thẳng tới trước người bọn họ.
Loại năng lực này, so với không gian mệnh tuyển càng thêm khủng bố, càng thêm quỷ dị.
Giết.
Chứng kiến Tần Huyền mi tâm lại đi ra khác một cái bóng mờ, dị tộc cường giả triệt để sợ, một tôn lão giả sát ý ngập trời giống giận, muốn tế ra bản thân một kích mạnh nhất.
Nhưng là, hắn hoảng sợ phát hiện, sát ý ma hồn không biết lúc nào đã tới trước mắt hắn.
Hai tròng mắt lạnh như băng, không có bất kỳ tình cảm, chỉ có thuần túy sát ý một ngón tay đã chỉ hướng mi tâm của hắn.
Không còn kịp rồi.
Đây là lão giả khi còn sống sau cùng ý niệm trong đầu.
Phúc.
Dị tộc lão giả mi tâm trực tiếp bị đục lỗ.
Như thủ pháp này, cùng huyết sắc yêu cơ không có sai biệt.
Oanh,
đánh chết dị tộc cường giả, sát ý ma hồn khí tức dĩ nhiên chậm rãi tăng trưởng.
Oanh,
oanh.
Đúng lúc này, những người khác tập thể công kích toàn bộ đều phủ xuống, muốn đem Tần Huyền bao phủ hoàn toàn.
Nhưng mà, Tần Huyền lại mặt không biểu cảm, không có chút nào gì động ý tứ.
Phong Tiên,
thiên địa hư ảnh bên trong ý chí mở miệng lần nữa.
Ông,
ông.
Hình ảnh như cùng là định cách một dạng, tất cả công kích dĩ nhiên trực tiếp bị định trụ, bị thần bí lực lượng cho phong ấn.
Hôm nay là các ngươi may mắn chứng kiến thực lực của ta.
Tần Huyền bình tĩnh mở miệng.
Toàn diện thăng hoa sau đó, Tần Huyền cũng muốn nếm chính mình lực lượng.
Oanh!
Thánh thể đang thức tỉnh, hoang cổ khí tức đang điên cuồng tràn ngập, vô tận huyết khí ở cuộn cuộn, ngập trời lực lượng đang tràn ngập. Sau đó, Tần Huyền tiến nhập tứ giai thuần lực trạng thái.
Oanh!
Thời khắc này Tần Huyền giống như ma thần.
Thu tân phòng oanh!
Tần Huyền thúc giục mệnh tuyển, nhị giai lực lượng tăng phúc. Giờ khắc này, hắn dường như muốn nổ tung. Sau đó, không gì sánh được đơn giản đấm ra một quyền. Một quyền kia, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, dường như muốn thiên địa tan biến. Thiên chi quy tắc, hắn đều không có sử dụng. Chỉ là đơn giản tăng thêm đến từ lực chi bí văn không chế lực kỹ xảo.
Vâng
anh, tất cả bị định trụ công kích, bản mệnh pháp khí, dưới một quyền này, toàn bộ đều dễ như trở bàn tay, trực tiếp bị chấn bể. Lúc này, kết giới bên ngoài sở có nhân tộc cường giả toàn bộ đều ngừng công kích, mục trường cầu đốc. Còn công kích, Tân Huyền cần bọn họ đảm bảo sao? Cần bọn họ giúp một tay sao? Căn bản không cần có được hay không? Đây là một trường giết chóc. Một cái khổ hải cảnh thiếu niên đối với một quần kim hải cảnh đỉnh phong lão gia một phương diện tàn sát. 10 cái kim hải cường giả tối đỉnh a, không ít người liền bản mệnh pháp khí đều tạo ra tới. Nhưng là, chính là như vậy đội hình, ở Tần Huyền trước mặt dĩ nhiên không có sức đánh trả chút nào.
Chúa tể,
tuyệt đối chúa tể chi lực. Dị nhân tộc cường giả tế xuất kết giới, kết quả để cho bọn họ trở thành chó cùng rứt dậu. Không phải, ngay cả trở thành chó cùng rứt dậu tư cách đều không có. Dù sao chó cùng rứt dậu vẫn là có thể dãy rủa một cái. Còn như các tuổi trẻ thiên tiêu cùng yêu nghiệt nhóm, nội tâm đã sớm dâng lên sâu đậm cảm giác vô lực. Bản năng cúi đầu. Ở như vậy chói mắt trước mặt quái vật, không có người nào có thể ngẩng đầu. Bản năng, bọn họ cảm giác mình liền ngưỡng mộ đều không có. Tuyệt đối một thời đại, không có người nào cảm dĩ yêu nghiệt tư thái dám ở Tần Huyền trước mặt ngẩng đầu. Hơn nữa, đã tuyệt đối tiền vô cổ nhân, cũng đem tuyệt đối kẻ tới sau. Ngũ tộc lúc trước mở miệng yêu nghiệt nhóm, đã hận không thể tìm cái khe hở đem mình chôn. Cảm tạ ta bản năng. Trước đây kêu hắn tiếng Tần huynh. Cổ Hà Nội tâm chỉ có không gì sánh nổi may mắn, sau đó hai tròng mắt gắt gao đinh cùng với chính mình muội muội.
Ngươi
làm gì? Cổ Nguyệt Ca ra đầu tê dại hỏi. Cho ngươi nhân sinh sáng suốt nhất lời khuyên, không tiếc toàn bộ, đi theo hắn. Cổ Hàn hung hăng nói. Nhân gia nguyện ý tiếp thu mới được a. Cổ Nguyệt Ca ngược lại là nghĩ a giang giác. Thiên hải kết giới, dĩ nhiên không cách nào chuyển thừa Tần Huyền một cách kia, trực tiếp đứt nẻ.
Vâng.
Sau đó trực tiếp nổ tung, còn lại 8 người trực tiếp bị tạc đi ra, điên rồi ho ra máu lấy.
Trốn.
Không có bất kỳ ý tưởng. Bọn họ chỉ là vâng theo chính mình bản năng mà thôi.
Thế nhưng, chạy thoát sao?
Thiên lôi, tu. Thiên địa hư ảnh bên trong ý chí, giơ tay lên nhẹ chỉ trời cao, thi triển ngự thiên lôi.
Vâng.
Vâng. Trong một sát na, mây đen dập dạp, kinh khủng lôi hải đang điên cuồng ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, lôi hải phảng phất tại trầm xuống, vô tận lôi đỉnh đang điên cuồng quy tả.
Vâng.
Vâng. Hầu như tất cả đất trống toàn bộ đều bị lôi hải bao trùm lấy. Đây là diệt thế thiên lôi, không có một mảng cỏ.
A di.
Vô số tiếng kêu thảm thiết thảm tuyệt nhân gian. Đã so với bị thương nặng bọn họ, lấy cái gì tới ngăn cản vô tận thiên lôi? Hồi lâu sau, toàn bộ chút xuống lôi đỉnh sau đó, lôi hải rốt cuộc chậm rãi tiêu tàn lấy.
Giang giác.
Tân Huyền chậm rãi đi ra đã sớm tàn phá kết giới. Lúc này, hắn ma hồn đã trở về vị trí cũ, ý chí chi khu cũng trở về vị trí cũ, sau lưng thiên địa cần cũng đã biến mất. Tân Huyền sắc mặt có chút tái nhợt, bước tiến vô cùng thong dong. Thế nhưng, mọi người đều biết, đây tuyệt đối là một thiếu niên đại tôn.
Vâng.
Còn lại dị tộc nhân, toàn bộ đều chạy trốn từ phía. Mặc kệ bọn hắn lúc trước có hay không đối với Tần Huyền nổi lên tâm tư. Nhớ kỹ, hôm nay giết các ngươi người là nhân tộc Tần Huyền. Nói cho các ngươi biết hải vực, người không phục có thể tại thần hải vực chờ ta. Tần Huyền không có ngăn cản bọn họ, mà là đối bọn họ đối ảnh bình tĩnh mở miệng. Chỉ là bình tĩnh ngữ khí một ít tiêu ngạo. Hoặc giả nói là bá khí a, ngươi làm sao không trốn. Cuối cùng, Tần Huyền ánh mắt rơi vào thiên minh trên người. Cái này dị tộc nữ tử dĩ nhiên không trốn, một ít ngoài dự liệu của hắn. Nói thật, nàng nếu như trốn nói, hắn đều có thể lười đuổi.
Có thể sao?
Thiên minh cổ sắc cười.
Làm sao trốn?
Có thể ngôn xuất pháp tùy Tần Huyền, nàng làm sao trốn?
Cũng có thể.
Tần Huyền chăm chú gật đầu. Vừa rồi thiên minh thật muốn trốn nói, hắn 087 hắn không có đuổi giết tâm tư.
Không trốn.
Thiên minh khẽ cắn môi, trầm giọng nói.
Thần phục.
Tần Huyền kinh ngạc hỏi.
Ngươi có tư cách này?
Ta nguyện ý thần phục.
Thiên minh sâu hấp một khẩu khí, chậm rãi mở miệng.
Nàng biết, mình nếu là thực sự chạy trốn, Tần Huyền sẽ trở thành nàng cuộc đời bóng đẻ, sẽ trở thành nàng trưởng thành trên đường vĩnh viễn ma chướng.
Gọi chủ nhân hay là?
Quyết định sau đó, Thiên minh rất nhanh tiến nhập nhân vật của mình.
Gọi ta công tử a. Tần Huyền hơi ngây ngẩn cả người, sau đó mở miệng.
Như vậy thức thời.
Không chỉ là hắn ngây ngẩn cả người, mọi người đều bị cái này dị tộc nhân cô gái thao tác cho ngây ngẩn cả người.
Cuộc chiến hôm nay, làm phiền chư vị nhìn ở trong mắt, quên dưới đáy lòng.
Sau đó, Tần Huyền ánh mắt rơi vào tất cả mọi người trên người, khe khe nói rằng.
Mọi người ngây ngẩn cả người, không có nghĩ tới người thiếu niên này đại tôn đã vậy còn quá khiêm tốn.
Trong giọng nói, dĩ nhiên như vậy khiêm tốn lễ độ, hoàn toàn không có bất kỳ cuồng vọng.
Đây là vừa mới cái kia sát tiên sát địa thiếu niên đại tôn sao?
Trong lúc nhất thời, tất cả thiên kiêu nhóm không gì sánh được xấu hổ.
Như thiếu niên này đại tôn dĩ nhiên khiêm ngưỡng như vậy cùng địa thấp, bọn họ có tư cách gì cao điệu cùng trước cùng?
Huống hồ, bọn họ cùng nhau đi tới, dựa vào là phía sau gia tộc vô số tài nguyên,
mà Tân Huyền lại là một đường bằng vào cùng với chính mình giết đi ra.
Nghĩ tới đây, mọi người đều tê cả da đầu.
Bất quá, Tân Huyền hôm nay là cho mọi người đều lên bài học.
Cảm tạ chư vị trưởng nghĩa xuất thủ.
sau đó khiêm tốn đối người tộc các cường giả nói lời cảm tạ. Đều xấu, đám người vô cùng xấu hổ. Ngũ tộc kim các lão lại là có loại sau khi chết quãng đời còn lại cảm giác. May mắn, thời điểm sau cùng, hắn tuân theo tổ huấn. Không phải vậy, tất nhiên cho ngũ tộc mang đến một tràng tai nạn. Hắn âm thầm quyết định, sau khi về nhà, viết chính tả tổ huấn 1/8. Còn chưa kết thúc sao? Tần Huyền khe khẽ mở miệng, di tích không gian còn không có đưa bọn họ truyền tống. Chương 158. Thu hoạch ngoài ý muốn, trong nhẫn tàn hồn chương 158, thu hoạch ngoài ý muốn, trong nhẫn tàn hồn. Ông Tần Huyền thần thức quét ngang, trực tiếp bao trùm mảng lớn đất trống, sau đó đi tới 8 cái dị tộc cường đại bên người. 8 cái nhân đã bị lôi đình bổ đến kinh ngạc. Tần Huyền đưa bọn họ bàn tay nhẫn chữ vật, toàn bộ đều hái. Không hề chết hết, Tần Huyền trực tiếp cho bọn hắn tiến hành sau cùng bổ đao. Cuối cùng, đám người tản ra, ở trên không gian di tích vẫn chưa đóng cửa bế phía trước, riêng phần mình tìm kiếm tạo hóa. Lớn nhất tạo hóa đã bị Tần Huyền chiếm được, nhưng là bọn họ không dám hỏi, cũng không dám nói, lại không dám nói chuyện. Tần Huyền đã dặn dò, bọn họ chỉ có khả năng đem chút quên dưới đáy lòng. Có lẽ nhiều năm về sau, chuyện đã xảy ra hôm nay có lẽ sẽ bị chậm rãi cho hấp thụ ánh sáng đi ra, đến lúc đó chuyện này sẽ trở thành Tần Huyền một cái truyền thuyết. Ông. Sau gần nửa ngày, không gian khẽ run lên, di tích bắt đầu đổ nát lấy. Dùng cái này đồng thời, từng cái quang đoàn bay ra, hướng phía mỗi cá nhân bao phủ tới. Với anh. Tần Huyền xuất thủ, đem hướng phía thiên minh chùm sáng cho làm vỡ nát. Không phải vậy, xuất hiện quang đoàn sẽ đưa nàng mang về chỗ ở mình ở hải vực. Qua đây. Tần Huyền nhẹ giọng nói, bất quá thấy được nàng hai khuỷu tay cùng trên đầu gối cái kia không gì sánh được sắc bén, thiểm thước giả u u hàn quang cốt nhận, không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Nhân vật như vậy, ôm vào trong ngực, vạn không cẩn thận còn rất dễ dàng bị thương tổn đến. Tần Huyền nhịn không được hiếu kỳ, cái này tộc loại giữa phu thê, có phải hay không đến vô cùng cẩn thận từng ly từng tí? Thậm chí, làm việc thời điểm, xảy ra án mạng sát suất cực cao. Mạnh lắc đầu, đem loại này bắt quái ý niệm trong đầu quăng ra náo hải, lem ôm. Ông. Một đạo bạch quang xuất hiện, ở di tích hủy diệt phía trước đem hai người bao lấy, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Không biết qua bao lâu, tất cả may mắn còn tồn tại người kể cả lấy quang đoàn bị không gian liệt phùng phun trào khỏi mà ra. 3. Quang đoàn nổ tung. Ông Tân Huyền thuận thế hướng phía ngũ tộc chiến hạm bay đi. Bất quá, trước đó, hắn đã đem thiên minh nhét vào vô thường trong không gian. Hàng phục dị tộc mục hại giả loại chuyện như vậy, người biết càng ít càng tốt. Ngược lại trong di tích nhân đã bị hắn hàn. Tân Huyền cảm thấy, ở gặp được thực lực của chính mình sau đó, bọn họ biết thủ khẩu như mình. Càng ngày càng nhiều người rối rít rơi vào ngũ tộc lục cấp trên chiến hạm. Chúc mừng chư vị, trở về chính là công đức viên mãn. Thủy các lao phát hiện trở về người không đủ 30 người, hao tổn nước chừng một nhiều hơn phân nửa, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Đà tạ các lao. Đám người vội vã đáp lại, tâm linh chiếm được rất nhiều thoải mái. Đúng vậy, chuyến này bất tử, có thể còn sống trở về, đã là lớn nhất công đức viên mãn. Bọn họ hiện tại mới có hơi hậu chi hậu giác, nếu là không có Tần Huyền lời nói, phòng trưng bọn họ còn muốn cùng dị tộc tiến hành một hồi chém giết, có thể hay không trở về tới vẫn là một cái ẩn số. Dị tộc cương giả, rõ ràng rất nhiều người đều tạo ra chính mình bản mệnh pháp khí, thực lực còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Tốt lắm, chúng ta tiễn các ngươi trở về đi. Thủy các lão nhàn nhạt mở miệng. Vậy anh. Sau đó, hai chiếc lục cấp chiến hạm vượt mọi chông gai, bắt đầu chạy ra khỏi không gian kết giới. Tân Minh, chuyến này sau đó có tính toán gì không? Bạch Lạc đi tới Tần Huyền bên người, khe khẽ nói rằng. Trực tiếp đi trước biển sâu khu. Tần Huyền vừa cười vừa nói. Ở phía trước chờ đấy chúng ta. Hoặc là ở Thần Hải vực chờ chúng ta. Bạch Lạc nội tâm không bỏ, nhưng là vẫn rất nhanh thì bình quyết tâm tới. Kế tiếp chính là các nàng nỗ lực để thăng chính mình cảnh giới lúc. Không bao lâu, nàng có thể đột phá đến Kim Hải cảnh. Bất quá, nàng cần chờ, các loại, bạch ý cảnh giới để thăng đi lên. Không có vấn đề, ta ở phía trước chờ các ngươi. Tuy nói vô tận hải bao la vô cùng, bất quá có thể thông tin, cũng có thể định vị. Tần Huyền khẽ cười, hắn còn là rất nguyện ý cùng các nàng hợp tác. Ý nghĩa đó là một phần ngoài định mức cơ duyên. Tần Minh, Cổ Hàn rốt cuộc cố lấy dũng khí, mang theo Cổ Nguyệt Ca đi tới Tần Huyền bên người. Cổ huynh. Tần Huyền cười chào hỏi. Đối với Cổ Hàn hai huynh muội, hắn còn là man, rất có hảo cảm. Không tiêu ngạo không xiểm định, ở trên người hắn, Tần Huyền cũng không có cảm thấy có bất kỳ đố kỵ. Cả gan thêm cái hảo hữu. Sâu hấp một khẩu khí, Cổ Hàn mở miệng hỏi. Không phải thêm cái hảo hữu sao? Còn cả gan. Ta thêm bạn A. Tần Huyền cười rồi. Thêm muội muội ta A. Bạn tốt của ta. Bị hạn chế. Cổ Hàn khá có chút ngượng ngùng nói rằng. Cũng được. Tần Huyền nhìn thoáng qua Cổ Hàn, phát hiện thần sắc hắn có chút khẩn trương, bất quá cũng không có vạch trần cái gì, trực tiếp bỏ thêm Cổ Nguyệt Ca bạn thân. Lạc Nhi muội muội, Tiểu Y Y muội muội, ta cũng thêm các người khỏe hữu a. Tăng thêm Tần Huyền bạn thân sau đó, Cổ Nguyệt Ca rõ ràng rất vui vẻ, sau đó chủ động tăng thêm Bạch Tỷ cùng Bạch Lạc bạn thân. Dù sao Bạch Tỷ cùng Bạch Lạc cùng Tần Huyền chỗ rất khá, có thể cùng cái này hai tỷ muội làm quan hệ tốt, dĩ nhiên là có cơ hội có thể cùng Tần Huyền chỗ rất khá. Không phải nàng mê gái, ở nơi này vô tận hải hàng thời đại, nếu như nàng may mắn gia nhập vào Tần Huyền đội đầu, tương lai tuyệt đối rất khả kỳ. Tần Huyền nhất định là một cái sát nhập thần hải vực yêu nghiệt. Và anh mới vừa lẫn nhau tăng thêm bản thân, lục cấp chiến hạm liền chạy ra khỏi không gian kết giới, hướng phía xa xa hạm đội. Không bao lâu, liền xa xa thấy được cập bến chiến hạm. Chỉ là, cùng mới lúc tới, hạm đội chiến hạm thiếu rất nhiều. Trên mặt biển, nổi lơ lửng không mấy chiến hạm tan rã phía sau thần mục. Tràn ngập một loại bi ý cũng không phải là nơi đây xảy ra chiến tranh. mà là chiến hạm chủ nhân đã bỏ mạng ở trong di tích, chiến hạm của bọn họ tại chủ nhân tử vong sau đó tự động tan rã. Chiến hạm ước chừng thiếu mất một nửa có thừa. Đây là sao mà bị thương? Chứng kiến những tình cảnh này, Tân Huyền nội tâm muôn vàn cảm khái. Cái này đều là yêu nghiệt tồn tại a, mỗi một trận hạm chủ nhân ít nhất cũng đều là khổ hải cảnh cường giả. Ông ngũ tộc chiến hạm từ từ cập bến xuống dưới. Chư vị, rời thuyền a. Thủy các lao thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cáo tử. Tân Huyền hướng về phía Bạch Tỷ hai tỷ muội, Cổ Hàn hai huynh muội nói lời từ biệt. Sau đó bay vút dựng lên, hướng cùng với chính mình chiến hạm phi vút đi. Ngày khác gặp lại. Bốn người cũng hướng cùng với chính mình chiến hạm bay vút. Ngày khác gặp lại. Thời đại này, sợ là khó có thể gặp lại. Tân Huyền nhất định là muốn thăm dò vô tận chi hải phần cuối. Rất nhanh, bọn họ sẽ không còn cùng là một cái hải vực. Muốn gặp lại, trừ phi bọn họ có thể tìm được một cái cường đại di tích, mời Tần Huyền cộng đồng khai phát, hoặc là bọn họ quyết định đi theo Tần Huyền chiến hạm. Nhưng là, muốn đi theo Tần Huyền chiến hạm, điều kiện tiên quyết là bọn họ sở hữu tư cách này. Ngày khác còn có thể gặp lại sao? Bạch Đế liễu về tới Bạch thị nhất tộc trên chiến hạm, nhịn không được lẩm bẩm. Tràn đầy thất lạc, tin tưởng ngươi khí vận. Bạch Lạc sâu hấp một khẩu khí, chậm rãi mở miệng. Sao không đi theo Tần công tử chiến hạm mà đi? Một vị trong đó hộ đạo giả nhịn không được mở miệng. Chúng ta là Bạch thị nhất tộc thế hệ này người phụ trách, gánh vác thế hệ này trách nhiệm. Chờ ta mở ra thần hải, nhất định sẽ, ngày nào đó sẽ không quá xa. Bạch Lạc chậm rãi mở miệng. Phu quân, ngươi trở lại. Nhìn thấy Tần Huyền trở về, Tinh Tuyệt Nữ Vương mọi người nhất thời tùng một khẩu khí. Nhìn lấy chu vi từng chiếc năm cấp chiến hạm, cứ như vậy chính mình tan rã, các nàng không lo lắng là giả. Ân, lần này thu hoạch rất tốt. Bất quá, tích phân không có bao nhiêu. Tần Huyền cười nói. Sau đó, hắn lấy ra 12 miếng nhận chữ vật. Những thứ này đều là hắn từ dị tộc cường giả trên người lấy được. Hắn tổng cộng chém giết 12 người, đem trên người bọn họ nhận chữ vật toàn bộ đều lấy đi. Trước một người một cái, kiểm kê những thứ này thêm vào thu hoạch đá, hy vọng có thể một ít ngoài ý muốn kinh hỉ. Tân Huyền cười nói, sau đó phá khai rồi từ kỳ nha trên người lấy được nhận chữ vật. Bảo vật bên trong không phải là rất nhiều. Nhiều cái ngọc bội, còn có vài miếng bảo quả, đều là trị liệu đan dược, còn có một chút kim hải cảnh vững chắc tâm cảnh đan dược. Vẹn vẹn những thứ này đều đã giá trị 2,3 triệu tích phân. Dù sao kim hải cảnh tâm cảnh ổn cố đan, thực sự rất quý giá. Một viên động một chút là trên 1 triệu. Mấy thứ này tự nhiên không thể trở về thu, nhưng là Tần Huyền bọn họ có thể chính mình tiêu hóa, a còn có một chút rời rạc đồ đạc. Ừm. Cuối cùng, Tần Huyền ở trong nhẫn chứa đồ, phát hiện một viên chiếc nhẫn màu đỏ ngòm. Sau đó đem bắt đầu cầm lấy, nghiêm túc quan sát đến. Sau đó, hắn phát hiện chiếc nhẫn màu đỏ ngòm bên trong lại có một đạo tàn hồn. Ông tàn hồn phát hiện Tần Huyền, chậm rãi từ chiếc nhẫn màu đỏ ngòm bên trong bay ra. Một cái thanh ý liễu mỹ phụ tò mò nhìn Tần Huyền. Tên kia hẳn là chết rồi chứ? Ta liền biết hắn là cái đoàn mệnh quỷ. Hồn phách nhàn nhạt mở miệng, sau đó sâu đậm nhìn chăm chú vào Tần Huyền, sắc mặt từ bình tĩnh chuyển hóa thành kinh ngạc, tiện đà khiếp sợ không gì sánh nổi, cuối cùng biến thành bất khả tư nghị. Khổ hải cảnh, dĩ nhiên tìm hiểu quy tắc chi lực. Ngươi là bậc nào yêu nghiệt mục hải sinh linh? Ngươi đến tột cùng như thế nào làm được? Hồn phách mỹ phụ chậm rãi mở miệng. Ngươi là ai? Tần Huyền tò mò hỏi, hắn cảm giác được người mỹ phụ này cảnh giới rất cao, có thể chỉ là linh hồn mà thôi, thực lực không phải rất cường đại. Thế nhưng trấn áp một cái kim hải cảnh cường giả hẳn là rất dễ dàng. Hắn không nghĩ tới cái kia dị tộc thanh niên nhân dĩ nhiên có loại này kỳ ngộ. Nhẫn lao ra ra, nhưng là kỳ nha bị chém giết thời điểm, nàng dường như không có chút nào ý xuất thủ. Đã từng, ta cũng là một cái cường đại mục hải giả. Dường như bọn họ đều thích xưng là ta là huyết tôn giả. Mỹ phụ rất nhanh thì bình tĩnh lại. Mục hải giả, huyết tôn giả. Tần Huyền kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tàn hồn dĩ nhiên là hàng hải thời đại sinh linh. Cái này liền có ý tứ. Chiến hạm của mình bên trên, rốt cuộc có một cái có kinh nghiệm lão cổ hủ điện. Hơn nữa, nàng nên biết không ít di tích đã mở mang thần hải sau đó, đồng cấp có thể coi tôn, mới có thể được xưng là tôn giả. Nữ tử dường như rất có hứng thú cùng kiên trì cho Tần Huyền giải thích nghi hoặc. Không hổ là quái vật cấp yêu nghiệt, trên thuyền dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy quái vật cấp tồn tại. Cảm ứng được Tinh Tuyệt Nữ Vương các nàng sau đó, nữ tử lại một lần bị khiếp sợ đến. Chương 159. Minh Quốc tộc, Thiên Minh bí mật. Chương 159. Minh Quốc tộc, Thiên Minh bí mật. Thần hải cảnh. Dĩ nhiên là thần hải cảnh cường giả. Ở cái hải vực này, thần hải cảnh nhưng là trong truyền thuyết tồn tại a, có chỉ điểm của nàng. Tinh Tuyệt Nữ Vương cảnh giới của các nàng đem có thể càng thêm dễ như trở bàn tay đột phá a, thiếu niên đại tôn, có thể hay không thỉnh giáo? Huyết tôn giả dĩ nhiên không gì sánh được nghiêm nghị hướng về phía Tần Huyền mở miệng. Nhân tộc Tần Huyền. Tần Huyền mở miệng, bất quá hắn thật tò mò, nữ tử này vì sao gọi hắn thiếu niên đại tôn? Tần Huyền, ta gọi Mục Nhã. Chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Huyết tôn giả tự giới thiệu, sau đó hướng về phía Tần Huyền mở miệng. Giao dịch gì? Tần Huyền hỏi, thầm nghĩ nên không phải để cho mình giúp nàng phục sinh chứ? Cái này dễ dàng, chỉ cần nàng thu được sinh mệnh chi thụ tán thành, tự nhiên có thể mượn sinh mệnh chi thụ hoàn thành trọng sinh. Ngươi bằng lòng giúp ta báo thù? Trước đó, ta có thể chỉ điểm các nàng tu luyện. Mặt khác, chờ ngươi tiến nhập thần hải vực, ta có thể chỉ điểm ngươi tìm được đã từng gặp phải trên biển di tích, cấm địa. Còn có, nếu là ngươi có thể giúp ta báo thù, ta có thể mang một cái hải bên trên một cái thần bí di tích nói cho ngươi biết. Huyết tôn giả trầm giọng mở miệng. Nàng tự biết chính mình không cách nào chỉ điểm Tần Huyền. Một cái hoàn mỹ tâm tình, trước giờ tìm hiểu ra quy tắc quái vật, nàng nếu như mưu toan chỉ điểm, đây tuyệt đối là làm trò hề cho thiên hạ. Báo thù, thành giao. Tần Huyền suy nghĩ một chút, trực tiếp đáp ứng. Ngươi không phải hỏi trước một chút ta muốn báo thủ đối tượng là ai chăng? Nhìn thấy Tần Huyền dứt khoát như vậy đáp ứng rồi, Huyết Tôn giả ngược lại là ngây ngẩn cả người. Không cần, điều kiện của ngươi đủ quá hấp dẫn ta, cái này là đủ rồi. Tần Huyền nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói qua kỳ nhân bảng sao? Huyết Tôn giả hỏi. Kỳ nhân bảng? Tần Huyền mặt lộ vẻ thần sắc cổ quái. Hắn là chưa có nghe nói qua, nhưng là hắn ở trên bảng A rất có thể không lâu 653 liền có thể thay thế đầu bảng. Chẳng lẽ cái này Huyết Tôn giả cũng ở kỳ nhân bảng bên trên? Nhưng là kỳ nhân bảng bên trên cũng không có một nhã tên này a. Kỳ nhân bảng, toàn bộ Vô Tận Chi Hải hiện nay đã biết tối yêu nghiệt bảng danh sách, mà địch nhân của ta chính là kỳ nhân bảng ở trên một cái cường giả ở Thần Hải vực xây dựng một cái khủng bố thế lực. Có người nói trên bảng top 30. Huyết Tôn giả kiên kỵ giới thiệu 30 vị trí đầu, ta cho rằng trước 5 hoặc là trước 10 đâu. Tân Huyên cười rồi, có thể không thể xem thường kỳ nhân 30 vị trí đầu, sự cường đại của bọn hắn thế nhân khó có thể tưởng tượng. Huyết Tôn giả lắc đầu. Minh bạch. Tân Huyên chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết kỳ nhân bảng rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt, thế nhưng Tân Huyền cũng không có lòng sợ hãi. Bọn họ duy nhất ưu thế chính là ra biển thời gian so với hắn trưởng rất nhiều. Không hơn. Tân Huyền cũng không có cùng nàng giải thích, ngược lại chờ mình lại chế kỳ tích, nàng tự nhiên liền hiểu. Tân Huyền nhưng thật ra vô cùng chờ mong nàng đến lúc biểu tình. Chư vị, những ngày kế tiếp nhiều hơn làm phiền. Huyết Tôn giả hướng về phía Tinh Tuyệt Nữ Vương các nàng khẽ thi lễ, rất là khiêm tốn. Nàng là thần hải cảnh cường giả, có thể phải thì như thế nào? Hiện tại bất quá là tàn hồn mà thôi. Hơn nữa, những thứ này đều là quái vật cấp tồn tại. Chu Tước, Chân Long, Thiên Hồ, Thái Cổ Cự Long, còn có nàng không nhận biết tồn tại. Thế nhưng vừa nhìn liền biết tuyệt đối theo hầu bất phàm. Thú Hồ, sau này báo thủ, có lẽ được ý dựa vào các nàng xuất lực đâu. Gặp qua Tôn giả, Tinh Tuyệt Nữ Vương mấy người cũng là phi thường khiêm tốn hành lễ lấy. Gọi ta một nhã tỷ tỷ a. Huyết Tôn giả vô cùng khiêm tốn. Chúng ta tiếp tục a. Tân Huyên nhẹ nhàng cười, tiếp tục kiểm kê lấy phá vỡ nhẫn chữ vật. Huyết Tôn giả, không hổ là đã từng thần hải cảnh mục hải giả. Tất cả trong nhẫn chứa đồ tất cả vật phẩm, nàng đều biết, liếc mắt một liền thấy đi ra, đồng thời chuẩn xác không có lầm báo ra khỏi giá cả. Khi tất cả nhẫn chữ vật tách ra sau đó, Tần Huyền bọn họ khiếp sợ phát hiện, nhàn nhạt là hắn kích sát dị tộc mục hải giả đạt được vật tư, dĩ nhiên giá trị ước chừng hơn 3000 vạn. Mặc dù không có thể hối đoái trở thành tích phần, nhưng là Tinh Tuyệt Nữ Vương các nàng hoàn toàn có thể chính mình tiêu hóa. Ở một nhã Huyết Tôn giả chỉ đạo phía dưới, Tinh Tuyệt Nữ Vương các nàng đem tất cả bảo vật tiến hành rồi phân loại. Cần thời điểm, chỉ cần lấy ra là được rồi. Ông. Cuối cùng, Tần Huyền đem Thiên Minh cho mang ra ngoài. Minh Quốc tộc nha đầu kia dĩ nhiên thần phục với ngươi. Nhìn thấy Thiên Minh thời điểm, một nhã Huyết Tôn giả hơi kinh ngạc. Minh Quốc tộc. Tần Huyền hiếu kỳ không ngớt. Đệ một lần, hắn đã biết dị tộc nhân tộc loại tên. Đúng vậy. Chứng kiến trên người của nàng 4 cái cốt nhận không có. Đó là bọn họ trời sinh Minh Quốc. Sở dĩ xưng là Minh Quốc, là bởi vì cái này 4 cái Minh Quốc mỗi kích giết một cái người sau đó, sẽ tự động đem địch nhân một ít sinh cơ chuyển hóa thành tử khí, để mà tẩm bổ Minh Quốc. Sở dĩ, Minh Quốc tộc trời sinh hiếu chiến, thích đấu tàn nhẫn, là trên biển mênh mông một chi cường đại mục hải tộc loại. Bọn họ trời sinh cường đại, chỉ là số lượng tương đối ít mà thôi. Lúc trước ta theo lấy Kỳ Nha, liền là muốn mượn hắn tìm một cái Minh Quốc tộc chân chính yêu nghiệt, không nghĩ tới hắn vận khí mặc dù tốt, thế nhưng quá kém cỏi, cái này Thiên Minh cũng không tệ lắm. Mở ra mệnh tuyển mặc dù không là rất mạnh mẽ, nhưng là lại phù hợp nhất các nàng nhất tộc cốt hải. Cốt hải mệnh tuyển, nghe đồn tu luyện tới thần hải sau đó, có thể trước giờ tẩm bổ tiên cốt. Huyết Tôn giả giới thiệu cặn kẽ lấy, khiến cho Thiên Minh hãi nhiên. Tân Huyền chiến trên tuyển, dĩ nhiên tồn ở như thế một cái nhân vật khủng bố, nói ra các nàng nhất tộc cái gì bí mật của nàng. Minh Quốc tộc, Minh Quốc. Tân Huyền kinh ngạc không thôi, thế gian dĩ nhiên sở hữu thần kỳ như vậy chủng tộc. Bất quá, loại này tộc loại trời sinh sát thực muốn so với nhân tộc cường đại đến nhiều lắm. Chắc không được ở trong di tích đều là kim hải cảnh cường giả, nhưng là nhân tộc lại bị miểu sát. Mặt khác, này Minh Quốc tộc cô gái mệnh tuyển còn có một cái ẩn nút thuộc tính, chính là nếu như bên ngoài cùng người ngày nghỉ, mạng của nàng tuyển có thể tự mãn tẩm bổ đối phương thần cốt. May mắn loại này mệnh tuyển thuộc tính là ẩn nút, không phải vậy nàng khó có thể sống tới ngày nay. Huyết Tôn giả tiếp tục nói ra khỏi một bí mật. Ngươi. Thiên Minh sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn Huyết Tôn giả. Đã từng ta có một Minh Quốc tộc bản thân, mệnh tuyển cùng ngươi không giống. Huyết Tôn giả thản nhiên nói. Tốt lắm, không cần khẩn trương, sẽ không bắt buộc ngươi. Ta còn không đến mức dùng ngươi tới tẩm bổ ta xương cốt. Tân Huyền cười cười, thản nhiên nói. Ta lại không ngại, ta khẩn trương không phải cái này. Bí mật của ngươi bị người toàn bộ nhìn thấu, ngươi không khẩn trương sao được? Thiên Minh bình tĩnh lại, chậm rãi nói rằng. Không có người nào có thể nhìn thấu ta. Tân Huyền lắc đầu, vô cùng tự tin. Hòa mệnh tuyển, Chu Tước chi hỏa. Huyết Tôn giả chân mày hơi nhíu lại, hỏi. Ha ha, coi là vậy đi. Tân Huyền cười cười. Cảm giác Chu Tước chi hỏa mệnh tuyển tốt vô cùng ít nhất, là một cái rất tốt nguy trang. Gia Hải, dẫn các nàng đi làm quen một chút chúng ta hoàn cảnh á. Tần Huyền hướng về phía Tinh Tuyệt Nữ Vương nói rằng. Ừm. Tinh Tuyệt Nữ Vương gật đầu, sau đó mang theo các nàng hướng phía trong kết giới đi tới. Sinh mệnh chi thụ, các ngươi lại đem sinh mệnh chi thụ trùng ở trên chiến hạm. Khi tiến vào trong kết giới phía sau, Mộc Nhã hơi kinh ngạc. Rất hiển nhiên, nàng cũng đã gặp sinh mệnh chi thụ, thậm chí đã từng được qua. Nàng chau mày. Mộc Nhã tỷ, như vậy? Nhìn thấy Huyết Tôn giả mày nhăn lại, Băng Xương Nữ Vương hỏi. Ý nghĩ của các ngươi tuy tốt, nhưng là không có ai sẽ đem sinh mệnh chi thụ trùng ở trên chiến hạm. Bởi vì vì sinh mệnh chi thụ tuy là có thể tản mát ra sinh mệnh lực, nhưng là cũng sẽ đem năng lượng phân giải trở thành pha tạp nguyên tố, đối với tu hành cực kỳ bất lợi. Huyết Tôn giả giải thích, tỷ lệ hiệu suất giá phía dưới, cái kia sinh mệnh lực đối với mệnh tuyển tầm bổ, liền không đủ thành đạo. Xác thực như vậy, ta đã từng cũng nhận được quá một bội sinh mệnh chi thụ. Cũng nghĩ tới mượn sinh mệnh chi thụ sinh mệnh lực phụ trợ tu hành, nhưng là ở biết được sinh mệnh chi thụ cũng lại phát ra pha tạp nguyên tố chi lực sau đó, ta liền buông tha. Thiên Minh phụ hòa nói, nàng năng lực thích ứng rất mạnh, đã gia nhập thảo luận bên trong tới. Nhưng là, hai người rất nhanh ngây ngẩn cả người, hai tròng mắt biến đến có chút khó tin. Không đúng, đây không phải là phổ thông sinh mệnh chi thụ, tốt thuần túy sinh mệnh lực, dĩ nhiên không có nguyên tố chi lực. Nghiêm túc cảm ứng sau đó, Huyết Tôn giả rốt cuộc chấn kinh rồi. Ta liền nói, công tử làm sao lại mắc phải loại sai lầm này? Thiên Minh cũng vô cùng cảm khái, như thế một bội sinh mệnh chi thụ, đương nhiên là người bảo. Phòng trưng toàn bộ vô tận chi hải, liền duy chỉ có một bội này lại bị các ngươi tìm được. Thần tính. Huyết Tôn giả nhịn không được ngẩng đầu, hướng phía sinh mệnh chi thụ đỉnh cao nhìn lại, rốt cuộc thấy được động ở ngọn cây nhất kim nhất hắc như cùng là cự đại trái cây cái lớn. Lần nữa bị chấn động đến. Cái này, sinh mệnh chi thụ dĩ nhiên dựng dục thần tính sinh linh. Thần tính sinh linh, các ngươi cái này số mệnh là thiên mệnh sao? Huyết Tôn giả hoàn toàn không bình tĩnh, hơn nữa, cái này sinh mệnh chi thụ rõ ràng vẫn chỉ là một bội ấu thụ mà thôi. Một ngày bên ngoài tiến nhập thành niên kỳ, chẳng lẽ có thể đại lượng sinh ra tiên thiên thần tính sinh linh? Thật đúng là thiên mệnh người. Thiên hồ nữ cùng thiên tử đối diện cười. Tiểu Chu Tức Dương Dương đắc ý long thần lại là cười nhạt, nàng đã sớm biết, chính mình gặp phải người, tuyệt đối là thiên mệnh chi chủ. Triệt để bái phục. Để cho ta trở về, ta đều không trở về. Thiên Minh nhịn không được lẩm bẩm. Cái này sinh mệnh chi thụ nhất định phải thật tốt bồi bổ. Đáng chết, muốn là chiến hạm của ta không có bị phá hủy, ta nhiều năm như vậy tích lũy, đủ để cho sinh mệnh chi thụ tiến giai đến một loại khác tầng thứ. Huyết Tôn giả hai tròng mắt nóng bỏng vô biên. Nghe đồn, chỉ cần thu được sinh mệnh chi thụ có thể mượn sinh mệnh chi thụ thu được tân sinh. Trời sinh thần tính. Thì ra, ta nhiều năm khổ đợi cơ duyên ở chỗ này. Huyết Tôn giả vô cùng kích động, cuối cùng ánh mắt của nàng thấy được ngọn cây bên trên tinh linh nữ vương. Hồn khu. Huyết Tôn giả thân thể lại là run lên. Làm sao chiếc chiến hạm này bên trên đều là quái vật? Chương 160, Nộ tinh tiến hóa, Cổ Phượng Hoàng. Chương 160, Nộ tinh tiến hóa, Cổ Phượng Hoàng. Vẫn chưa, còn kém một chút. Tinh linh nữ vương mở ra hai tròng mắt, nhẹ nhàng cười. Ở nàng đêm ngày dưới việc tu luyện, chỉ kém cuối cùng một cái cơ hội, có thể tu luyện ra chính mình hồn khu. Một ngày tu luyện ra hồn khu, như vậy nàng đem nếm thử cũng hồn khu tiến hành tu luyện, thử mở mang thần hải. Ngươi dự định lấy hồn khu mở mang mệnh tuyển. Kiến thức bao rộng Huyết Tôn giả trong nháy mắt rõ ràng cái gì, bất khả tư nghị nhìn tinh linh nữ vương. Đúng vậy, công tử chỉ cho ta đưa tới một con đường. Tinh linh nữ vương hai tròng mắt biến đến nóng bỏng. Yêu nghiệt người điên. Dĩ nhiên không sai biệt lắm phải hoàn thành bước thứ nhất. Khó có thể tưởng tượng, nếu như hồn khu chân chính có thể mở ra mệnh tuyển, đem sẽ mở rộng ra như thế nào mệnh tuyển. Ngươi biết không? Nếu như ngươi thực sự thành công mở ra mệnh tuyển, kém nhất cũng là một cái linh hồn mệnh tuyển. Ta muốn toàn bộ vô tận hải, bởi vì vậy mà đi cuồng. Thậm chí, thiên đô sẽ đoạt ngươi. Sâu hấp một khẩu khí, Huyết Tôn giả chậm rãi mở miệng. Ừm. Ta minh bạch, có thể là chúng ta cần gì phải sợ chi. Tinh linh nữ vương bình tĩnh mở miệng. Ông. Bình tĩnh như vậy một câu nói, khiến cho Huyết Tôn giả thân thể khẽ run lên. Chúng ta cần gì phải sợ chi. Bình tĩnh như vậy một câu nói, lại ẩn chứa bao nhiêu tự tin, đối với tự tin của mình, đối với Tần Huyền tín nhiệm, đối chiến hạm thuyền viên tín nhiệm. Mặc cảm. Thiên Minh thì thảo không ngớt. Nàng chỉ cảm thấy, chiếc chiến hạm này quá kinh khủng. Tấn phải thì phải quái vật căn cứ, lấy Tần Huyền làm trung tâm. Nàng thân là Kim Hải cảnh cường giả, nhưng là nàng nhìn ra những người này, đối với Kim Hải cảnh dĩ nhiên không có bất kỳ rất hiếu kỳ cùng ước ao, thậm chí đối với cái kia thần hải cảnh tàn hồn, cũng không có nửa điểm ước ao. Phản phất, các nàng tự tin tùy thời có thể bước vào thần hải cảnh. Phản phất, các nàng đã trải qua các loại chân chính đại khủng bố một dạng. Có lẽ, ngươi phải đi đường, cũng rất thích hợp, ta cũng không nhất định chứ. Huyết Tôn giả thần nhãn đang nháy thước, vô cùng dị động. Nàng biết, chính mình đến đúng chỗ. Tiểu Bạch, hối đoái những thứ này Hỏa Châu. Tần Huyền đem mấy chục miếng Hỏa Châu, thêm lên cái viên này Kim Hải cảnh Hỏa Châu. Trong lúc nhất thời, tinh thuần mà nóng bỏng hỏa năng ở giống như điên cuồng đan sen. Ken, trí não bắt đầu thu về, đồng thời kết toán lấy. Cuối cùng, thu được 2 triệu tích phân. 2 triệu tích phân, đối với ở hiện tại Tần Huyền mà nói, thực sự không nhiều lắm. Phòng trưng 3-4 ngày liền đã xài hết rồi. Thế nhưng, Tần Huyền chuyến này thu hoạch lớn nhất cũng không phải là những thứ này tích phân. Hồn đan, đem bảo hạp lấy ra, do dự một chút, Tần Huyền lại để lại chỗ cũ rồi. Hồn đan, ai cũng có thể sử dụng. Thế nhưng, cần nhất là một nhã huyết tôn giả, Tử Du Nhiên cùng tinh linh nữ vương. Bất quá, Tần Huyền cảm thấy cần nhất vẫn là tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương đã đi theo hắn lâu như vậy, nàng lấy được cơ duyên là ít nhất. Có này cái hồn đan, nàng cũng có thể ngưng tụ ra chính mình một khu. Thế nhưng, Tần Huyền cảm thấy bây giờ không phải là nàng sử dụng thời kỳ cao nhất. Tần Huyền tính toán đợi nàng tự mình tu luyện ra khỏi hồn khu, đem hồn khu ngao luyện đến là đủ mở mang mệnh tuyển tầng thứ sau đó, mượn nữa trợ này cái hồn đan một lần hành động mở mang mệnh tuyển. Một ngày nàng mở ra mệnh tuyển, kém gọi nhất chắc cũng là linh hồn mệnh tuyển a, nếu như có thể mở ra linh hồn mệnh tuyển, mạng của nàng tuyển đem có thể liên tục không ngừng sinh ra hồn lực. Khi đó, sợ là thế giới đều điên cuồng hơn. Linh hồn mệnh tuyển, người nào đến nàng sẽ được liên tục không ngừng hồn lực. Tinh linh nữ vương muốn mở mang mệnh tuyển, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm được. đợi nàng mở ra sau khi thành công, thời điểm đó ta cũng sở hữu tuyệt đối lực lượng che chở nàng. Tân Huyền cười nhạt, hắn tự nhiên rõ ràng Bạch Linh Hồn Mệnh Truyền mở ra tới hậu quả. Ngoại trừ hồn đan, Tân Huyền còn được khắc một viên bảo đan. Bất quá Tân Huyền tạm thời không có dùng dự định. Thánh thể ở trong di tích xem như là thu được hai lần tiềm năng phong thích, hắn cần để cho thánh thể lại tích lũy một ít nội tình. Tiểu Bạch, hối đoái lưỡng đạo phượng hoàng huyết mạch. Suy nghĩ một chút, Tân Huyền quyết định hối đoái phượng hoàng cho nội tình. Hai con nội tình chỉ có mỏng manh phượng hoàng huyết mạch, cứ như vậy hung ác độc địa, cho chúng nó một đạo phượng hoàng huyết mạch sau đó, hẳn là biến thành tuyệt đối hung thú Aken, hối đoái lưỡng đạo phượng hoàng huyết mạch, khấu trừ 100 vạn tích phân. Kèm theo trí não thanh âm truyền đến Tần Huyền trong tay nhiều rồi hai cái bảo hạt. Oanh. Nhìn một chút tất cả chiến hạm đã bắt đầu tán đi, Tần Huyền cũng khởi động chiến hạm, tốc độ cao nhất rời đi, mục tiêu nhắm thẳng vào biển sâu khu. Sau gần nửa ngày, chiến hạm rốt cuộc tiến nhập khu không người. Nộ tinh, qua đây. Tần Huyền đi tới trong kết giới, phát hiện hai con nộ tinh ghé vào sinh mệnh chi thụ rễ cây phía dưới nhắm mắt tiềm tu lấy, quắc khẽ. Cô cô. Hai con nộ tinh nghe được Tần Huyền thanh âm, hai tròng mắt đông nhiên mở, sau đó hướng phía Tần Huyền chạy vội tới. Giang giác. Tần Huyền trực tiếp mở ra bảo hạt, một loại khí tức cường đại tràn ngập. Mở miệng. Tần Huyền dùng thần thức đem hai dọa không gì sánh được tinh thuần huyết mạch nhắc tới, hướng về phía nộ tinh mở miệng, sau đó đem phượng hoàng huyết mạch nhỏ đến trong miệng của bọn nó. Ông. Hai con nộ tinh một ngụm đem phượng hoàng huyết mạch nuốt vào, sau đó nhắm hai mắt lại. Xét sau một khắc, khí tức cường đại từ trên người của bọn nó phun ra. Trong hơi thở, càng là tràn ngập một loại hung vật. Theo sát, trên người của bọn nó bộ lông chợt bắt đầu chậm rãi bóc ra lấy. Nhưng mà, còn không có đợi toàn thân bộ lông toàn bộ bóc ra, mới tinh bộ lông bắt đầu sinh trưởng, vẫn là ngũ thải bộ lông, chỉ là nhan sắc càng thêm sâu, càng thêm diễm. Giang giác. Sau đó, bọn họ mỏ cùng lợi chảo cũng bắt đầu lộ ra, sau đó dài ra càng thêm sắc bén, dài hơn mỏ cùng lợi chảo, như cùng là thần thiết chế tạo móc câu mở dạng, vì chính là toàn diện phá vỡ phòng ngự. Dùng cái này đồng thời, bọn họ hình thể mơ hồ dài rồi một vòng, cũng biến thành càng thêm to dài. Phúc. Nhưng mà sau một khắc, mới vừa dài ra bộ lông cùng lợi chảo lần nữa bóc ra, theo sau kế tục xuất ra mới bộ lông cùng lợi chảo. Thân thể đang chậm rãi biến lớn, hình thể cũng biến thành càng thêm to dài. Phúc. Nhưng mà, mới vừa mọc ra bộ lông lại lần nữa bóc ra. Như vậy nhiều lần lấy, chuyện gì xảy ra? Phượng hoàng huyết mạch không có niết bàn. Hơn nữa, biến hóa dường như cũng quá rõ ràng đi. Chứng kiến hai con chu tức đang không ngừng thay lông, Tần Huyền hiếu kỳ không ngớt. Bình thường mà nói, sở hữu huyết mạch nội tinh đang hấp thu phượng hoàng huyết mạch hoàn thành lộ sắc thời điểm, chắc là niết bàn là đúng. Thú hồ, hai con nội tinh thời khắc này hình thể biến hóa dường như cũng ở hướng phía trong truyền thuyết phượng hoàng tới gần nha. Ông, ngân huyết công chúa thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, xuất hiện ở Tần Huyền trước mặt, nghiêm túc cảm ứng nội tinh biến hóa. Nàng tựa hồ bị kinh động đến rồi. Công tử cho nội tinh dùng là phượng hoàng huyết mạch chứ? Ngân huyết công chúa hỏi. Đúng vậy. Tần Huyền gật đầu. Thật kỳ quái. Nộ tinh trong cơ thể dường như có một cỗ càng thêm cường đại huyết mạch ở dung hợp phượng hoàng huyết mạch. Không, ngân huyết công chúa lẩm bẩm. Ở dung hợp phượng hoàng huyết mạch. Ý của ngươi là nộ tinh trong cơ thể cất giấu một loại khác cùng phượng hoàng huyết mạch đồng cấp huyết mạch. Tần Huyền kinh ngạc, đây tuyệt đối toán là một loại niềm vui ngoài ý muốn. Không sai biệt lắm. Bất quá, ta cảm giác loại này huyết mạch rất khủng bố, có loại rất cường đại sức cắn nuốt cùng dung hợp lực. Ngân huyết công chúa khẽ khẽ mở miệng lấy. Lúc này, Tần Huyền cũng không dám dùng thần thức đi dò xét, rất sợ quấy nhiều đến rồi hai con nộ tinh. Sợ là cái này hai con nộ tinh là thôn vệ vô số độc vật, luyện hóa bọn họ huyết mạch, cuối cùng dị biến trở thành nào đó chí cường huyết mạch. Ừm, tương tự với nuôi cổ, cuối cùng ra đời một chỉ cổ vương. Cái này tuyệt đối không phải một đời hoặc là mấy đời có thể hoàn thành, chắc là nộ tinh tổ tiên từ ban sơ bắt đầu liền làm ra tuyển trạch. Huyết mạch bản năng. Ngân huyết công chúa ở phân tích. Cổ vương. Tần Huyền lẩm bẩm. Đúng vậy. Bất quá nên gọi là cổ tôn huyết mạch càng thêm thích hợp, bởi vì vô tận tuyến nguyệt, bọn họ không biết bản năng cắn nuốt bao nhiêu độc vật huyết mạch. Có lẽ tới nơi này cái thế giới sau đó, bọn họ thu được cơ duyên, loại này huyết mạch mới chính thức giác tỉnh. Ngân huyết công chúa mơ hồ kích động lấy, dung hợp phượng hoàng huyết mạch sau đó, bọn họ huyết mạch hẳn là muốn dị hóa trở thành một chủng rất cường đại huyết mạch, thậm chí vượt lên trước phượng hoàng ít nhất, cũng là ngoại tộc phượng hoàng. Ngân huyết công chúa tiếp tục bổ sung, ngoại tộc phượng hoàng, cổ phượng hoàng. Tần Huyền cũng vô cùng phấn chấn. Quái được không phải, hắn nói cái này hai con nộ tinh làm sao như vậy hung tàn, dĩ nhiên không sợ hai chút nào lấy kim long như thế. Trước đây dĩ nhiên bày ra tấn công tư thái, nên không phải bản năng nghĩ phải chiếm đoạt kim long a răng rắc. Lúc này, hai con nộ tinh đã đình chỉ dục lông, ngũ thải bộ lông vô cùng diễm lệ, lông đuôi cũng biến thành vô cùng thon dài, nhưng là bọn họ thuế biến cũng không có đình chỉ, đã không thấy phượng hoàng quan đầu đỉnh, trực tiếp toát ra một căn sắc bén kim sắc cốt nhận, kim sắc cốt nhận bên trên còn lóe ra hào quang màu tím. Nhìn qua bá đạo lại tôn quý vô cùng, lại mơ hồ tiết lộ ra hung ác độc địa. Ông, thiên hồ nữ cùng thiên nữ cũng bị kinh động đến rồi, rất nhanh thì chạy tới. Làm thiên hồ nữ thấy được đã triệt để thay đổi nộ tinh thời điểm, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là ta nuôi cái kia hai con gà. Thiên hồ nữ hoàn toàn che đậy. Ngoại trừ như trước hung tàn ở ngoài, nàng cũng tìm không được nữa bất luận cái gì khí tức quen thuộc. Đúng vậy. Bất quá, bọn họ bây giờ là cổ phượng hoàng. Tân Huyền cười nói, chắc là một loại mới tinh, duy nhất dị hóa phượng hoàng. Tân Huyền cảm giác, cái này hai con nộ tinh một ngày hoàn thành thuế biến, có thể phải so với phượng hoàng còn cường đại hơn. Thậm chí, bọn họ còn có thể thôn vệ càng nhiều hơn mạnh hơn huyết mạch, tiếp tục thuế biến. Mà, Tân Huyền hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn nó. Chỉ cần có tích phân, riêng phần mình cao cấp huyết mạch, tuyệt đối không phải vấn đề. Trên chiến hạm này, tùy tiện nuôi hai con loài chim, đều như vậy mới tiên. Thiên A, ta cảm giác mình chơi toàn bộ rơi vào một cái khủng bố vòng lớn. Mới vừa hướng phía bên này tới được Thiên Minh nhịn không được lẩm bẩm. Cái này, ở đây là mạng của ta bên trong nhất định tới chiến hạm sao? Ta gặp kiếp nạn này, vì chính là phụ tá tên thiếu niên nhân tộc này đại tôn sao? Huyết tôn giả tâm thái đã sớm xảy ra long trời lở đất biến hóa trượng. Chương 161. Lại thêm Kim Long Kỵ, huyết tôn giả bị triệt để thuyết phục. Chương 161. Lại thêm Kim Long Kỵ, huyết tôn giả bị triệt để thuyết phục. Cổ Phượng Hoàng xuất hiện, vượt quá xem tưởng tượng của mọi người. Nhất là Thiên Hồ Nữ, chính cô ta cũng không nghĩ tới, mình ban đầu nhặt được hai con gà con tử, thậm chí có kinh khủng như vậy theo hầu. Cũng chính là, ta nuôi nhiều năm như vậy Phượng Hoàng mà không tự biết. Thiên Hồ Nữ tự lẩm bẩm, có loại dở khóc dở cười, càng có loại hơn cảm giác bị thất bại. Chính mình kém chút đem cái này hai đầu thần hung cấp dưỡng phế đi. Kết quả đến rồi Tần Huyền nơi đây, trực tiếp gà rừng biến Phượng Hoàng. Không hổ là thiên mệnh tử, chỉ là đi theo ở công tử bên người, liền thu được nghịch thiên cơ duyên. Thiên Nữ nhịn không được lẩm bẩm. Quả Nhi cùng Tiểu Chu tức liếc nhau một cái, một ít khóc không ra nước mắt, cũng có chút đắc ý cùng tự hào. Như thế nhân vật khủng bố, dĩ nhiên cam nguyện trở các nàng đầy đất chạy. Hai người này, lớn lên, không thể so với ta còn khủng bố a. Long Thần âm thầm nghĩ. Cổ Phượng Hoàng, mới tinh đại hung, đã biết hoàn toàn không kém gì Phượng Hoàng. Muốn tiếp tục thôn phệ những thứ khác, như là chân lòng, côn bằng trở, các loại huyết mạch sau đó đâu, biết sẽ không tiếp tục dị biến. Ông, hai con Cổ Phượng Hoàng, dường như hoàn thành thủy biến, khí tức bắt đầu thu liễm, trở nên yên lặng. Hẳn là không dùng được vài ngày có thể thức tỉnh. Đến lúc đó, Cổ Phượng Hoàng rốt cuộc có bao nhiêu hung ác độc địa hẳn là liền hiểu. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi. Thiên Nữ, Trắng Cô, ta chỗ này có một hồi tạo hóa cho các ngươi. Thiên Minh ngươi cũng tới a? Tần Huyền nhẹ nhàng cười. Tốt. Ba người liếc nhau một cái, liền đi theo Tần Huyền đi ra cái giới. Ông. Tần Huyền bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, ba cái không gì sánh được tinh khiết long khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Thế nhưng, lại tràn ngập cường đại long uy. Công tử, đây là cái gì? Thiên Nữ không gì sánh được tò mò hỏi. Long khí. Các ngươi một người một cái, đem hấp thu. Bọn họ biết tiến nhập mệnh tuyển của các ngươi, dùng mệnh tuyển của các ngươi tới tẩm bổ bọn họ bị tẩm bổ thành vì các ngươi bản mệnh kim long, cùng các ngươi cảnh giới ngang hàng. Tân Huyền giải thích. Tinh tuyệt nữ vương, tiểu chu tước, băng xương nữ vương, ngân huyết công chúa, long thần, thêm lên hắn đã có 6 con kim long. Bây giờ lập tức lại thêm 3 đầu, tổng cộng 9 đầu. Dù nhiên, ngươi hiện nay chủ yếu là khôi phục ngươi một lực, chờ ngươi chuyển tu, mở ra mệnh tuyển sau đó cũng có thể dùng một đầu bản mệnh kim long. Tân Huyền hướng về phía Tử Du Nhiên nói rằng. Thêm lên Quả Nhi, tinh linh nữ vương. Trước mắt Tần Huyền đã sở hữu 12 Kim Long Kỵ thành viên, 18 điều Long khí, có thể dùng còn có 6 con. Bản mệnh Kim Long, bản mệnh chiến thú, làm sao có khả năng? Chúng ta chưa từng nghe qua. Thiên Minh khiếp sợ không gì sánh nổi. Minh Quốc tộc thế giới bây giờ, tiến nhập vô tận hải thời đại phải sớm rất nhiều. Hơn nữa, nàng cũng tu luyện đến Kim Hải cảnh, cũng là đến từ một cái đại tộc, nhưng là nàng chưa từng nghe thấy có bản mệnh chiến thú thuyết pháp, chứ đừng nói là bản mệnh Kim Long. Ta cũng chưa từng nghe nói. Huyết Tôn giả lắc đầu, không gì sánh được tò mò nhìn Tần Huyền. Nàng phát hiện, Tần Huyền thực sự cho nàng mang đến quá nhiều kinh hỉ. Đã bao nhiêu năm, nàng chẳng bao giờ như vậy khiếp sợ quá. Hiện tại, nàng cũng bắt đầu hoài nghi mình đến cùng có không có tư cách dẫn đạo tinh tuyệt nữ vương các nàng tu luyện. Hấp thu cái này long khí, thì có. Tần Huyền cũng không có giải thích quá nhiều. Tốt. Ba người không tiếp tục do dự, bắt đầu hấp thu long khí. Công tử, ngươi cái này long khí bổn nguyên từ đâu tới? Huyết Tôn giả tò mò hỏi. Kim Long cửa. Nghe nói qua sao? Tần Huyền tò mò hỏi. Kim Long cửa. Ngẫu nhiên xuất hiện ở vô tận chi hải ở trên Kim Long cửa. Huyết Tôn giả khiếp sợ không thôi. Người gặp qua. Tần Huyền khiếp sợ. Xem ra, hắn khi trước phỏng đoán không có sai. Long môn không phải tới từ chư thiên và giới, mà là đến từ vô tận chi hải một cái thế lực thần bí, hoặc là một cái đại năng chi thủ. Có người đem Kim Long cửa đưa lên ở vô tận chi hải. Chưa từng thấy qua. Thế nhưng có chút nghe nói. Long môn rời bến, chuyên độ hữu duyên sinh linh. Nam em mở phóng qua Long môn giả, có thể hóa Kim Long, du lịch vô tận hải. Huyết Tôn giả nhẹ giọng mở miệng. Ha ha. Tần Huyền cười lạnh một tiếng. Xem ra lần trước thông cáo chỉ là ở cái thế giới này hải vực thông cáo mà thôi. Nếu không, Huyết Tôn giả đã biết Long Môn âm lưu bị hắn phá. Sau đó, Tần Huyền đem Kim Long cửa sự tình nói ra. Bất tường Long Môn, dĩ nhiên là một cái âm lưu. Huyết Tôn giả nội tâm đã sớm long trời lở đất. Hai tròng mắt bất khả tư nghị nhìn Tần Huyền. Trấn sát Long Môn, Tần Huyền là làm sao làm được? Hơn nữa, theo nàng biết, Tần Huyền khổ hải cảnh mới vừa đột phá chưa bao lâu. Như vậy, Tần Huyền trước đây trấn sát Long Môn thời điểm rốt cuộc là ở đâu cái cảnh giới? Trung hải cảnh, thậm chí hải cảnh. Còn có một chút, ban đầu Tần Huyền rốt cuộc là biết bao điên cuồng, đến cùng nhiều cả gan làm loạn, mới dám động thủ trấn sát Long Môn. Đây chính là Long Môn a, trong truyền thuyết, phóng qua có thể hóa thành Kim Long. Cái này, lá gan thực sự lớn đến bao thiên a quái được không phải? Lúc trước cùng Tần Huyền giao dịch thời điểm, Tần Huyền chỉ suy nghĩ giá trị, không đắn đo phiêu lưu. Quả thật là một cái gan lớn quái vật. Sau đó, nàng nhìn thật sâu Tần Huyền. Nàng hoài nghi, Tần Huyền có phải hay không đã biết kỳ nhân bảng tồn tại, hơn nữa cũng đã ở trên bảng. Tâm tư bay lộn trong lúc đó, nàng đã quyết định quyết tâm, muốn theo đuổi theo cái này kinh khủng thiếu niên đại tôn. Hống. Một tiếng long ngâm vang lên, một đầu vô cùng kinh khủng kim long từ thiên nữ trên người rít gào mà ra. một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp theo sát tới, long uy bên trong ẩn chứa nào đó thiên uy. Ánh sáng màu vàng hiện lộ đến vô cùng thánh khiết. Theo kim long thân thể cuộn cuộn, không gian phảng phất bị một loại kinh khủng lực lượng nghiền ép lấy, cùng thiên nữ thuộc tính một dạng. Kim long tràn ngập cường đại thiên chi lực. Lúc này, nó chính là nhất tôn thiên long. Hống. Kim sắc thiên long gầm nhẹ một tiếng, thân thể chậm rãi bàn đang nằm, đem thiên nữ bảo vệ. Hống. Đúng lúc này, lại là một tiếng long ngâm vang vọng. Sau đó, chỉ thấy từng đợt kim quang đang lan lộn, nhưng không thấy long thần, chu vi vặn vẹo không khí, đủ để chứng minh đầu này kim long đã xuất hiện. Hơn nữa, theo từ từ kim quang xuất hiện, mọi người nhất thời cảm giác có loại tinh thần hoảng hốt cảm giác. Ông. Cuối cùng, thẳng thắn tất cả kim quang toàn bộ đều biến mất, thậm chí cái loại này tất cả uy long toàn bộ đều tiêu thất được vô ảnh vô tung. Rất nhanh, một đầu kim long chậm rãi xuất hiện, giống nhau bàn nằm ở thiên hồ nữ quanh thân, như ảo không phải huyễn, mơ hồ thiệt thước. Thiên huyễn kim long. Tân Huyên lẩm bẩm, đầu này kim long đúng là khủng bố. Cùng thiên hồ nữ mệnh truyền thuộc tính một dạng, nắm giữ thiên huyễn chi lực. Thời điểm đối địch, ở địch người tinh thần hoảng hốt sát na, nó cũng đủ để xé nát địch nhân rồi. Hống. Thiên minh kim long cũng xuất hiện, tràn ngập một loại hung ác độc địa mà khí tức lạnh như băng không. Nó chợt nhìn, tương đối bình thường, nhưng là nó long chảo muốn so còn lại kim long long chảo dài hơn rất nhiều, dường như sự tồn tại của nó chính là vì xé nát tất cả địch nhân. Kinh khủng hơn là nó long chảo bên trên lượn lờ chân minh khí độ. Hống. Kim long lần nữa gầm nhẹ. Giang giác. Giang giác. Rất nhanh, kim long bên ngoài cơ thể bắt đầu chậm rãi lan tràn kim sắc xương cốt. Cái kia xương cốt tựa hồ là nào đó thần cốt, phản phất là dùng thần thiết chế tạo thành. Cái này tuyệt đối cô máy chiến tranh, vì sát lục mà sinh ra. Ba đầu kim long, không có cái kia một đầu là đơn giản nhân vật. Công tử, có phải hay không mệnh tuyển sở hữu giả cần thu được một cái tinh khiết long khí, có thể tẩm bổ ra chính mình bản mệnh kim long? Huyết tôn giả sâu hấp một khẩu khí, chậm rãi hỏi. Ít nhất ở trong tay ta là như thế. Tân Huyên gật đầu. Lần trước ngươi trấn sát long môn thu được bao nhiêu nói long khí? Huyết tôn giả hỏi. 18 đạo. Tân Huyên cười nói. Huyết tôn giả tâm thái, hắn hoàn toàn có thể đi qua chuỗi nhân quả thấy nhất thanh nhị sở. Hắn dám khẳng định, huyết tôn giả đã nguyện ý, nội tâm cũng đã quyết định đi theo hắn. Trong lúc nhất thời, Tân Huyền cũng không nhịn được bội phục mị lực của mình. Ở thời gian ngắn như vậy đâu, nhất tôn thần hải cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng làm bị nàng chết phục, cam tâm tình nguyện đi theo. Tuy là nàng không có tỏ thái độ, thế nhưng những thứ này không trọng yếu, nội tâm mới là trọng yếu nhất. 18 đạo, 18 kim long kỵ, 18 kim long kỵ đồng xuất, ai có thể kháng cự? Huyết tôn giả lẩm bẩm, linh hồn đều ở hơi run rẩy. Rất hiển nhiên, nàng ở tự hành não bổ long khí xuất trình hình ảnh. Làm ngươi bước vào thần hải vực sau đó, kim long kỵ đem triệt để dương danh. Huyết tôn giả sâu hấp một khẩu khí, chậm rãi mở miệng lấy. 18 kim long kỵ, ta cảm thấy còn chưa đủ. Nếu là có 180 kim long kỵ, đây mới thật sự là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Tân Huyền nhịn không được mặc sức tưởng tượng. Kim long cửa. Huyết tôn giả thân thể khẽ run lên, lại một lần thấy được Tân Huyền can đảm. Làm người khác biết được kim long cửa âm mưu sau đó, sợ là tránh không kịp 2.3. Nhưng là, Tân Huyền còn muốn liệp sát càng nhiều hơn kim long cửa. Bởi vì chỉ có kim long cửa mới có thể cung cấp loại này long khí. Đáng tiếc, long môn xuất quỷ nhập thần, không biết đi nơi nào tìm kiếm. Tân Huyền lắc đầu. Đúng rồi, ngươi cảm thấy ta có thể đi sát lâm con đường kia sao? Huyết tôn giả mong đợi nhìn Tân Huyền. Nếu là có thân thể nói, khẳng định sắc mặt đỏ lên. Nàng nhưng là thần hải cảnh cường giả a, đi qua cầu so với Tân Huyền đường còn nhiều hơn, bây giờ lại muốn thỉnh giáo Tân Huyền vấn đề trong tu hành. Trong lúc nhất thời, tinh tuyệt nữ vương các nàng toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn nàng. Khó, tuyệt đối so với sát lâm gian nan rất nhiều. Sát lâm là ta đã thấy tinh khiết nhất linh hồn, ngoại trừ đơn thuần hồn lực ở ngoài, nàng chưa từng có bất kỳ quỷ tu. Ngươi không giống với, hồn phách của ngươi bên trong còn có nào đó huyết tu lực lượng. Sở dĩ ngươi muốn tu luyện hồn khu, hẳn rất khó. Hơn nữa, sẽ không như vậy tinh thuần, sợ là mở mang mệnh tuyển thời điểm, rất khó, thậm chí có ngoài ý muốn. Tân Huyền vô cùng quả quyết nói rằng, dĩ nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Dù sao, ta cũng chưa có nghe nói qua có ai lấy hồn khu mở ra mệnh tuyển. Hành động này vốn là mạo hiểm. Tân Huyền bổ sung nói rằng. Chương 162, Tâm linh bảo đao. Khí linh thiếu nữ chương 162, Tâm linh bảo đao. Khí linh thiếu nữ. Đây hết thảy cũng chỉ là Tần Huyền suy đoán cùng đến từ tinh linh nữ vương tự thân vừa khớp mà thôi. Không có người nào có kinh nghiệm, ngược lại Tần Huyền không có. Tần Huyền cũng không dám hứa chắc tinh linh nữ vương có thể lấy hồn khu mở ra mệnh tuyển. Thậm chí ở mở mang mệnh tuyển thời điểm, có nguy hiểm. Sở dĩ Tần Huyền lấy được cái viên này hồn đan, chính là vì cho nàng một cái bảo đảm. Coi như là mở mang mệnh tuyển thất bại, bằng vào cái viên này lịch thiên hồn đan, cũng có thể bảo trụ nàng, cũng có thể tiếp tục tầm bổ nàng. Ừm, ta cũng không gấp. Ngược lại ta cũng không có dễ dàng như vậy thu được sinh mệnh chi thụ công nhận. Dù sao, ta không phải từ trên người nó đản sinh, càng không phải là tinh linh nhất tộc. Huyết tôn giả chân mày hơi nhíu lại, bình tĩnh nói. Hống. Kèm theo từng tiếng long âm, thiên nữ ba người đem chính mình kim long triệu hoán trở về mệnh tuyển của mình, nụ cười trên mặt khó có thể che giấu. Nhất là thiên minh, vừa tới liền thu được loại này ở Tần Huyền nơi đây mới có tạo hóa. Thật là quá quả thực. Loại này yêu nghiệt biến thái quái thai, bỏ lỡ đi theo cơ hội, tuyệt đối trung thân hối hận. Sơ tạc gia tộc. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Cùng cổ Hàn xa nhau phía trước, hắn đã từ chỗ của hắn chiếm được một tòa sở tạc gia tộc phù đảo vị trí. 100 triệu tích phân. Quá ít. Chờ ta hủy diệt ngươi một tòa phù đảo sau đó, nhìn ngươi có dám hay không đem treo thưởng tích phân thêm vào đến 1 tỷ. Tân Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó khống chế được chiến hạm phương hướng. Hắn mục tiêu tự nhiên rất rõ ràng.
Vâng.
Chiến hạm tốc độ cao nhất mở ra, tốc độ cực nhanh. Chỉ là tiêu hao năng lượng tương đối nhiều, tiêu hao tích phân tự nhiên cũng rất nhiều. Thú hồ, trên chiến hạm còn chống đỡ 092 cái kết giới, cũng cần nhất định tích phân. Chờ, các loại chiến hạm lên tới lục cấp, có thể trên chiến hạm ở mở mang một cái hỏa linh nham tương động, dùng để tẩm bổ hỏa liên. Tần Huyền âm thầm nghĩ, không chỉ là hỏa liên cần tẩm bổ, hắn còn có một cái thiên địa phôi thai cần tẩm bổ. Thiên địa trong phôi thai dựng dục một cái cường đại thiên địa thánh linh. Bất quá muốn tẩm bổ thiên địa phôi thai, được mở mang một cái không gian độc lập, không chỉ cần phải cường đại chiến hạm, còn cần ít nhất 1000 vạn trở lên tích phân. Thậm chí 1000 vạn tích phân chỉ là mở mang không gian độc lập tích phân mà thôi. Hơn nữa, vì thiên địa phôi thai mở ra không gian độc lập vẫn không thể cùng sinh mệnh chi thụ cùng một chỗ. Nếu không, phòng trường sinh mệnh chi thụ tản mát ra sinh mệnh lực cũng không đủ nó hấp thu. Đến lúc đó Tần Huyền thật vất vả tạo ra một cái thánh địa liền bị hủy. Mộc Nhã, chiến hạm của ngươi vẫn còn chứ? Ngồi ở mũi thuyền, Tần Huyền tò mò hỏi. Đã sớm bị phá hủy. Hơn nữa, coi như không có bị phá hủy, ta sớm đã đem bên ngoài cho dẫn bạo. Nếu như bị bọn họ biết ta không có chết lời nói, bọn họ nhất định sẽ khắp thế giới đuổi giết ta. Huyết Tôn giả lắc đầu, trong thanh âm mang theo một chút hận ý, là bởi vì ngươi cái bí mật kia sao? Tần Huyền hỏi. Đúng vậy, đã là bí mật cũng là nghịch thiên cơ duyên. Huyết Tôn giả gật đầu. Nghịch thiên cơ duyên? Đến tột cùng là cơ duyên gì? Tần Huyền nhất thời vô cùng cảm thấy hứng thú. Một cái khiến cho kỳ nhân bảng người đều động tâm cơ duyên. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ biết cũng không có chỗ tốt gì. Huyết Tôn hai tròng mắt như trước một ít nóng bỏng. Bất quá, nàng cũng không có sẽ bí mật nói ra. Đúng rồi, ta lúc đầu chiến hạm đã là 13 cấp. Huyết Tôn bổ sung một câu, gián tiếp nói rõ sự cường đại của nàng. 13 cấp? Tân Huyền lẩm bẩm, khó có thể tưởng tượng 13 cấp chiến hạm rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Mở mang thần hải phía trước, không có tư cách đứng ở 13 cấp chiến hạm trước mặt. Huyết Tôn giả một bên tương dung lấy, sẽ trực tiếp tạt liệt. Nghe nói cựu cấp chiến hạm có thể xé nát không gian, tiến nhập khác một cái hải vực, cái kia hải vực gọi là thần hải vực. Tân Huyền lắc đầu, tạm thời không có suy nghĩ nhiều như vậy. Đúng vậy, cựu cấp chiến hạm tốc độ cao nhất trung kích, có xé rách thần hải vực không gian tư cách. Bất quá, cựu cấp chiến hạm miễn cưỡng có tư cách ở thần hải vực đi. Sở dĩ ta kiến nghị tốt nhất là ở chiến hạm thăng cấp đến 10 cấp lại trùng kích cũng không trễ. Huyết Tôn giả đề nghị. Thần hải vực không gian ở đâu? Tân Huyền hỏi. Trước mắt, khắp nơi đều là. Ngôi Huyết Tôn giả chỉ bốn phía. Là siêu việt trùng tia sáng, đánh phá không gian giới bích đến khác một cái thời không sao? Tân Huyền lẩm bẩm. Ai cùng ngươi nói phá vỡ trùng tia sáng có thể khác một thời không? Huyết Tôn giả cười nhạt, tốc độ mau nữa, cũng chỉ là tốc độ mà thôi, có thể cho ngươi đến bất kỳ địa phương, nhưng là tuyệt đối không thể đạt được khác một cái thời không. Nghĩ phải trở về khác một cái thời không, phải phá chính là quy tắc. Tuế Nguyệt quy tắc cùng thời không quy tắc. Huyết Tôn giả giải thích. Quy tắc. Tân Huyền tâm lý rất là tán thành. Dĩ nhiên, nghĩ phải phá vô tận chi hải thời không, có thể không phải là đánh vỡ quy tắc có thể làm được. Cần phải phá chính là đạo tắc. Quy tắc thập trọng cảnh, pháp tắc thập trọng cảnh, đạo tắc thập trọng cảnh. Sở dĩ, nghĩ phải phá vô tận chi hải thời không ít nhất. Nộ đạo tắc thập trọng cảnh. Ai có thể làm được? Huyết Tôn giả lắc đầu. Quá nhỏ bé. Tân Huyền lẩm bẩm. Hai người rơi vào trầm mặc. Được cần bao nhiêu tích phân? Chiến hạm ở cực tốc đi tới. Tuy là vẫn như cũ ở biển cả, tinh tuyệt nữ vương các nàng sớm liền không nhịn được xuống biển. Mỗi lần tiêu hao một lần rèn luyện tâm cảnh bảo đan sau đó, các nàng đều sẽ xuống biển. Hơn nữa cách đi ra. Dù sao, tích phân đã tiêu hao nhanh, trong lòng các nàng cũng gấp gáp. Không thích ở chỗ này đã là vô tận chi hải, hơn nữa thực lực của các nàng tăng nhiều. Mỗi ngày, các nàng cũng có thể kiếm được mấy vạn tích phân. Mấy vạn tích phân, đối với các nàng bây giờ mà nói, tuy là hoàn toàn không đủ dùng, thế nhưng thắng ở vô khả lấy tích tiểu thành đa. Thiên Minh, có thể liên lạc với chiến hạm của ngươi sao? Nhìn mới từ hải lý đi ra Thiên Minh, Tần Huyền tò mò hỏi. Thiên Minh mấy ngày này vớt bảo vật là đầy đủ đánh. Không thể. Cả ngươi còn nhỏ xuống lấy nước biển, Thiên Minh dẫn theo một cái bảo dương, làm xong rồi Tần Huyền bên người. Ông nhẹ nhàng vận chuyển năng lượng, y phục trên người toàn bộ đều vô cùng khô mát. Không có gì bất ngờ xảy ra, chiến hạm của ta khẳng định bị bọn họ phá hủy. Thậm chí, ta đều bị gia tộc cho xóa tên. Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Bởi vì ngươi theo đuổi ta sao? Tần Huyền cười hỏi. Đó không phải là, thành vì một nhân tộc thị nữ, bọn họ khẳng định đem ta coi là Minh Quốc tộc đủ. Thiên Minh chẳng đáng cười cười. Xì nhục sao? Tần Huyền cười nhạt. Ha ha. Thiên Minh cười không nói. Nàng mặc dù không có trả lời, thế nhưng nàng khinh thường thái độ đã mặt ngoài toàn bộ. Như thế nào là xỉ nhục nói? Sợ là người khác liên tiếp chịu phần này xỉ nhục tư cách đều không có. Theo những ngày trung đụng này, nàng cảm giác chiếc này bên trên, một cái so với một cái khủng bố. Nhất là thiếu niên này đại tôn. Tất cả tích phân đều cho chính mình thuyền biên. Chính mình là một điểm đều không hữu dụng. Không có sử dụng bất kỳ tích phân, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Ai có thể làm được? Không nhìn thấy sao, nhất tôn thần hải cảnh cường giả, đều chỉ sai đem đi theo viết lên mặt. Chứng kiến Tiên Minh biểu tình, Tần Huyền cười cười. Sau đó, hắn lấy ra một cái thẻ. Đây chính là dò xét kim tạp. Kim tạp. 10 vạn tích phân. Thẻ này đối với tân nhân còn hữu dụng, 100 km phạm vi dò xét, ta trong nháy mắt liền hoàn thành. Thiên Minh tự nhiên nhận ra kim tạp, không khỏi im lặng nói rằng. Lưu lại cũng không có dùng. Hơn nữa, ta hiện tại cũng là một tân nhân a. Tần Huyền cười nói, nhất thời khiến cho Thiên Minh khỏe miệng khẽ run lên. Nơi này có một cái truyền thuyết đáng sợ, Tần Huyền rời bến không đến 3 tháng. Giang giác. Tần Huyền nhẹ nhàng bóp nát kim tạm, một vệt kim quang hướng phía chu vi tản đi. Tích tích trên trí não, rất nhanh thì chuyển đến quét hình phía sau tọa độ. Ngươi đoán, lần này ta có thể vào tay bảo vật giá cả trị giá bao nhiêu tích phân? Tần Huyền hỏi. 50.000 xem như là người thiên. Thiên Minh trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Trung quanh hải vực, nàng mới vừa quét qua một vòng, ít nhất cũng có 10 bạn. Tần Huyền không gì sánh được bình tĩnh nói. Hắn bộ dạng thư vận khí của mình, cái loại này trong nháy mắt xuất hiện linh cảm. Vô duyên vô cớ, hắn đột nhiên 660 nhớ lại mình còn có một tấm thẻ vàng. Hơn nữa có loại nghĩ sử dụng xung động. Vì chứng thực phỏng đoán của mình, hắn trực tiếp sử dụng. Tuy là Thiên Minh mới vừa ở chỗ này tìm một vòng, Kim Hải cảnh nhãn lực là phi thường cường đại. Dù một ý niệm, Tần Huyền liền đi thẳng tới tọa độ vị trí, trực tiếp trốn vào đáy biển. Quả nhiên, mai táng đáy biển. Chứng kiến tọa độ vị trí, Tần Huyền không khỏi cười. Dù ở pha cấm gia chỉ phía dưới, Tần Huyền thần thức trong nháy mắt đi tới đáy biển. Một cây đao, một ít dị xét loang lổ. Dù Tần Huyền thần thức hóa thành bàn tay, trực tiếp rút đao ra, hướng phía ngoài khơi bơi đi, sau đó chui đến trên thuyền. Một bả dị xét đao. Nhìn thấy Tần Huyền trong nháy mắt trở về, trong tay dẫn theo một bả dị xét loang lổ đao, Thiên Minh muốn cười lại không có ý tứ. Dù Tần Huyền phục vụ bên mình truyền thúc dục giật mình, sát kia sáng kia dâng lên, dị xét toàn bộ đều bốc ra, lộ ra đao hình dáng khiến cho Thiên Minh ngây ngẩn cả người. Đao này rất kỳ quái. Tần Huyền nhẹ giọng mở miệng, kỳ thực hắn mới vừa bắt được đao thời điểm cũng cảm giác được. Đao này, sát thực không cường đại, nhưng là chất liệu rất đặc thù. Phi kim phi thiết cũng không phải bằng gỗ, phản phất là nào đó chủng lực lượng ngưng tụ mà thành. Hơn nữa, hắn cảm giác được, cây đao này chi, trở miên lấy khí linh. Còn có, Tần Huyền cảm thấy đao này có vài loại hình thái. Đã ra đời khí linh vũ khí, làm sao sẽ nhỏ yếu như vậy? Tần Huyền rất là tò mò. Thoạt nhìn lên rất như là một thanh đao võ sĩ. Nâu đỏ chôi đao, trên lưới đao dưới có con hạc bá, lưới dao hai bên có một xia di đường con phù điêu. Đao này, Huyết Tôn giả bị hấp dẫn tới rồi, nghiêm túc quan sát hồi lâu, nhẹ giọng nói, hình như là tâm linh chi lực ngưng tụ mà thành. Tâm linh chi lực, tâm linh bảo đao sao? Tần Huyền càng thêm tò mò. Ông, Tần Huyền thần thức trong nháy mắt tiến nhập thân đao nội bộ. Quả nhiên, Tần Huyền rất nhanh đã tìm được đao khí linh. Một cái một thân bạch y thiếu nữ bộ dáng khí linh ở chờ mình lấy. Chương 163, đẹp nhất đao linh, thiên cấp di tích. Chương 163, đẹp nhất đao linh, thiên cấp di tích. Khí linh không gian, một mảnh trắng xóa, vô cùng băng lãnh. Bốn phía đều là băng sương, một cái băng thiên tuyết địa. Băng thiên tuyết địa bên trong, Trầm Miên lấy một cô thiếu nữ, dường như cảm ứng được có người đến, khí linh đã bị kinh động, chậm rãi đứng lên, không gì sánh được kinh ngạc nhìn Tần Huyền. Lúc này, Tần Huyền cũng đang nhìn nàng, rất đẹp một cô thiếu nữ, quả nhiên là một thanh đao võ sĩ. Tần Huyền âm thầm nghĩ, một thân tuyết bạch sắc trưởng trấn tay áo kimono, nhan sắc cùng hoàn cảnh chung quanh một dạng băng lãnh, mà kimono khí linh kết hợp với hình dáng của đao, Tần Huyền xác định chỉ là một thanh đao võ sĩ. Đao võ sĩ, dĩ nhiên ra đời khí linh, yêu đao sao? Nhưng là ở cây đao này, đao võ sĩ bên trên, Tần Huyền không có cảm giác được bất kỳ yêu khí tức. Khí linh băng trong mắt màu xanh lam, dường như không gian chung quanh một dạng lãnh băng băng. Tóc ngược lại là cho nàng mang đến một chút sắc màu ấm. Nhạc tóc dài màu tím vô cùng nhu thuận. Phía sau, thật dài búi tóc chói cùng một chỗ, tùy ý chiếu xuống rơi vào bả vai của nàng phía sau, để cho nàng mang đến một loại đặc biệt thành thục mỹ cảm. Tóc tím một luồng, thập phần vừa đúng rũ xuống ở tại trên trán, vừa lúc từ giữa chân mày xẹt qua. Bên hông bọc một cái nhạt màu vàng xanh gai lưng, phía sau còn hệ một cái thật lớn màu tím nhạt nơ con bướm. Cái này cũng cho nàng một thân tuyết y liễu mang đến rõ ràng sắc sai, tăng thêm mị lực. Nô chủ, khí linh băng lạnh hai tròng mắt từ từ biến đến nhu hòa. Nô chủ, Tần Huyền hơi kinh ngạc, hắn cũng không có nhận chủ bảo đao. Chỉ có nô chủ mới có thể tỉnh lại ta. Khí linh ánh mắt lóe lên mờ mịt, dường như ngủ say quá lâu, hoặc là bị thương quá, mất đi ký ức. Tỉnh lại nàng chính là nàng chủ nhân. Tần Huyền lắc đầu, đây cũng quá tùy tiện a, cây đao này thực sự không mạnh, coi như là giải phóng tất cả hình thái cũng không mạnh mẽ. Thân thức có thể đi vào trong thân đao bộ phận quá nhiều người, hơn nữa có thể đơn giản phá hủy nó người cũng quá là nhiều. Thêm lên chứng kiến khí linh phản ứng, Tần Huyền cảm thấy, cái chuôi này khí linh hẳn là bị thương quá, mất trí nhớ ai, nhưng là, vì sao ta không thể cảm thụ Ngô chủ tồn tại? Không thể. Ta sinh ra ở Ngô chủ nội tâm, vì sao không cách nào cảm nhận được Ngô chủ nội tâm? Khí linh càng thêm mờ mịt. Quả nhiên, mất trí nhớ. Tần Huyền âm thầm lắc đầu. Bất quá Huyết Tôn giả đoán được, cây đao này thật là tương tự với tâm linh lực lượng tạo thành, sinh ra ở chủ nội tâm của người. Nhưng là, ngoại trừ tâm linh chi lực ở ngoài, Tần Huyền vẫn còn ở khí linh trên người cảm ứng được hồn phách lực tồn tại. Một cái rất kỳ quái khí linh, chạm phách đao sao? Nhưng là chạm phách đao không phải theo chủ nhân tử vong mà tiêu thất sao? Coi như cây đao này chủ nhân không có chết, cây đao này rơi vào vô tận chi hải, cũng cùng chủ nhân của nó chặt đứt tất cả liên hệ, bao quát nhân quả liên hệ đều gãy rồi. Cái này so với chết tuyệt hơn. Nhưng là, cây đao này khí linh dường như cùng cái kia đẹp nhất chạm phách đao một ít tương tự. Ngươi còn nhớ rõ tên của ngươi sao? Tần Huyền hỏi. Tên? Ta đang chờ đợi Ngô chủ gọi ta tên thật. Khí linh ngây ngẩn cả người hồi lâu, chậm rãi mở miệng. Đã như vậy, ban thưởng ngươi danh sồn Nos Hizu Uki a. Tần Huyền chân mày nhẹ nhàng nhíu, sau đó bình tĩnh mở miệng. Sồn Nos Hizu Uki. Khí linh bỗng nhiên run lên, lẩm bẩm, tên thật đẹp. Nhưng là, ta như trước không cách nào cảm ứng được nô chủ nội tâm. Khí linh dường như rất lưu ý vấn đề này. Ngươi bị thương rồi, sở dĩ tạm thời mất đi cùng ta cảm ứng. Tân Huyền chỉ có thể cho một cái lời nói dối có thiện ý, nhưng là, không cách nào cùng nô chủ liên hệ, ta không cách nào để cho nô chủ phát huy ra ta chi lực. Khí linh lắc đầu. Vì sao chính ngươi không phải chính mình chiến đấu đâu? Ngươi đã rất tỉnh, tự đi ra ngoài, lấy khí linh vì thần, tay cầm đao thân, giúp ta chiến đấu. Tân Huyền cho khí linh một cái kiến nghị. Có thể chứ? Khí linh hỏi. Có thể. Tay đưa ta, theo ta đi ra ngoài. Tân Huyền đưa ra bàn tay của mình. Ừm. Khí linh gật đầu, đem lạnh như băng bàn tay đặt ở Tân Huyền lòng bàn tay. Ông. Tân Huyền thần thức thối lui ra khỏi thân ao, mang theo khí linh đi ra. Ông. Tân Huyền bên người xuất hiện một cái lãnh băng băng bạch sắc nữ tử, mở mịt nhìn chu vi. Sau đó, ánh mắt rơi vào Tân Huyền trên người. Nô chủ thật mạnh. Chắc không được, ta không cách nào cảm ứng được nô chủ nội tâm. Sonos Hizuki lầm bầm, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nhìn thấy khí linh vẫn quấn quýt vấn đề này, Tân Huyền bên trong lòng có chút dở khóc dở cười. Đã như vậy, ở ta có thể cảm ứng nô chủ phía trước, ta đem thân cầm kiếm là chủ nhân mà chiến. Như cùng là ưng thuận lời thề một dạng, lại như cùng là có cái gì giác ngộ, khí linh khí tức trên người bắt đầu mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, lòng bàn tay của nàng tự chủ ngưng tụ ra một bả cùng Tân Huyền trong tay giống nhau như lúc bảo đao. Ừm, rất cảm tạ ngươi, có thể có như vậy giác ngộ. Tân Huyền nhẹ nhàng cười, cuối cùng là cho cái này tràn ngập khí linh kiên định nội tâm của mình. Sau đó, Tân Huyền trong đầu vang lên một cái ý niệm trong đầu. Khí linh có thể tu luyện sao? Những thứ khác khí linh có lẽ rất khó, nhưng là Sonos Hizuki cái này khí linh trên người có hồn phách chi lực. Những công pháp khác nàng có lẽ không thể tu hành, nhưng là chú hồn quyết cũng có thể. Nhưng là riêng là có trở nên mạnh mẽ giác ngộ có thể không làm được. Ta cho ngươi tu hành chi pháp. Tân Huyền khe khẽ mở miệng, sau đó đem chú hồn quyết tin tức hóa thành quan phủ, hướng phía mi tâm của nàng chui tới. Đa tạ ngô chủ ban ân, Sonos Hizuki lần này trở về tu hành. Hồi lâu sau, Sonos Hizuki mở ra hai tròng mắt, trốn vào Tân Huyền trong tay bảo đao. Khí linh. Huyết Tôn lúc này mới mở miệng. Nàng đều có chút không cách nào xác định. Đúng là khí linh. Tân Huyền gật đầu. Thật là kỳ quái một cây đao. Khí linh đã hóa hình, hơn nữa dĩ nhiên có thể trốn ra thân đao, nên mà nói, cây đao này chắc là nghịch thiên bảo đao mới lạ. Vì sao như vậy nhỏ yếu? Hơn nữa, khí linh bản thân cũng không phải rất cường đại. Huyết Tôn giả vô cùng khó hiểu. Có lẽ bởi vì bảo đao chất liệu bản thân nguyên nhân. Có lẽ bảo đao này cần phải mượn dựng dục bên ngoài người lực lượng mới có thể, tài năng, cường đại, mà chủ nhân của nàng đã chết. Hay hoặc là, nó tới thế giới, vị diện không cao. Tân Huyền cũng không biết, chỉ có thể suy đoán. Như bên ngoài bởi vì chủ mà dự dụng, đem bởi vì chủ cái chết mà tiêu vong. Liên như cùng chúng ta sở dự dụng pháp khí một dạng. Huyết Tôn giả lắc đầu. Đây cũng là ta nghi ngờ địa phương. Bất kể, vô tận chi hải thần kỳ không phải chúng ta có khả năng ngộ. Lượm được nhất kiện bảo đao, Tân Huyền tạm thời không muốn miệt mài theo đuổi nhiều như vậy. Hồi nói sao? Thiên Minh hỏi. Nghĩ gì thế? Nàng đã nhận ta làm chủ nhân. Tân Huyền im lặng nói ra, huống hồ cái này là một thanh vô cùng thần kỳ bảo đao. Đẹp nhất bảo đao a. Thiên Minh tiến tiếng cười. Đinh linh linh. Lúc này, thư từ qua lại băng lên. Sẽ là ai? Tân Huyền có chút ngạc nhiên. Hắn hiện tại chỉ có Bạch Di Liễu, Bạch Lạc cùng Cổ Nguyệt ca ba cái hảo hữu mà thôi. Mới vừa xa nhau không bao lâu, các nàng lúc này để báo, không thể nào là nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Như vậy, chắc là tới tạo hóa. Nói không chừng là di tích. Cũng đã biết thực lực của ta một dạng di tích, hoặc là đã đào móc qua di tích cũng không đến nỗi kêu lên ta à. Tân Huyền âm thầm nghĩ, nụ cười trên mặt không ngừng, hướng phía trí nào đi tới. Cổ Nguyệt ca. Thấy được thông tin ở trên tên. Cửu U nắm giữ tài nguyên. Hẳn là viễn siêu Bạch thị nhất tộc cá Tần Minh mạo muội quấy rầy. Tệ lệ phồn mới vừa chuyển được, Cổ Nguyệt ca tinh xảo khuôn mặt hiện lên ở trên màn ảnh. Bất quá một ít chặt trương hòa cẩn thận, có lẽ là bởi vì không quen lạc nguyên nhân. Không cần khách khí như vậy, có gì cần giúp một tay sao? Tần Huyền cười nói. Không có, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một tin tức. Ngươi nên là ở trên thuyền, không có còn lại ngoại nhân chứ? Nhìn thấy Tần Huyền nụ cười trên mặt, Cổ Nguyệt ca khẩn trương màu sắc hóa giải không ít, sau đó hạ giọng khe khẽ nói rằng, không có người ngoài. Cổ Nguyệt ca thần bí như vậy hề hề, khiến cho Tần Huyền hiếu kỳ không ngớt. Chúng ta cửu lũ ở Tây Phương bảy cơ sở ngầm truyền về mật thư. Sở Tạc gia tộc phát hiện một khu thiên cấp bí cảnh. Đang lúc bọn hắn gia tộc phù đạo phạm vi thế lực. Hiện tại, bọn họ đã liên hợp còn lại Tây phe thế lực, phong tỏa tất cả khu vực. Cổ Nguyệt ca hạ giọng, chậm rãi mở miệng, nhưng là có thể nghe được nàng thanh âm kích động. Thiên cấp di tích. Tần Huyền thân thể khẽ run lên. Thiên hải cảnh cường giả mới có tư cách xông xáo di tích. Cái này di tích xuất hiện phạm vi, đại khái ở biển sâu khu cùng biển cạn chỗ giao hội. Phòng trường, Tây Phương vô số thiên hải cảnh cường giả muốn đánh trở lại. Cổ Nguyệt ca nhẹ giọng nói, tới kịp sao? Tân Huyền một ít kích động. Thiên cấp di tích. Tân Huyền thật vẫn có sông sáo tư cách. Thiên cấp di tích đã nói không chừng bảo vật bên trong, đợi một chút thì là nghìn vạn tích phân. Hẳn là tới kịp. Thiên cấp di tích mới vừa bị phát hiện, chân chính xuất thế ít nhất. Còn muốn gần 2 tháng. Bất quá, cái này di tích là hoàn toàn ở Tây Phương Hải vực phạm vi. Cổ Nguyệt ca nhỏ giọng nhắc nhở. Không có việc gì. 2 tháng sau đó, ta muốn khiến cho thiên địa này run rẩy run lên. Tân Huyền chậm rãi mở miệng, dị thường bá khí. 2 tháng sau đó, di tích tranh đoạt lúc, chính là thiên môn ra đời thời điểm. Vốn là, hắn vẫn chỉ là định dùng sở tạc gia tộc tế cờ mà thôi, hiện tại khiến cho Tây Phương đến đây đi. 2 tháng sau đó, Tinh Tuyệt Nữ Vương các nàng tuyệt đối toàn bộ đều đột phá đến Kim Hải cảnh. Hắn khẳng định cũng đột phá đến Kim Hải cảnh. Cái kia thời gian, Thiên Hải cảnh tính là gì? Không phải muốn liệp sát hắn sao? Không phải muốn phát lệnh truy nã hắn sao? Toàn bộ một lưới bắt hết. Đúng rồi, các ngươi Cửu U định làm gì? Tân Huyền Hiếu Kỳ hỏi quý. Hắn không nghĩ tới, Cửu U đã vậy còn quá có thủ đoạn, cơ sở ngầm đã đánh vào sở tạc nội bộ, hơn nữa cấp bậc khẳng định cũng thấp. Không biết, cái này di tích chúng ta Cửu U cũng không dám đơn độc liều lĩnh. Thế nhưng liên hợp Đông Phương thế lực khác, đem ý nghĩa khai chiến. Một cái thiên cấp di tích, khả năng không đáng liều mạng như vậy. Cổ Nguyệt Ca lắc đầu. Chương 164, có đại hung căn câu. Chương 164, có đại hung căn câu. Xác thực cũng là. Tân Huyền gật đầu. Thiên cấp di tích xác thực người thật hấp dẫn. Thế nhưng, Tây Phương đã tiến hành rồi đi phong tỏa. Lúc này, Đông Phương thế lực nếu muốn giết đi qua, liên thủ một hai thế lực mà thôi sợ là khó có thể làm được. Mà liên hợp rất nhiều thế lực, đã ý nghĩa khai chiến. Một ngày khai chiến, coi như là lấy được di tích, trả giá nhiều như vậy hy sinh, cũng rất không đáng giá. Thiên cấp di tích tuy là rất ít, nhưng là ở biển sâu khu ở chỗ sâu trồng, vẫn là có thể gặp phải. Trừ phi là thần cấp di tích, không phải vậy không có người nào thực sự sẽ liều mạng. Rất nhiều thiên hải cảnh cường giả, sống rồi nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều như vậy, sớm liền trở thành tinh danh tự nhiên sớm liền học xong su cắt tị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Hiện tại, cái này thiên cấp di tích, rõ ràng đã tại sở tạc gia tộc dưới sự khống chế, còn muốn cướp đoạt nói, chính là tuyên chiến. Cổ Nguyệt Ca giải thích. Rõ ràng. Cảm ơn ngươi lần này tin tức. Tân Huyền cười nói tạ. Bất quá, hắn thật tò mò. Loại tin tức này, nàng là thế nào lấy được? Chẳng lẽ là của Hàn? Thế nhưng, vô luận như thế nào, tin tức này đối với hắn rất trọng yếu. Coi như không phải là vì thiên cấp di tích, Tân Huyền cũng muốn qua đi đem sở tạc gia tộc thiên hải cảnh cường giả cho bưng. Nếu có thể giết chết 18 cái, phòng trường sở tạc gia tộc cường giả đều muốn đứt gãy điệu tầm đi. Hú hồ, thiên hải cảnh cường giả mới có tư cách xông xáo thiên cấp di tích, sợ là sở tạc gia tộc tất cả thiên cấp cường giả đều đến đông đủ a, thậm chí có không ít trung thiên hải cảnh cảnh cường giả đều gặp phải a không cần cảm tạ. Ta cũng do dự thật lâu, mới đem tin tức này nói cho ngươi biết. Dù sao, ta cũng lo lắng Tần huynh biết xung động. Cổ Nguyệt Ca khẽ khẽ nói rằng, sẽ không, còn có ít nhất gần 2 tháng, trong vòng 2 tháng, ta có 5 chắc đột phá đến Kim Hải cảnh. Tần Huyền cười cười, khiến cho trong video Cổ Nguyệt Ca thân thể khẽ run lên. Nàng nghĩ tới rồi Tần Huyền ở di tích chi 873 bên trong trận chiến ấy, khổ hải cảnh chạm sát Kim Hải cảnh đỉnh phong như tàn sát cậu. Như vậy, một ngày Tần Huyền đột phá đến Kim Hải cảnh, thiên hải cảnh cường giả, trong mắt hắn sợ là cùng con kiến hôi không có bao nhiêu phân biệt á, vậy trước giờ chúc mừng Tần Huyền. Bất quá Tần Huyền, ngươi cần thiết phải chú ý chính là bọn họ chiến hạm. Thiên hải cảnh cường giả chiến hạm, đa số cấp 6. Bình tĩnh trở lại sau đó, Cổ Nguyệt Ca nhịn không được đối với Tần Huyền nhắc nhở. Hải hàng giao chiến, tuần thiên pháo là một cái không thể sơ sót nhân tố. Minh bạch. Tần Huyền gật đầu. Đây cũng là hắn phải cân nhắc vấn đề. Năm cấp chiến hạm, bản căn bản không hề đối kháng lục cấp chiến hạm khả năng. Hú hồ, xông vào Tây Phương phong tỏa hải vực, khả năng phải đối mặt còn có thất cấp chiến hạm cũng không nhất định. Sở dĩ, kế tiếp 2 tháng, Tần Huyền cảm giác mình cần chuyện cần làm còn thật nhiều. Vấn đề là, cảm giác cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn một chút vận khí của mình. Mênh mông vô tận hải, đi thời điểm, chỉ có thể toàn bằng đem toàn bộ giao cho vận khí. Bởi vì, không có vận khí, người nghĩ công lực đều làm không được đến. Lại tán gẫu vài câu, Tần Huyền lúc này mới cùng Cổ Nguyệt Ca cúp điện thoại. Quay đầu thời điểm, phát hiện Tinh Tuyệt Nữ Vương các nàng đã đứng ở sau lưng của mình. Dục dịch, công tử, chúng ta vận khí tới. Ngân Huyết công chúa hưng phấn không thôi. Ta cảm giác, chúng ta bây giờ có thể chuẩn bị xong chính mình chiến kỳ. 2 tháng sau đó, Thiên Môn sẽ tại huyết lục bên trong kinh thế. Tần Huyền bình tĩnh mở miệng. Thiên Môn? Huyết Tôn giả hơi kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta chính là Thiên Môn. Long Thần ngạo nghễ nói, thay Tần Huyền trả lời vấn đề này. Thực lực vấn đề, ta không phải rất lo lắng. Trong vòng 2 tháng, mọi người chúng ta hẳn là đều có thể đột phá đến Kim Hải cảnh. Xứng hợp Kim Long, các ngươi trấn sát một dạng thiên hải cảnh cũng không thành vấn đề. Chúng ta lập tức chủ yếu nhất vấn đề là, chiến hạm chỉ có 5 cấp. Tần Huyền một ít bất đắc dĩ, sau đó ánh mắt nhìn về Huyết Tôn giả. Cái hải vực này, ta cũng không có tới qua, ở đâu có di tích hoặc là cấm địa ta cũng không biết. Được tiến nhập thần hải vực. Huyết Tôn giả có chút ngượng ngùng, hiện nay nàng thực sự không cách nào trợ giúp Tần Huyền. Ngược lại là chỗ tốt cọ không ít. Tần Huyền quả thật có chút bất đắc dĩ. Muốn dựa vào tích phân tới thăng cấp chiến hạm, nhiều lắm. Sở dĩ, Tần Huyền tự nhiên là hy vọng dựa vào có thể đi qua sông vào cấm địa, hoàn thành một cái kinh thiên hành động vĩ đại. Bất quá, thực lực bây giờ tăng lên, nghĩ phải hoàn thành hành động vĩ đại, không phải bình thường cấm địa đều có thể thỏa mãn Tần Huyền. Vâng. Biển sâu khu cùng biển cạn chỗ giao hội. Cổ Nguyệt Ca cũng chỉ là cho Tần Huyền cung cấp một cái trên nguyên tắc phương hướng mà thôi. Bất quá, đối với Tần Huyền mà nói đã đủ rồi. Đến gần nói, nhất định sẽ gặp được Tây Phương phong tỏa. Vô tận hải, hải vực vô số. Tuy là trên biển không có phương hướng, nhưng là nhiều năm như vậy phát triển, Đông Tây Phương đã từ lâu vạch ra địa bàn của mình. Địa bàn thông thường đều là lấy thế lực chiếm cứ phù đảo làm cứ điểm, hướng phía chu vi phóng xạ hải vực. Một cái cứ điểm liên tiếp lấy một cái cứ điểm, phóng xạ hải vực, liền thực sự rất rộng rãi. Chiến hạm đang nhanh chóng đi. Cảm giác sâu sắc áp lực Long Thần các nàng, lại bắt đầu bận rộn, tu luyện, vào biển tầm bảo tầm bảo. 2 tháng, bình thường cách, muốn cho chiến hạm thăng cấp đến lục cấp là không có khả năng. Duy nhất chờ mong, chính là phát hiện một cái cấm địa, khiến cho Tần Huyền lại sáng tạo một cái kỳ tích, thành tựu một cái truyền kỳ. Năm cấp chiến hạm, độc sông Tây phe thế lực phong tỏa, trên căn bản là không có khả năng. Lục cấp chiến hạm có thể cho Tần Huyền có cơ hội, thế nhưng cũng chỉ là cơ hội mà thôi. Còn cần vô tận tích phân thành tựu lồng năng lượng mở ra nội tình, đồng thời thừa nhận nhiều chiến thuyền lục cấp chiến hạm tuần thiên pháo công kích, không biết cần bao nhiêu tích phân tới chống đỡ. Muốn là đối thủ có thất cấp chiến hạm, vậy thì càng thêm nguy hiểm, lục cấp lồng năng lượng phòng trừng đều gánh không được. Bất quá, còn có ít nhất gần 2 tháng. Gần 2 tháng, đối với bọn hắn mà nói, có lẽ có thể hoàn thành nhất định kỳ tích. Dù sao, Tần Huyền rời bến đến bây giờ, bất quá mới trải qua hơn 2 tháng thời gian. Tần Huyền lại là nhắm lại hai tròng mắt, bắt đầu tiềm tu lấy. Tâm cảnh của hắn không có vấn đề, cho nên trực tiếp vận hành bất diệt thiên công, bắt đầu thôn nạp lấy thiên địa linh khí tới bắn nuôi mệnh tuyển của mình. Mệnh tuyển trên mặt biển, tuế nguyệt chi lực, nhân quả chi lực, luân hồi chi lực, thiên mệnh chi lực, còn có chu tức chi hỏa đang tràn ngập lấy, làm cho cả mệnh tuyển chi hải không cách nào thấy rõ ràng, lại cực kỳ huyền ảo. Trong mơ hồ, Táng Kinh Quan như cùng là một chiếc thuyền con tùy ý phiêu đãng, trong quan nằm nguyên bản cựu thải thiên thư, ở yên lặng. Chỗ hắn còn có 5 cái thần bí quang đoàn ở khắp nơi huyền phù lấy, cách mỗi quang đoàn bên trong đều tính tọa một cái bạch tỷ tiên tử. Tiên tử mặt không biểu cảm, không có bất kỳ sinh cơ, chỉ có thuần túy ý chí. Thỉnh thoảng, mệnh tuyển chi hải còn truyền đến tiếng rồng ngâm. Một đầu khủng bố kim long đang lăn lộn lấy vàng lóng lánh long khu, đưa tới một trận kinh thiên sóng biển. Mệnh tuyển dưới đáy, Tần Huyền kim thân hoàn toàn yên lặng, vô hình trung thả ra khí tức thần bí, khiến cho mệnh tuyển chi hải âm thầm lăn lộn. Trừ cái đó ra, còn có một khỏa không gì sánh được thần bí trứng. Trứng bên trên cuốn vòng quanh 4 cái khủng bố xiên xích, tràn ngập tuyết nguyệt, nhất quả, luân hồi cùng thiên mệnh chi lực. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Huyền mệnh tuyển chi hải mới là dựng dục cực đại khủng bố cái nôi. Một ngày kia, những thứ này đại khủng bố toàn bộ đều hồi phục nói, Tần Huyền bản thân cũng đem diễn biến thành vô tận chi hải chân chính đại hung. Không biết mạng của ta tuyển có không có tư cách tẩm bổ thiên địa phôi thai cùng thần bí hỏa liên. Tần Huyền âm thầm nghĩ. Bất quá ngẫm lại, hắn tạm thời bỏ qua quyết định này. Hắn lo lắng mệnh tuyển của mình sẽ bị hút khô rồi. Vâng. Theo Tần Huyền bận lên công pháp, một đạo mênh mông mà tinh khiết năng lượng rót vào mệnh tuyển, từ dưỡng mệnh tuyển. Lúc này, Thiên Minh mới vừa lại nhấc lên một cái dương lớn, từ trên mặt biển tuyển. Nhìn thấy huyết tôn giả mấy có lẽ đã áp vào Tần Huyền trên mặt, đang quan sát hắn. Ngươi không đi tìm bảo sao? Thiên Minh hỏi. Ta nhất giới tàn hồn, ngươi muốn giết ta nhanh hơn đúng không? Huyết tôn giả thản nhiên nói. Đúng rồi, ngươi đánh toán lúc nào tẩm bổ công tử thần cốt? Huyết tôn giả đột nhiên cười híp mắt nói rằng. Ngươi sao không tẩm bổ công tử thần hồn? Thiên Minh sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, mắng trả lại. Chờ ta ngưng tụ hồn khu không muộn. Huyết tôn giả dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, làm sao lại bị Thiên Minh đánh trả cho ảnh hưởng, mà không đỏ tim không đập nói. Chờ ta mở ra thần hải, lại trợ công tử tẩm bổ thiên cốt. Hừ hừ. Thiên Minh hừ hừ hai tiếng, hướng phía Hối Đoái Khoang đi tới. Ha ha. Nhìn Thiên Minh bối ảnh, Huyết tôn giả ánh mắt lóe lên một tia hoài niệm. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết nàng đến cảnh giới gì. Có thể không nên vì ta báo thù a? Huyết tôn giả lẩm bẩm. Bất chi bất giác, đã đêm xuống, bận rộn một ngày chúng người tuyển chọn trở về phòng tu hành. Tần Huyền chậm rãi mở ra hai tròng mắt, sau đó đem bên cạnh một thanh đao võ sĩ cầm lấy. Nếu chủ động nhận ta làm chủ nhân, liền ban thưởng ngươi một hồi tạo hóa a. Tần Huyền khẽ khẽ lẩm bẩm, trong tay bảo đao chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng tiêu thất, trốn vào hắn mệnh tuyển bên trong. Cho nàng chú hồn quyết, cần làm chính mình mệnh tuyển tầm bổ nàng. Tần Huyền ngược lại là chờ mong, như vậy không một dạng bảo đao thành tựu sẽ ở nơi nào? Ừm. Tần Huyền ánh mắt trong nháy mắt bị cần câu hấp dẫn, bởi vì vẫn không có động tĩnh cần câu rốt cuộc động lên rồi, dường như sinh linh ở túm lấy nó. Vâng. Sau một khắc, cần câu manh chìm xuống, khiến cho đang ở hướng đi chiến hạm đống nhiên bị kiềm hãm, hơn nữa kém chút lật nghiêng. Mắc câu. Có đại hung căn câu. Tần Huyền nhất thời đống nhiên vui vẻ, trực tiếp nhảy bắn lên. Dám thôn vệ thần thi, hơn nữa có thể làm cho chiến hạm đỉnh trệ đứng lên, đáy biển cái này người tồn tại tuyệt đối khủng bố. Dù. Lúc này, dây câu đang ở dâng lên lấy quả mang, phóng thích chính mình uy năng. Không phải vậy, sớm đã bị căng chặt đứt. Ngươi đây là cái gì vận khí a? Ở nơi này biển cạn, lại có thể câu được loại này nhân vật khủng bố. Đang tu luyện huyết tôn giả cũng bị kinh động đến rồi, lệ một thời gian đã tới Tần Huyền bên người. Chương 165, Kinh Thiên Phấn Khô Lâu. Chương 165, Kinh Thiên Phấn Khô Lâu. Thu. Tần Huyền trước tiên bắt được cần câu, tay kia thi triển thần lực ở cuốn dây. Thật nặng. Dĩ nhiên không cách nào tốn di chuyển. Tần Huyền kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới, cái này kinh khủng hung vật lực lượng khủng bố như vậy. Rốt cuộc là sinh linh gì? Mọi người đều bị kinh động đến rồi, lệ một thời gian đã tới bong thuyền bên cạnh. Băng xương nữ vương khiếp sợ hỏi, chúng ta xuống biển. Long thần đề nghị, cả cái người đang rục dịch. Vâng. Đúng lúc này, đội thuyền manh liệt lắc lư, thiếu chút nữa thì cũng bị lật trào. Cần câu đẳng cấp quá thấp. Dây câu muốn gãy rồi. Huyết tôn giả trầm giọng nói. Hống. Băng xương nữ vương trực tiếp hiện ra chính mình bản thể, hóa thành băng xương cự long, trực tiếp một đầu đâm vào hải lý. Hống. Long thần không cam lòng tỏ ra yếu kém, hóa thành cựu dự thiên long, cũng trốn vào hải lý. Nơi đây, am hiểu nhất hải chiến chính là các nàng. Sở dĩ, đáy biển tuy là tồn tại một cái sinh linh khủng bố, thế nhưng các nàng cũng hoàn toàn không phải kinh sợ. Hàng phục như vậy hung vật, há có thể thiếu ta? Thiên Minh lẩm bẩm, trực tiếp trốn vào hải lý, liền hiện nay, cảnh giới của nàng là tối cao. Đi, cùng đi hỗ trợ. Tinh Tuyệt Nữ Vương nhìn lấy Ngân Huyết công chúa liếc mắt sau đó, cũng đồng thời trốn vào đáy biển. Vâng. Đúng lúc này, dây câu truyền đến một tiếng ầm vang, chỉ thấy dây câu thực sự chặt đứt, nổ ra kinh khủng uy năng. Chiến hạm theo sát mãnh liệt đung đưa. ông thiên nữ cùng thiên hồ nữ cũng trực tiếp xuống biển. Dùng cái này đồng thời, huyết sắc yêu cơ xuất hiện, thay thế Tử Du Nhiên. Thật là khủng khiếp, tốt tuần túy sắc ý. Nhìn thấy huyết sắc yêu cơ thời điểm, huyết tôn giả sắc mặt thuần biến. Không nghĩ tới, nơi đây còn cất giấu như thế một cái đại khủng bố. Huyết sắc yêu cơ xuất hiện, khiến cho huyết tôn giả lần nữa thán phục. Ông mang theo sát ý lạnh như băng trốn vào hải lý, ngoài khơi đều trực tiếp xuất hiện một tầng băng xương. Tất cả nhân viên đánh ra. Huyết tôn giả lẩm bẩm. Nàng cảm giác, những thứ này khủng bố nhóm là biết bao hưng phấn. Ta còn không có ra tay đi. Chúng ta mới là tối cường tổ hợp. Tiểu Chu tức lôi kéo Quả Nhi bàn tay đã đi tới, đắc ý cười cười. Dường như nàng nói xong cũng không sai. Bất quá, dường như ai cùng Quả Nhi tổ hợp lại với nhau, đều có thể trở thành kinh khủng nhất tổ hợp. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái gia hỏa này là vật gì. Nhìn bị bẻ gãy cần câu, Tân Huyền lẩm bẩm. Sau đó, hắn cũng trốn vào đáy biển. Ở trong biển chiến đấu, tất cả mọi người thực lực đều sẽ bị vô hạn suy yếu. Làm Tân Huyền đi tới đáy biển thời điểm, bị hình ảnh trước mắt cho sợ ngây người. Cái kia sinh linh khủng bố, dĩ nhiên là một cái khô lâu. Chỉ là, bộ xương này tựa hồ có hơi quá mức kinh khủng một ít. Một số cao trăm trượng, cả người tản ra kim màu hồng quang mang, đem chúng quanh hải vực nhuộm đẫm trở thành kim phân sắc. Không gì sánh được cự đại khô lâu cái, hình như là một cái cự nhân xương cốt. Chỉ là phía sau dài một đôi cự đại cốt rực. Trống rồng khô lâu trong hốc mắt, dường như có minh hỏa lại lóe lên. Thời khắc này nó, không nhìn lấy thần thi ở trên uy áp, đang hấp thu thần thi trên người thần huyết. Mất đi thần huyết thần thi, biến đến vô cùng tái nhợt, phản phất mất đi tất cả thần uy. Cựu Dực Thiên Long, Băng Xương Cự Long, Ngân Huyết Công Chúa, Tinh Tuyệt Nữ Vương, Thiên Minh, Thiên Nữ, Thiên Hồ Nữ, còn có huyết sắc yêu cơ phân tán ở kim phấn xương khô chu vi, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Ở khô lâu cự nhân trước mặt, Cựu Dực Thiên Long cùng Thái Cổ Băng Xương Cự Long đều hiện lộ đến vô cùng nhỏ bé. Tạm thời không có người nào tùy tiện tiến công, bởi vì kim phấn khô lâu tản mát ra uy thế quá mạnh mẽ. Nhất là trước hết xuống Cựu Dực Thiên Long cùng Băng Xương Cự Long, các nàng xem đến nơi này cái kim phấn khô lâu một tay có thể xé đứt dây câu. Cái này là kinh khủng bực nào thần lực. Nam cấp chiến hạm dĩ nhiên kém chút bị nó cho kéo lật. Coi như là kim phấn khô lâu chỉ có một thân thần lực, chỉ sợ cũng các nàng khó có thể dung chuyển tồn tại. Hôm nay, trấn áp chính là ngươi. Tân Huyền cũng cảm nhận được kim phấn khô lâu khủng bố. Hắn không có kinh hoàng, chỉ có vô tận hưng phấn. Cái này kim phấn khô lâu tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Hàng phục như thế một đầu kinh khủng khô lâu, nên có thể có thưởng cho A ít nói cũng có triệu tích phần A ông. Đúng lúc này, huyết tôn giả cũng đi tới Tân Huyền bên người. Thật là khủng khiếp gia hỏa. Huyết tôn giả thán phục. Ngươi như thế cũng tới. Tân Huyền hỏi. Đây không phải là hiếu kỳ sao? Huyết tôn giả cười nói. Quả nhiên là một cái đại khủng bố. Cái gia hỏa này khi còn sống tuyệt đối là nào đó cái thế giới đại khủng bố. Sau khi chết thần cốt không thay đổi, chắc là chiếm được cơ duyên gì tạo hóa, thần cốt tẩm bổ ra khỏi mới ý thức thể. Huyết tôn giả quan sát hồi lâu, suy đoán nói, thần cốt này sanh mới ý thức thể sao? Tần Huyền hơi tùng một khẩu khí, cũng có chút thất vọng. Ha ha, cảm giác ngươi còn có chút thất vọng rồi. Đây là của ngươi này vật khí. Ngươi nên may mắn, cái này ý thức thể hẳn không có nảy sinh bao lâu, còn chưa đủ mạnh, hẳn là còn không có kế thừa nó lúc còn sống các loại cường đại năng lực. Vậy cũng không có khai phát ra cường đại thần thông. Không phải vậy, chúng ta còn thật không có biện pháp chấn áp nó, chớ đừng nói chi là hạ phục. Nó chắc là trầm miên ở chỗ này, sau đó bị các ngươi buông thần thi hấp dẫn, trước giờ thức tỉnh. Coi như vậy, nó cái này một thân thần cốt, sợ là cũng đầy đủ để cho chúng ta nhức đầu. Nhìn Tân Huyền biểu tình, huyết tôn giả bất đắc dĩ cười cười. Ha ha, ta thừa nhận lời ngươi nói. Thế nhưng, ta dơ ngươi đánh giá thấp ta. Tân Huyền nhàn nhạt cười. Cố này kim phấn thần cốt cường thịnh trở lại, cũng mạnh mẽ bất quá một năm phía sau hắn. Sự tình, triệu hoán tương lai một năm lực lượng. Tân Huyền tuyệt đối dám nói mình muốn ở Kim Phấn Thần Cốt trên người ký tên cũng không phải là khó thi triển triệu hoán tương lai lực lượng trấn áp vàng này phân cốc rắn, Tân Huyền vẫn cảm thấy rất đáng giá. Chỉ là, hiện tại khả năng không dùng được triệu hoán tương lai. Quái vật nhìn thấy Tân Huyền như vậy tự tin, huyết tôn giả lẩm bẩm. Nàng có thể cảm giác được, Tân Huyền cái chủng loại kia tự tin không phải không có lửa thì sao có khói, càng không phải là mù quáng tự đại, mà là xuất phát từ chiến lược cường đại hoặc là kinh khủng con bài chưa lật. Nàng phát hiện, chính mình thực sự không cách nào nhìn thấu tên thiếu niên nhân tộc này. Tự xem đến chỉ là của hắn mặt ngoài mà thôi. Nhưng là Tần Huyền lộ ra băng sơn, một góc đã là quái vật cấp yêu nghiệt. Lúc này, kim phấn khô lũ rốt cuộc hút khô rồi thần thi thần lực và thần huyết. Bèng, cự đại xương bắt đống nhiên bóp một cái, trực tiếp đem trong tay thần thi bóp nổ. Bèng, trong tròng mắt quỷ hỏa nhất thời biến đến vô cùng hung hực, ngọn lửa màu xanh lam ở mảnh bắt ra. Khí tức cường đại từ trên người của nó tràn ngập, chế tạo kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía tịch quyển. Thật là khủng khiếp thần lực. Biết nó khi còn sống thuộc với sinh linh gì sao? Tần Huyền hỏi. Không chưa từng thấy qua, cái này khung xương cùng bạo ngược khí tức, rất như là trong truyền thuyết thần Titan. Nhưng là, thần Titan phía sau cũng không có cánh, dường như cũng không có khổng lồ như vậy thể chất. Huyết tôn giả lắc đầu. Thần Titan. Tân Huyền hiếu kỳ không ngớt. Thần hải vực, liền có người xông vào thần cấp đảo nhỏ, thu phục một đầu thần Titan, cái kia chiến lược quả thực quá kinh khủng. Huyết tôn giả giải thích. Hô Tân Huyền nặng nề gọi ra một khẩu khí, chuẩn bị xuất thủ. Công tử, khiến cho chúng ta tới rồi. Lâu lắm không có động thủ, thân thể và gân cốt đều muốn reset. Hơn nữa, chẳng lẽ tinh địch phải hào hào chém giết một hồi, đối với chúng ta tâm tình có rất tốt rèn luyện. Ngân Huyết công chúa ngăn lại Tân Huyền. Hướng về phía Tần Huyền phát sinh tình cầu. Ngân Huyết tộc Thiên Phú đang đối mặt cỗ này kim phân khốc thời điểm, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng, căn bản cũng không có thi triển chỗ trống. Thế nhưng, nàng như trước vô cùng hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Xác thực như vậy, liều mạng tranh đấu thêm lên bảo vật phụ tá, mới là cao nhất rèn luyện tâm cảnh phương thức. Trong khoảng thời gian này, các nàng đã hấp thu vô số rèn luyện tâm cảnh bảo vật tạo hóa. Hiện tại, cái này thần cốt xuất hiện, là các nàng đá mài dao tốt nhất. Trải qua trận này liều mạng tranh đấu sau đó, các nàng tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Bất quá chúng ta phải làm tốt cứu viện chuẩn bị. Huyết tôn giả ở một bên kiến nghị lấy, nội tâm ở cảm khái tần huyền bất khí. Thần cốt rất cường đại, nhưng là dựa vào bản năng chiến đấu mà thôi, sát thực thực sự rất thích hợp phục vụ đá mài đao.
Tốt, các ngươi trước chiến đấu, đến lúc đó ta cũng để cho nó tới mài mài một cái ta.
Tần huyền cười nói, sau đó lực chú ý toàn bộ đều đặt ở kim phấn khô lâu bên trên, để phòng tùy thời ra tay cứu viện. Còn muốn ma luyện? Huyết tôn lẩm bẩm. Dưới cái nhìn của nàng, tần huyền cơ sở cùng tâm tình đã tốt không thể tốt hơn.
Hống,
long thần hóa thành cựu dự tiên long bên trong hung ác nhất, dường như phải thả ra trong khoảng thời gian này tích lũy hung tính, rít gào một tiếng hướng phía kim phấn khô lâu phát sát mà đi. Trong lúc nhất thời vô cùng kinh khủng gợn sóng đang điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một đầu vạn trượng thủy long che chở cựu dự tiên long xung phong.
Tốt uy thế kinh khủng,
mạch nước ngầm tụ long. Cựu dự tiên long một kích này, huyết tôn giả nhịn không được lẩm bẩm.
Vâng,
kim phấn khô lâu dường như cũng cảm nhận được uy hiếp hoặc là cường đại ý, phía sau không gì sánh được cự đại cốt dược chấn động mạnh.
Vâng,
trên biển như cùng là bị tắc nước, càng kinh khủng hơn mạch nước ngầm hình thành, hướng phía cựu dược thiên long cuộn cuộn.
Vâng,
sau một khắc, đáy biển hai cổ kinh khủng mạch nước ngầm đụng vào nhau, trực tiếp nổ tung, thả ra mạch nước ngầm ẩn chứa khủng bố lực lượng, khiến cho đáy biển nước biển đều nhăn nhó. Trung quanh đáy biển sơn thể hoặc là những thứ khác phàm vật, khoảng cách bị nát bấy, đáy biển mặt đất đều ở đây trầm luân.
Hống,
thái cổ cự long cũng phát khởi công kích, kèm theo nó rít lên một tiếng, không gì sánh được hàn khí lạnh như băng đang tràn ngập lấy, kim phấn khô lâu trung quanh ngoài khơi trực tiếp hóa thành băng xương. Cái này băng quá băng lãnh, mật độ cũng quá, thế cho nên biến thành băng xuyên nước biển thể tích không chỉ không có tăng lớn, ngược lại giảm nhỏ. Trong nháy mắt, kim phấn khô lâu chung quanh hải vực biến thành chân không, hoàn toàn vi phạm vật lý thường thức.
Vâng,
kinh khủng nước biển trong nháy mắt hướng phía khu vực chân không vào tới, tạo thành đáng sợ nát bấy chi lực.
Vâng,
nhưng mà kim phấn khô lâu cốt rực lần nữa chấn động, trực tiếp khiến cho băng phong chính mình sông băng trực tiếp làm vỡ nát lại.
Chương 166,
chí cường phòng ngự, kim phấn khô lâu thần phục.
Chương 166, chí cường phòng ngự, kim phấn khô lâu thần phục.
Công kích tất nhiên không phải có hiệu quả.
Tốt vô địch phòng ngự.
Huyết tôn giả đem toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Vô luận là cựu dược thiên long vẫn là thái cổ băng xương cự long công kích, đều là chắc chắn mạnh hơn. Nhưng là, các nàng công kích tất nhiên bị kim phấn khô lâu cho dễ dàng hóa giải. Nó cái kia đối với cốt dược, ở tại khi còn sống, tất nhiên diễn hóa xuất vô thượng thần thông. Tần Huyền cũng là rất kinh ngạc. Vô luận là cựu dược thiên long vẫn là thái cổ băng xương cự long công kích, đều là bị kim phấn khô lâu cốt dược hóa giải, mỗi lần đều là cốt dược khẽ run lên mà thôi, liền sản sinh vô cùng kinh khủng uy năng. Cái này đối với cốt dược, dưới đáy biển là tuyệt đối có lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng không biết lên bờ sau đó, có thể hay không cũng có đáng sợ như vậy uy lực. Mét một ngân huyết công chúa đạp quỷ dị bước tiến, trong nháy mắt liền đi tới khô lâu trước mặt, bàn tay vô, một nói huyết quang lóe lên mà ra, sát na hướng phía khô lâu hai tròng mắt trống rông chui tới. Đây là không mục nát thần cốt, nàng tự nhiên biết lấy chính mình lực lượng khó có thể thương tổn, chớ đừng nói chi là phá hủy. Sở hữu cường đại ý thức chiến đấu ngân huyết công chúa minh bạch, đối với nàng mà nói, khô lâu trong hốc mắt quỷ hỏa là duy nhất nhược điểm. Đúng lúc này, xương khô nâng lên bàn tay của mình. Đừng xem nó hình thể to lớn, nhưng là động tác là không có chút nào chậm chạp. Một ý niệm, cự đại cốt chảo liền chắn hốc mắt của chính mình phía trước.
Làm
huyết quang hung hăng chém vào kim phấn cốt chảo bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy, trực tiếp bị chấn bể, dĩ nhiên không có để lại bất kỳ dấu vết gì.
Vâng,
kim sắc khô lâu dường như nổi giận, cốt dược đột nhiên run rẩy, kinh khủng uy năng điên cuồng tịch quyển, khiến cho nước biển trùng quanh trực tiếp sôi trào. Đó là một loại ba động khủng bố công kích, kinh khủng là mỗi một đạo ba động bên trong đều ẩn chứa cường đại lực lượng. Đây là một loại không khác biệt công kích.
Chém,
tinh tuyệt nữ vương xuất thủ, khẽ quát một tiếng, thi triển kinh khủng không gian chi nhận, chặt đứt ba động khủng bố.
Vâng,
kim phấn khô lâu trực tiếp vung đánh một quyền, rất thuần túy lực lượng, không có còn lại năng lượng gia trì, thế nhưng nước biển trực tiếp nổ tung. Đáng sợ lực đánh vào, nước biển hóa thành kinh khủng nhất sóng xung kích, trong nháy mắt phá hủy xa vô tận chỗ một ngọn núi.
Thương,
Thiên Minh đã tới kim phấn khô lâu phía sau, một cái nặng nghề đầu gối chống đối, trên đầu gối minh cốt chi nhận lóe ra vô tận hạt quang. Nhưng mà, minh cốt chi nhận trực tiếp bị chấn bể, hóa thành vô tận mảnh nhỏ.
Phúc,
Thiên Minh bị đánh bay, sắc mặt tái nhợt nhìn màu vàng kia thần cốt, kinh hãi phát hiện, chính mình chí cường một kích, dĩ nhiên không cách nào ở nơi này thần cốt bên trên lưu lại bất kỳ ấn ký.
Bất quá, cũng may nàng bị chấn nát minh cốt chi nhận lúc này đang chậm rãi dài đi ra.
Chém. Tinh tuyệt nữ vương lại ra tay nữa, trực tiếp xuất hiện ở khô lâu trước mặt, trong tay trực tiếp ngưng tụ ra một bả không gian chi nhận, hướng phía xương khô viền mắt đâm tới.
Vâng.
Nhưng mà, khô lâu trong tròng mắt hỏa diễm trực tiếp tiêu thất, trống rông trong hốc mắt toát ra một vệt kim quang đan vào thành thần bí phù văn.
Thương.
Tinh tuyệt nữ vương không gian chi nhận chém vào khô lâu trong hốc mắt trên xương, sau đó bị phù văn cho làm vỡ nát. Không gian chi nhận đều có thể ngăn cản.
Tần Huyền kiếp sợ không thôi.
Cái này kim phấn khô lâu phòng ngự cường đại như vậy sao?
Vâng.
Thiên nữ đánh ra chí cường một quyền.
Một quyền kia tràn ngập kinh khủng thiên chi lực, thiên oai dường như đang gầm hét.
Ông. Chỉ thấy kim phấn khô lâu phía sau lại hiện lên từng đạo kim quang, đan vào thành phù văn, lượn lờ ở kim cốt bên trên.
Vâng.
Một kích thiên quyền đúng hẹn tới, nặng nghề đánh vào kim phấn khô lâu phía sau, điên cuồng quán thâu thiên chi lực. Một cách này không thể luân so khủng bố, khiến cho Kim Phấn Khô Lâu vững như Thái Sơn thân thể hơi rung nhẹ, vượt mức quy định lảo đảo hai bước. Nhưng là thiên nữ cả cái người trực tiếp bị đánh bay, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Thiên chi lực có hiệu quả. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái, hắn phát hiện mỗi khi Kim Phấn Khô Lâu cảm nhận được uy hiếp thời điểm, thần cốt biết tự chủ lóe ra kim quang hóa thành kim phủ. Bất quá, cái này Kim Phấn Khô Lâu phòng ngự thực sự khủng bố, lực lượng cũng rất khủng bố. Quả thực liền một đài phá hủy cơ khí. Thiên hồ nữ tuy là vẫn không nhúc đích, thế nhưng nàng đã sớm thi triển tiên huyễn. Chỉ là hiệu quả quá nhỏ yếu, dù sao nàng thi triển ảo thuật đối tượng vẫn là một cái bằng vào bản có thể hành động cùng chém giết Khô Lâu. Ông huyết sắc yêu cơ không gì sánh được đột ngột xuất hiện ở Khô Lâu không gì sánh được cự đại viền mắt trước mặt. Nhưng mà, Khô Lâu cự đại viền mắt trước mặt, nhất thời đan sen vô tận kim phủ. Thật là khủng khiếp nguy cơ bản năng. Nhìn thấy huyết sắc yêu cơ vừa mới xuất hiện, Kim Phấn Khô Lâu liền hoàn thành phong dịch, không khỏi vô cùng thán phục. Nếu như cái này cố Khô Lâu ý thức triệt để giác tỉnh cùng trưởng thành, được đáng sợ cỡ nào. Nơi này là đáy biển. Vô tận nước biển đang điên cuồng cuộn, mạch nước ngầm xé nát lấy chu vi toàn bộ. Trên mặt biển đã sớm tịch cuốn lên cơn sóng thần, một mạch đưa tới một hồi bao tác. Tiểu Chu tức vô tận khiếp sợ. Đến cùng đáy biển phía dưới phát sinh kinh khủng dường nào chiến đấu và chém giết. Sinh linh kia đến cùng khủng phố dường nào. Phải biết rằng, trên chiến hạm có thể nói tất cả nhân viên đơn vị chiến đấu tất cả đi xuống. Liên thủ lâu như vậy, lại vẫn không cách nào hàng phục cái kia sinh linh khủng bố. Chiến đấu còn kéo dài. Tinh tuyệt nữ vương các nàng không biết liên thủ tấn công bao lâu. Mỗi cá nhân đều hoặc nhiều hoặc ít bị bất đồng trình độ thương tổn, nhưng lại như trước không cách nào cầm xuống Kim Phấn Khô Lâu. Không phải là các nàng không mạnh, mà là Kim Phấn Khô Lâu phòng ngự quá kinh khủng. Nhất là cái kia kim phủ phòng ngự, quả thực một ít vô giải. Bất quá, kéo dài chiến đấu và chém giết, khiến cho Kim Phấn Khô Lâu trong tròng mắt hỏa diễm càng phát đạm đạm lấy. Thôi động kinh khủng như vậy thần cốt chi khu, tổn hao tự nhiên cũng vô cùng cự đại. Ông lại rằng có rất lâu sau khi chiến đấu, Tinh Tuyệt Nữ Vương thân ảnh lóe lên, thối lui ra khỏi vòng chiến đấu, thở hổn hển xuất hiện ở Tần Huyền bên người. Ông Tinh Tuyệt Nữ Vương sau khi rời khỏi, tất cả mọi người đều rút lui, từng cái sắc mặt tái nhợt, hoặc là khỏe miệng tràn máu, tổn hao rất nghiêm trọng. Bất quá, trên mặt của các nàng đều lộ ra nụ cười. Không hề nghi ngờ, lần này chém giết, thu hoạch của các nàng rất lớn. Kế tiếp, giao cho ta. Tần Huyền cười cười, chậm rãi đi ra ngoài. Và anh. Tần Huyền tại xuất hiện nhất khắc, Kim Phấn Khô Lâu trực tiếp cả người bốc kim quang, đan sen vô tận phù văn, đem toàn thân của mình toàn bộ đều bao phủ lại. Cái này làm sao có thể? Công tử uy hiếp đáng sợ sao như vậy? Kim Phấn Khô Lâu phản ứng tự nhiên khiến cho huyết tôn giả khiếp sợ không gì sánh nổi. Đi qua lâu như vậy quan sát, nàng tự nhiên cũng biết Kim Phấn Khô Lâu chỉ có nhận được uy hiếp thời điểm mới có thể tự chủ kích hoạt kim phủ phòng ngự. Tần Huyền chỉ là chiến đi ra mà thôi, Kim Phấn Khô Lâu trực tiếp toàn thân bố phòng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tần Huyền vừa mới xuất hiện, liền cho Kim Phấn Khô Lâu mang đến uy hiếp chí mạng không? Tần Huyền cũng Kim Phấn Khô Lâu phản ứng cho kinh ngạc đến rồi. Ta cũng không cùng ngươi chiến đấu. Không phải vậy, ngươi linh hồn chi hỏa liền muốn dập tắt. Tần Huyền nhẹ nhàng mở miệng lấy. Kim Phấn Khô Lâu linh hồn chi hỏa lúc này đã ảm đạm nhiều lắm, nó tổn hao nhiều lắm, tiếp tục chém giết, nó linh hồn chi hỏa thật vẫn có dập tắt khả năng. Bất quá, Kim Phấn Khô Lâu có thể không để ý đến Tần Huyền, cả người như trước vàng chói lọi. Với anh, Tần Huyền không nói gì, trực tiếp sử dụng thiên địa của mình hư ảnh, kinh khủng thiên uy bắt đầu điên cuồng tràn ngập, khiến cho nước biển chung quanh toàn bộ đều nhăn nhó. Đây là cái gì? Pháp tướng thiên địa sao? Trung Hải cảnh làm sao có khả năng ngưng tụ pháp tướng thiên địa? Còn có, pháp tướng thiên địa thế nào lại là hư ảnh? Hơn nữa còn là một cái thiên địa hình tượng. Huyết tôn giả khiếp sợ, khó hiểu, đồng thời cũng vô cùng chờ mong, đang mong đợi chứng kiến Tần Huyền tự tin sức mạnh. Tần Huyền chắc chắn sẽ không để cho nàng thất vọng. Và anh, ý chí chi khu như cùng là chúa tể một dạng, chậm rãi xuất hiện ở thiên địa hư ảnh bên trong, khiến cho trung quanh hải vực trực tiếp nổ tung. Làm sao? Hồi sự, đây là cái gì pháp? Ý chí chi khu xuất hiện một khắc kia, huyết tôn giả không gì sánh được hãi nhiên. Có bằng lòng hay không thần phục cùng ta? Tần Huyền ý chí chậm rãi mở miệng, thanh âm vô cùng bình tĩnh, nhưng là lại mang tới một loại không cho ngỗ nghịch uy nghiêm. Tùy thời hỏi, lại không cho cự tuyệt chỗ trống. Đế lệnh chân ngôn. Tần Huyền lần nữa thi triển đế lệnh chân ngôn. Ông. Cự đại trong hốc mắt, kim phủ sau lưng Ú Lan hỏa diễm đang mãnh liệt lúc đích. Ông. Thoáng trong nháy mắt, Kim Phấn Khô Lâu bên trên vô tận phủ văn chậm rãi biến mất. Trong tròng mắt linh hồn chi hỏa biến đến vô cùng nhu hòa. Oanh. Sau một khắc, Kim Phấn Khô Lâu trực tiếp hướng về phía Tần Huyền quỳ một gối. Tuy là không nói nên lời, nhưng là cử động của nó đã nói rõ, nó nguyện ý thần phục Tần Huyền, nguyện ý đi theo Tần Huyền. Ta cũng nguyện ý. Thất thần huyết 2.1 tôn giả bản năng lẩm bẩm. Sau đó không gì sánh được hoảng sợ mở hai trong mắt, không gì sánh được hoảng sợ nhìn Tần Huyền. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Một câu nói, để nhất tôn thần cốt thần phục cùng đi theo, ta đều bị ảnh hưởng đến. Huyết tôn giả nội tâm đã sớm lật ra kinh thiên sóng biển. Phu quân ở di tích vừa được cái gì nghịch thiên tạo hóa sao? Không chỉ có đột phá, nhưng lại tu luyện thành kinh khủng như vậy pháp. Đế lệnh chân ngôn đều có thể thi triển. Tinh tuyệt nữ vương các nàng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn Tần Huyền ánh mắt biến đến vô cùng cuồng nhiệt. Ông Tần Huyền khiến cho ý chí chi khu thuộc về cho, cũng thu bắt đầu thiên địa của mình hư ảnh. Dĩ nhiên thực sự thần phục. Ý chí của nó rất mạnh, nhưng là hiện nay chỉ là tuần hoàn theo bản năng mà thôi. Nếu không, cũng sẽ không dễ dàng như vậy thần phục ta. Tần Huyền cách nhìn, lại là cùng Tinh Tuyệt Nữ Vương các nàng có chỗ bất đồng. Có thể biến nhỏ sao? Tần Huyền đi tới Kim Phấn Khô Lâu trước mặt. cái này khung xương quá lớn, đến rồi trên thuyền sau đó, quá chói mắt. Ông yên lặng hồi lâu, kim phấn khô lâu linh hồn chi hỏa mạnh tiệm thức vài cái, sau đó toàn thân xương cốt kim quang tiệm thức bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Chương 167. Xoát ra vô địch thiên cốt, lực lượng đột phá ngũ giai. Chương 167. Xoát ra vô địch thiên cốt, lực lượng đột phá ngũ giai. Đại khái thu nhỏ lại đến rồi chừng 3 thước sau đó, kim phấn khô lâu liền đình chỉ thu nhỏ lại, lại tựa như tử đã đạt đến cực hạn. Đi. Tân Huyền quát nhẹ, sau đó dắt ở kim phấn khô lâu, hướng phía ngoài khơi bơi đi. Tân Huyền phát hiện, kim phấn khô lâu dị thường trầm trọng. Lôi kéo thần cốt thời điểm, Tân Huyền cảm giác mình phảng phất tại lôi kéo một toàn núi lớn. Chắc không được, phòng ngự khủng bố như vậy, lực lượng cường đại như vậy. Tân Huyền lẩm bẩm, nếu như cái này thần cốt linh hồn chi hỏa hơi chút lại lớn mạnh một chút, có nhiều hơn ý thức, tuyệt đối có thể chém giết thần hải cảnh cường giả. Muốn là linh hồn chi hỏa có thể tùy ý khống chế thần cốt lời nói, một trưởng đều có thể phách chết một cái thần hải cảnh cường giả. Muốn là linh hồn chi hỏa mở mang thần cốt thần thông, vậy thực sự kinh khủng. Cỗ này thần cốt quá có bồi dưỡng giá trị. Hơn nữa, Tân Huyền cảm thấy thần cốt hiện tại cần tài nguyên cũng còn là rất ít. Phòng trứng mỗi ngày cho nó khai trí đan là được. Đáng tiếc duy nhất chính là nó không cách nào chuyển tu. Thần cốt mở mang mệnh tuyển, trên cơ bản chuyện không thể nào. Trừ phi trong tương lai nó có thể một lần nữa tu luyện ra nhục thân. Bạch cốt sinh cơ bắp đan, niết bàn đan, những thứ này đối với nó khẳng định không có chỗ nào xài. Bởi vì giờ khắc này thần cốt là một cái mới tinh sinh linh. Thần cốt chính là nó ban đầu hình thái. Ông rất nhanh, Tân Huyền mang theo thần cốt phá hải mà ra. Oeng, thần cốt rơi vào bong thuyền thời điểm, toàn bộ chiến hạm hơi loạn choạng, phát ra tiếng oanh minh, bong thuyền trực tiếp bị giẫm ra sâu đậm ấn ký, vô cùng nặng nề lực lượng. Ông không chín. Tinh tuyệt nữ vương các nàng theo sát phía sau, phá hải mà ra, sau đó trước tiên tiến nhập sinh mệnh kết giới. Dưỡng thương đồng thời, cũng phải nhanh hấp thu chàng chém giết này được cảm ngộ. Làm. Chúc mừng Mục Hải giả Tần Huyền thành công thả câu thái cổ thần cốt. Chúc mừng Mục Hải giả Tần Huyền, thu được 1000 vạn tích phân thưởng cho. Chúc mừng Mục Hải giả Tần Huyền, thu được chiến hạm miễn phí thăng cấp một lần. Chí náo tiếng nhắc nhở truyền đến. Không có gói quà thưởng cho. Bất quá chiến hạm thăng cấp, phần thưởng này cũng đã đủ rồi. Hơn nữa còn có 1000 vạn tích phân. Giá trị thật là cao. Tần Huyền cười rồi. Cùng hắn nghĩ giống nhau, thả câu thái cổ thần cốt, thực sự lấy được thưởng. Bình tĩnh mà xem xét, cái này thần cốt rất cường đại, cũng rất khủng bố. Vận khí này, thật là muốn cái gì tới cái đó sao? Nghe được tưởng thưởng nêu lên sau đó, huyết tôn giả đều có chút chóng mặt. Ít ngày trước, Tần Huyền bọn họ mới vừa thảo luận, lập tức cần nhất là khiến cho chiến hạm lên tới lục cấp, đồng thời muốn tích lũy một ít tích phân làm ứng với đối với kế tiếp chiến tranh. Lúc này mới quá lâu dài. Ở biển cạn dĩ nhiên trực tiếp có một con thái cổ thần cốt cắn móc câu, khiến cho Tần Huyền rũ xuống câu được nó. Hơn nữa, thưởng cho đúng lúc là Tần Huyền bọn họ mong đợi nhất chiến hạm thăng cấp cùng tích phân. Còn có, đầu này thái cổ thần cốt rõ ràng rất khủng bố, lại đúng lúc ý thức yếu kém nhất, khiến cho Tần Huyền có hàng phục khả năng. Vâng, từng tiếng gùng gùng vang trong tiếng. Vô tận kim quang từ cả tàu chiến hạm bắt đầu dâng lên lấy, mênh mông giữa kim quang, đan xen một loại thần bí màu đen đậm. Lục cấp chiến hạm, đồng dạng là ám kim sắc. Chẳng qua là ám được càng thêm thâm thúy, càng thêm thâm trầm, tôn quý bên trong lộ ra vô tận uy nghiêm. Vô hình uy áp từ chiến hạm giữa kim quang tràn ngập. Giang giác. Đội thuyền ở thăng cấp, đang điên cuồng bành trướng lấy, ở dùng tốc độ khó mà tin nổi quyết trưng dùng, chế tạo chiến hạm chất liệu ở dùng tốc độ khó mà tin nổi tiến giai lấy. Giang giác. Tuần Thiên Pháo cũng không ngừng phát sinh thăng cấp thanh âm. Hắc hữu hữu cái độc cầu đang phát tán ra đáng sợ uy năng. Lục cấp chiến hạm Tuần Thiên Pháo, thêm lên Tuần Thiên Pháo ở tứ cấp chiến hạm thời điểm, nói tăng lên một cấp. Trên thực tế, Tân Huyền chiến hạm mặc dù là lục cấp chiến hạm, nhưng là Tuần Thiên Pháo uy lực lại tương đương với thất cấp chiến hạm cấp bậc Tuần Thiên Pháo. Lục cấp, thất cấp chiến hạm Tuần Thiên Pháo càng nhiều hơn chỉ là một loại bài biện cùng uy hiếp. Bạn bất đắc dĩ, không có ai sẽ sử dụng Tuần Thiên Pháo. Thiêu đốt tích phân quá điên cuồng. 100 triệu, 1 tỷ. 100 triệu còn có thể, 1 tỷ trên cơ bản không có người nào có thể làm được tích lũy 1 tỷ tích phân. Không biết qua bao lâu, quang mang tán đi, chiến hạm thăng cấp hoàn tất. Một cái siêu cấp cự vô phách huyền phù trên mặt biển. Người thường đứng ở đầu thuyền đều nhìn không thấy đuôi thuyền. Nguyên bản biệt thự phiên khu, lúc này toàn bộ đều thăng cấp trở thành cung điện, cực hạn xa hoa. Kết giới phạm vi bảo phủ biến đến càng thêm diện tích, ý nghĩa mỗi ngày thiêu đốt tích phân càng nhiều. Lúc này, sinh mệnh chi thụ trên chiến hạm chiếm đoạt diện tích biến đến vô cùng nhỏ bé. Tốt chống chải. Tân Huyền đã không phải là đệ một lần đứng ở lục cấp trên chiến hạm. Thế nhưng, bây giờ chiếc chiến hạm này là của hắn, bên trong lòng khó tránh khỏi có loại khó che giấu vui sướng. Lục cấp chiến hạm, Sơ Tạc gia tộc, nhìn ngươi lần này bất tử. Tân Huyền cười lạnh nói. Sau đó, Tân Huyền ánh mắt rơi vào thần cốt bên trên, thần cốt lực linh hồn chi hỏa đang lóe lên, vẫn đang ngó chừng hắn. Suy nghĩ một chút, Tân Huyền đi tới thần cốt phía sau, xoát xoát thần cốt kim phấn sắt trên xương để lại tên của mình. Theo thực lực tăng lên cùng tăng gọn, Tân Huyền tuyển trạch ký tên đối tượng thời điểm, nhiều một chút suy tính. Cố này thần cốt, hắn cảm thấy rất có ký tên giá trị, hơn nữa ký tên sau đó có thể cùng thần cốt tâm ý tương thông, có thể minh bạch nó suy nghĩ. Ken, chúc mừng ký chủ thành công ký tên thiên cốt cự dực nhân tộc. Ken, chúc mừng ký chủ thu được thiên cốt. Hệ thống tiếng nhắc nhở chuyển đến. Vâng. Giang giác. Tân Huyền thân thể khẽ run lên, sau đó hắn cảm giác mình trong xương tủy bắt đầu tự chủ nảy sinh lấy nào đó kim sắc lực lượng. Ông. Nảy sinh lực lượng bắt đầu hướng phía toàn thân xương cốt chậm rãi chạy xuôi mà đi, ở tầm bổ cùng với chính mình xương cốt. Giang giác. Theo năng lượng màu vàng nóng chảy xuôi, tần huyền xương của mình phảng phất bị nát bấy sau đó làm lại tổ hợp. Bất quá, tần huyền cũng không có cảm thấy có bất kỳ thống khổ, đây chẳng qua là thành tẩy sinh ra một loại ảo giác mà thôi. Trên thực tế, năng lượng màu vàng nóng thanh tẩy khiến cho tần huyền thấy đến vô cùng thư sướng. Hơn nữa, hắn cảm giác được thân thể của chính mình ở này sinh lấy không gì sánh được cường đại lực lượng. Giang giác, theo năng lượng màu vàng nóng không ngừng chảy, tần huyền đầu khớp xương bắt đầu tràn ngập khí tức cường đại. Hơn nữa, tần huyền thấy được xương của mình mật độ biến đến vô cùng khủng bố, thân thể truyền đến một loại khó có thể tưởng tượng trầm trọng cảm giác. Ông, rốt cuộc năng lượng màu vàng nóng tiêu hao kết thúc, tần huyền cả người đầu khớp xương như cùng là dính vào vàng lỏng, tràn đầy màu vàng kim nhàn nhạt. Ken, chúc mừng ký chủ thu được thiên quốc quyết. Đệ nhị tiếng nhắc nhở truyền đến, kèm theo tần huyền trong đầu truyền đến một đạo công pháp tin tức, cho tần huyền cảm giác là đơn giản lại huyền ảo. Thiên quốc quyết là thiên quốc cự dực người truyền thừa ở huyết mạch lực truyền thừa. Thiên quốc cự dực người không chỉ có thiên sinh thần lực, hơn nữa trời sinh thiên quốc cực kỳ khủng bố. Cả đời đều ở đây rèn luyện tự thân xương cốt, vĩnh vô chỉ cảnh. Thiên quốc trời sinh liền có thể so với thần kim, kinh khủng hơn là thiên quốc còn có thể hấp thu linh khí chuyển hóa thành thiên quốc dịch. Thiên quốc dịch chính là những thứ kia năng lượng màu vàng nóng. Thiên quốc quyết chính là phối hợp thiên quốc tu luyện chuyên trúc công pháp. Nghe đồn thiên quốc tu luyện đến cực hạn, một căn thiên quốc có thể chống lên thiên địa. Thật là khủng khiếp tộc loại. Tần Huyền lẩm bẩm. Thiên quốc tự dự người, đừng xem thiên quốc mật độ rất cao, hiện lộ đến vô cùng trầm trọng, nhưng là phản ứng của bọn họ cùng tốc độ nhưng là tuyệt không chậm. Nhìn lấy trong chiến đấu cái kia thần quốc phản ứng sẽ biết. Nam tính thiên quốc tu luyện thành công, thiên quốc tự kim, nữ tính thiên quốc tu luyện thành công, thiên quốc kim phân sắc. Tần Huyền lẩm bẩm. Thần quốc khi còn sống là một cái cường đại thiên quốc tự dự người nữ tính. Thiên quốc tu luyện thành công, chắc không được khủng bố như vậy. Ken, chúc mừng ký chủ thu được thiên quốc thuật lực. Giữa lúc Tần Huyền cho rằng soát đi ra tạo hóa sau khi chấm dứt, hệ thống tiếng nhắc nhở lần nữa truyền đến. Thuật lực, thiên quốc thần lực. Tần Huyền cười rồi. Với anh, một cỗ không gì sánh được cường đại lực lượng trong nháy mắt từ Tần Huyền trong bắp thịt bắt đầu nảy sinh. Giang giác, giang giác. Tần Huyền nhục thân truyền đến dị hưởng, một cỗ không gì sánh được thuần túy mà mênh mông lực lượng ở Tần Huyền trên người tràn ngập. Công tử, đến cùng chiếm được cái gì tạo hóa? 700 nên không phải mới vừa rồi quan sát trong chiến đấu chiếm được cái gì cảm ngộ chứ? Vì sao ta cảm giác được hơi thở của hắn cùng thần cốt một ít cùng loại? Nhìn thấy Tần Huyền khoanh chân ngồi xuống sau đó, trên người bắt đầu tràn ngập cường đại uy áp, cảm giác mình đều muốn điên rồi. Giang giác. Đúng lúc này, Tần Huyền nên đón đột phá. Là thuần lực ở trên đột phá. Ngũ giai thuần lực. Có ở đây không thôi động huyết khí, không phải thôi động năng lượng dưới tình huống đơn thuần cơ bắp lực lượng. Thuần lực ngũ giai. Lại vẫn đi đường này. Cái này còn có để cho người sống hay không? Làm sao có khả năng? Hắn căn bản cũng không có sử dụng qua tích phân, cũng chính là hắn ý dựa vào chính mình tu hành, gắng gượng đem thuần lực khai phát đến ngũ giai. Công tử nhất định là tại kỳ nhân bảng bên trên. Huyết tôn giả cảm giác mình ngũ quan hoàn toàn bị phá vỡ. Mỗi khi thấy Tần Huyền một góc băng sơn, nàng liền phải tiếp nhận một lần nội tâm kiếp sợ. Hô, ngũ giai thuần lực, rốt cuộc đột phá. Tần Huyền đứng lên, cười nhạt. Với anh. Nhưng mà khi hắn giơ chân lên trưởng lần nữa rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp đem bong thuyền dẫm ra một cái ân ký. May mắn chiến hạm thăng cấp, nếu không có thể sẽ bị đả mặc. Xem ra được hoa thời gian nhất định tới thích ứng thiên cốt. Tần Huyền lẩm bẩm. Lần này biến hoa quá lớn, xương cốt toàn thân biến thành thiên cốt, khiến cho hắn thoáng cái không có thích ứng. Hơn nữa thiên cốt quá kinh khủng. Một căn thiên cốt có thể đỉnh thiên. Từ mạch thánh thể thiên cốt, tiềm năng hẳn là xa xa vượt lên trước thiên cốt cự dực nhân thiên cốt ta. Tần Huyền âm thầm nghĩ, hắn chỉ là đầu khớp xương biến thành thiên cốt mà thôi, không phải thu được thiên cốt cự dực người huyết mạch. Nô chủ. Trong đầu truyền đến mở mịt không gì sánh được thanh âm yếu ớt. Quả nhiên, có thể cùng thần cốt liên lạc. Đây là ý thức của nó sao? Rất cường đại, chỉ là cảm giác quá đơn thuần, không có lịch duyệt, thậm chí là lịch duyệt là trống không. Tần Huyền thoáng cảm ứng liền đưa ra kết luận. Chương 168. Cổ Phượng Hoàng thức tỉnh, tuyệt đối hung tàn. Chương 168, Cổ Phượng Hoàng thức tỉnh, tuyệt đối hung tàn. Nô chủ. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, dường như muốn biểu đạt cái gì, lại không thể nào từ đâu biểu đạt. Tân Huyền hoàn toàn có thể đi qua cảm ứng biết tâm tư của nó cùng tâm tình. Ngươi dẫn ngươi đi một chỗ tu hành chi sở, ngươi trước hảo hảo tu hành. Tân Huyền mở miệng, sau đó mang theo thần cốt đi tới trong cái giới. Có sinh mệnh lực tầm bổ, thần cốt có lẽ có thể phát triển nhanh hơn. Đúng rồi, ta cho ngươi một ít tạo hóa, hy vọng có thể giúp được ngươi. Nói, Tân Huyền liền đem chú hồn quyết truyền thụ cho nó. Cảm ơn. Nô chủ. Hấp thu chú hồn quyết tin tức sau đó, trong hốc mắt quỷ hỏa đang lóe lên, như cùng là vui sướng nhảy nhót. Sau đó, vui sướng tâm tình truyền đến Tần Huyền thức hải. Bất quá, lần này thần cốt nhiều lời hai chữ, dường như nó từ ngữ ở tiến bộ. Thành viên nhiều hơn nữa một thành viên chiến tướng. Nhìn ngồi xếp bằng thần cốt, Tần Huyền khuôn mặt hiện lên lấy nụ cười thản nhiên. Một căn thiên cốt có thể đỉnh thiên. Tần Huyền tin tưởng, ở vô tận chi hải vô tận tạo hóa phía dưới, tương lai thần cốt sớm muộn có thể chống lên một mảnh thiên địa. Thiên cốt cường đại như vậy, được phải thật tốt tu hành. Tần Huyền hiện ở tu hành lượng công việc, lại muốn nhiều ra nhất trọng. Bất quá, hắn rất vui lòng. Chủ yếu là thiên cốt quá mạnh mẽ. Trời sinh liền quá mức so với thần thiết, còn có thể vô hạn rèn luyện trưởng thành. Kinh khủng kia phòng ngự, Tần Huyền nhưng là kim nhãn sở kiến. Cảm thụ nguy cơ, kim phủ tự chủ phòng ngự. Cái kia kim phủ xem như là xương phủ thần thông sao? Tần Huyền có chút ngạc nhiên. Hiện tại, hắn nghĩ tới ở quỷ thị gặp phải cái kia thiên mệnh thanh nhân. Trong tay hắn có bảo cốt đan. Dùng bảo cốt đan, có thể có cơ hội làm cho bảo cốt này sinh ra xương phủ thần thông. Thiên cốt này sinh xương phủ thần thông hẳn rất cường đại a, trong lúc nhất thời, Tần Huyền dĩ nhiên đối với người trẻ tuổi kia trong tay bảo đàn nhãn nóng lên. Cũng không biết trong tay hắn cốt phủ là đến từ hắn thế giới đang ở, hay là hắn trên người độc hữu. Tần Huyền một ít hoài nghi. Hiện tại hắn tò mò là, dưới một lần còn có thể hay không thể ở quỷ thị gặp gỡ hắn. Tần Huyền cảm thấy có rất lớn cơ hội. Một cái thiên mệnh tử không có khả năng xúc động như vậy a, biết rõ xuất thủ sau đó bị đá ra quỷ thị còn dám ngỗ nghịch. Lần sau gặp lại hắn, trên cơ bản có thể xác định hắn là nhập cư trái phép không thể nghi ngờ. Mang theo suy đoán, Tần Huyền đi ra kết giới, đi tới mạn thuyền. Làm sao vậy? Chứng kiến huyết tôn giả hai trong mắt vẫn thả ở trên người của mình, Tần Huyền có chút ngượng ngùng hỏi: "Ngươi ở đây nghĩ, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt?" Huyết tôn giả lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ta chính mình cũng không biết." Tần Huyền cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi: "Không cần tu luyện sao? Đứng ở nhẫn chữ vật quá lâu, phải hảo hảo lãnh hội vô tận hải tốt phong cảnh." Huyết tôn giả duỗi người một cái, vẫn bị thanh ý che giấu vóc người hoàn mỹ có thể phơi bày. "Vậy ngươi phụ trách đi thuyền, ta trước tạm tu luyện." Tần Huyền thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng. "Ha ha." Huyết tôn giả sắc mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Yêu nghiệt như thế, không tiêu ngạo không xiểm định, còn chăm chỉ như vậy. Hồi lâu, huyết tôn giả hướng phía phòng điều khiển đi tới. Tần Huyền rất nhanh thì đắm chìm trong nhìn trời xương rèn luyện bên trong, linh khí trung quanh chậm rãi hướng phía trên người của hắn hội tụ. Ông, không biết qua bao lâu, Tần Huyền chiến hạm đột nhiên ngừng lại. Tần Huyền mở ra hai tròng mắt, phát hiện chiến hạm đã dâng lên lồng năng lượng. Xa xa trên mặt biển, phía chân trời vô cùng ảm đạm, đen thủi lủi một mảng lớn. Hơn nữa, Tần Huyền phát hiện, huyết tôn giả đã đang khống chế chiến hạm phương hướng, hướng phía khác một cái phương hướng hành sự, tựa hồ là vì có ý định tách ra. Đó là cái gì? Lộ ra lồng năng lượng, Tần Huyền có thể cảm giác được cái tia đen tủi lùi một mảng lớn, nhưng thật ra là nào đó sinh linh. Phệ linh thi cổ. Huyết tôn giả sắc mặt một ít nghiêm trọng. Sinh linh này cá thể không phải rất cường đại, thế nhưng cực kỳ khó chơi. Lấy còn lại sinh trong linh thể linh khí vi thực vật, hơn nữa ở thôn phệ sinh linh linh khí sau đó, bọn họ còn có thể ở sinh linh hủ thi bên trong đẻ trứng. Mỗi một con mỗi lần ít nhất có thể đẻ trứng trăm viên. Thời gian cực ngắn bên trong, trăm viên trứng toàn bộ sinh ra, sau đó chém giết lẫn nhau, còn lại tối cường con kia liền có thể đơn độc hưởng dụng phụ thi, có thể gia nhập vào đoàn đội. Nhìn đến cũng có, dầm dạp chẳng chịt cái kia một mảng lớn, mỗi một con đại biểu một cái sinh linh chết ở trong tay của bọn nó. Huyết tôn giả giải thích. Điều này làm cho Tần Huyền sắc mặt hơi xấu xí. Mỗi một phệ linh thi cổ có tạo ra to bằng bàn tay. Như vậy một mảng lớn, có chừng mấy trăm ngàn chỉ. Chẳng phải là bọn họ một đi ngang qua tới, không có một mảng cỏ. Bọn họ phải không mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ còn có một chút đáng sợ chỗ, chính là chỉ cần ở sinh linh trên người lưu lại vết thương, trong nháy mắt có thể hoàn thành đẻ trứng, rót vào trong huyết dịch, trong thời gian ngắn trực tiếp ấp trứng, sống sờ sờ đem người cho toàn bộ cắn nuốt. Sở dĩ một dạng tao ngộ loại sinh linh này có thể trốn liền trốn, a mấu chốt là diệt sát loại sinh linh này cũng không có cái gì thường cho, là tất cả mục hải giả ghét nhất sinh linh, không ai sánh bằng. Huyết tôn giả một ít bất đắc dĩ, đường đường thần hải cảnh cường giả, dĩ nhiên con kiến hôi sinh linh giống vậy hù được, không có người nào diệt bọn họ, cứ thế mãi bọn họ chẳng phải là muốn thôn vệ toàn bộ vô tận chi hải. Tần Huyền cho mày, không, mỗi khi chúng nó sinh sôi nảy nở đến số lượng nhất định sau đó sẽ tới một hồi nhất oanh liệt chém giết. Tất cả phệ linh thi cổ lục thân bất nhận, lẫn nhau thôn phệ, thẳng đến thừa lại hạ tối hậu một chỉ. Cắn nuốt tất cả đồng loại sau đó, còn lại một con kia đem phá kén thành bướm, tiến giai trở thành một loại sinh linh khác. Huyết tôn giả giải thích. Vậy còn tốt, không phải vậy vô hạn sinh sôi nảy nở cuối cùng là phiền toái. Tân Huyên tùng một khẩu khí, hướng phía ta đã tới cửa, thực sự không thể bỏ qua, chỉ có thể miễn phí một lần rõ ràng hại. Nhìn lồng năng lượng ở ngoài, đen thủi lùi thi cốt tiếp tục truy kích cùng với chính mình chiến hạm, Tân Huyên một ít bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn đem tích phân lãng phí ở những thứ này thi cổ trên người. Thu. Lanh lảnh tiếng phượng hót vang lên, đến từ trong cái giới. Cổ phượng hoàng thức tỉnh. Tần Huyền nhất thời cười, nên không phải những thứ này vệ linh thi cổ kinh động đến rồi bọn họ chứ? Huyết tôn giả ánh mắt hơi sáng lên. Rất có thể. Cổ phượng hoàng lấy bạn độc làm thức ăn. Đối với bọn họ mà nói, khả năng này là một hồi chủ động đưa tới cửa cơ duyên. Tần Huyền một ít chờ mong. Có lẽ vệ linh thi cổ khắc tinh phải xuất hiện. Huyết tôn giả đồng dạng vô cùng chờ mong. Thu. Lại một tiếng không gì sánh được lanh lảnh tiếng phượng hót vang lên. Vâng. Sau một khắc, hai cổ khí tức cường đại tràn ngập, theo sát lưỡng đạo ngũ thải ánh sáng xuất hiện ở Tần Huyền trước mặt. Rốt cuộc hoàn thành thủy biến, lúc này bọn họ cực kỳ giống ngũ thải phượng hoàng, trên người ngũ thải ánh sáng dị thường diễm lệ, lượn lờ ở phượng vũ bên trên. Bất quá, trên người của bọn nó hoàn toàn không có phượng hoàng thường thụy chi khí, mà là tiết lộ ra hung ác khí tức. Cánh gà cực kỳ sắc bén, lại vô cùng dài nhọn, lượn lờ ngũ thải ánh sáng. Đỉnh đầu phượng hoàng vũ bị một bả cực kỳ sắc bén kim sắc cốt nhận cho thay thế được, lượn lờ tử quang. Thậm chí, ở bọn họ mỏ căn ra, mơ hồ dài một đôi răng nanh màu vàng. Lúc này bọn họ hai tròng mắt lạnh như băng nhìn lồng năng lượng ở ngoài rậm rạp chẳng trị phệ linh thi cổ, lại vô cùng chờ mong nhìn Tần Huyền. Các ngươi nghĩ đánh ra? Tần Huyền hỏi. Chiếp chiếp. Hai con cổ phượng hoàng gật đầu. Ông. Không chút suy nghĩ, Tần Huyền trực tiếp triệt hồi lồng năng lượng. Đi thôi, để cho ta. Tần Huyền đến mép thanh âm im bặt mà ngừng. Bởi vì trước mắt hai con cổ phượng hoàng đang chậm rãi tiêu tán. Rất hiển nhiên, đây chỉ là bọn họ tàn ảnh mà thôi. Bọn họ đã sớm bay ra ngoài. Thật đẹp tốc độ. Thân thức đều không thể chốc nã. Huyết tôn giả cũng vô cùng chấn động. Vâng. Vâng. Hướng phía xa xa nhìn lại, chỉ thấy vệ linh thi cổ hoàn toàn bị ngũ thải ánh sáng cho bao phủ. ngũ thải ánh sáng bên trong xuất hiện vô số cổ phượng hoàng, nhưng là không có cái nào một chỉ cổ phượng hoàng thân thể là rõ ràng. Hơn nữa, cổ gió thân ảnh càng ngày càng nhiều. Cái kia toàn bộ đều là hai con cổ phượng hoàng tàn ảnh. Tốc độ quá nhanh, thế cho nên Tần Huyền cùng Huyết Tôn giả thấy hình ảnh chỉ có vô số tàn ảnh. Phải biết rằng, bọn họ có thể đều không phải bình thường cường giả, áp vô số vệ linh thi cổ trực tiếp nổ tung, sau đó tiêu thất. Rất hiển nhiên là bị cổ phượng hoàng cắn nuốt mất rồi. Thực sự, vệ linh thi cổ khắc tinh rốt cuộc xuất hiện. Huyết Tôn giả thanh âm đều ở đây khẽ run lên. Lúc này, hai con cổ phượng hoàng biểu hiện ra hung uy thật là quá kinh khủng. Ta cảm giác, thế gian tất cả độc vật đều bởi vì cổ phượng hoàng hiện thế mà run rẩy. Bọn họ đem là thế gian tất cả độc vật khắc tinh. Tân Huyền hoàn toàn bị cổ phượng hoàng cường đại cho kinh diễm đến rồi. Không chỉ là độc vật, bọn họ trời sinh chính là vì chém giết hung nhất độc vật, không phải độc vật sinh linh, lại có mấy loại có thể là đối thủ của bọn nó. Cổ phượng hoàng huyết mạch, nay đã là chí cao huyết mạch, phòng trường còn có thể tiếp tục mạnh mẽ. Lợi trảo, thần mỏ, mỏ căn viên nha, đầu đỉnh cốt nhận, bọn họ trời sinh chính là vì sát lục. Huyết Tôn giả lắc đầu, không ngừng cảm khái, còn có, bọn họ cái loại này tốc độ kinh khủng, ai có thể làm địch? Và anh, rốt cuộc, phệ linh thi cổ rốt cuộc mới phản ứng, bắt đầu hoảng sợ chạy trốn từ phía. Hống. Nhìn thấy phệ linh thi cổ bắt đầu chạy trốn, hai con cổ phượng hoàng đống nhiên mở miệng, chỉ là lần này phát ra không còn là phượng minh, mà là vô cùng uy nghiêm gào thét, mang theo kinh khủng hung uy. Và anh, kinh khủng sức cắn nuốt theo bọn nó trong miệng phát sinh gian. Trong một sát na tất cả chạy thuộc mạng phệ linh thi cổ bị hai con cổ phượng hoàng cho trực tiếp cắn nuốt. Thôn vệ năng lực nhìn thấy cổ phượng hoàng thi triển ra kinh khủng như vậy sức cắn nuốt, Tần Huyền cảm thấy đơn giản là quá quả thực. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai con cổ phượng hoàng mệnh tuyển tuyệt đối tiến hóa, hẳn là ra đời thôn vệ mệnh tuyển, hơn nữa có lẽ không chỉ là thôn vệ mệnh tuyển mà thôi. Công tử, khẳng định nói cho ta biết, nơi nào còn có loại này nộ con ngươi kê, ta cũng muốn nhặt mấy con tới nuôi. Huyết Tôn giả hai mắt ở tỏa ánh sáng. Chương 169. Ngưng tụ ra hồn khu tinh linh nữ vương chương 169, ngưng tụ ra hồn khu tinh linh nữ vương. Ngươi hỏi thiên hồ đi, ta còn muốn nhiều nhặt mấy con đâu. Tần Huyền bất đắc dĩ cười cười. A No hơi dừng sau hai con cổ phượng hoàng trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Huyền trước mặt, sau đó rút nhỏ chính mình hình thể rơi vào Tần Huyền trên bờ bay, phi thường vui sướng cho Tần Huyền đem lấy rũ xuống đến bên thai tóc dài. Đồng thời, trong miệng phát ra vui sướng khinh minh tiếng. Ngoan mới vừa cắn nuốt nhiều như vậy vật, trở về luyện hóa a, Tần Huyền nhẹ nhàng cười, hướng về phía hai con cổ phượng hoàng dặn dò. Cái này hai con cổ phượng hoàng quá cường đại. Hơn nữa, bọn họ huyết mạch mới vừa giác tỉnh thủy biến, còn không cách nào hoàn toàn khai phát ra tới. Cắn nuốt nhiều như vậy vật, không phải nhanh đi luyện hóa, vạn một chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, liền có chút phiền phức. Đối với bọn họ, Tần Huyền nhưng là đau lòng chặt. Thu nghe được Tần Huyền căn dặn sau đó, hai con cổ phượng hoàng vui mừng minh một tiếng sau đó, biến hóa thành ngũ thải ánh sáng, về tới trong kết giới. Lúc này, đã là trạm vào tối. Một hồi chém giết sau đó, tinh tuyệt nữ vương thu hoạch của các nàng rất lớn, lần này tiềm tu phòng trường muốn lâu một chút. Bất quá, tiến bộ khẳng định cũng rất lớn. Dây câu chặt đứt, cần câu cũng bị hủy. Thay một cái A lục cấp chiến hạm, 10 vạn tích phân cấp cần câu cũng không thích hợp. Huyết Tôn giả hướng về phía Tần Huyền đề nghị. Tần Huyền ở biển cạn lại có thể thả câu đến kinh khủng như vậy nhất tôn thần cốt. Nàng thật tò mò, Tần Huyền lần thứ hai thả câu, biết câu được thế nào sinh linh mạnh mẽ đi ra. Hơn nữa, ngay lúc đó Tần Huyền chỉ có trung hải cảnh a, liền dám cầm thần thi tới thả câu, sợ là trước không có người sau cũng không có người. Ngươi cảm thấy hẳn là dùng bao nhiêu tích phân cần câu thích hợp? Tần Huyền ổn định. Đương nhiên là càng mắc càng tốt. Bất quá, lập tức là người 317 nhóm dùng tích phân thời điểm, ta kiến nghị hối đoái một căn trăm vạn cấp cần câu là được, nếu như câu được có thể tranh đoạn trăm vạn cấp cần câu sinh linh, ngươi liền thực sự quá nguy tiên. Huyết Tôn giảm một ít nóng lòng muốn thử. Tốt. Suy nghĩ một chút, Tần Huyền có liên lạc trí não, sau đó ở nguyên lai vị trí gắn một căn 100 vạn tích phân cần câu. Trong lòng suy nghĩ, nếu có thể lại 2 tháng sau đó câu được một đầu thần vật, như vậy 100 vạn tích phân khẳng định tốn quá đáng giá. Dù cần câu lắp xong sau đó, Tần Huyền đem hoàng kim giao thi thể cho phóng thích ra ngoài. Dài mấy ngàn trượng hình thể, cũng may mắn chiến hạm thăng cấp, không phải vậy căn bản là không cách nào đem cho dung nạp. Hoàng kim giao, như cùng là mới vừa tử vong một dạng, trên người như trước tản ra cường đại uy áp cùng hung uy. Ngươi đây là dự định muốn điếu long sao? Hoàng kim giao làm ngồi. Mấy ngàn trượng hoàng kim giao ngươi còn có cái gì? Nhanh chóng toàn bộ đều bày ra a, ta cảm giác đều muốn điên rồi. Huyết Tôn giả ngẩn rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi đây là biết bao xa xỉ, ngươi biết không? Hoàng kim giao làm ngồi như thả câu, thần hải đều không có mấy người có loại này năng lực. Quá xa xỉ. Ngươi liền may mắn ta sớm qua thiếu nữ tâm a, không phải vậy. Huyết Tôn giả nhịn không được lẩm bẩm. Bất quá, rất nhanh lòng hiếu kỳ của nàng lại bị vô hạn nhắc tới. Cái hải bực này, đến cùng có hay không chân chính hung vật, dám thôn phệ hoàng kim giao thi thể. Nàng càng tò mò hơn, Tần Huyền có thể ở trong vòng 2 tháng, bằng vào hoàng kim giao câu được sinh linh. Phải biết rằng, nơi đây chỉ là biển cạn mà thôi. Vâng. Tần Huyền hoàn thành móc đối, sau đó đem không gì sánh được cự đại hoàng kim giao thi thể ôm lấy, đẩy tới trong biển. Vô tận bọt sóng trực tiếp bị tạc bắt đầu. Sau đó, mấy ngàn trượng hoàng kim giao chậm rãi hướng phía dưới đáy biển chậm, cùng đợi bị nó hấp dẫn sinh linh. Ngươi theo đuổi tốt nhất là cái gì? Làm xong toàn bộ, Tần Huyền tò mò hỏi. Tươi ngon mọc nước, giá trị 1 tỷ tích phân. Huyết Tôn giả cười nhạt, bởi vì nàng nhìn thấy Tần Huyền khoe miệng hơi quất một cái. Chứng kiến Tần Huyền bị đả kích giáng dấp, nội tâm của nàng mới thăng bằng một ít, bởi vì này ít ngày nàng bị đả kích quá nhiều. Bất quá đó là ta ở Thần Hải vực câu được. Thần Hải vực, 1 tỷ tích phân, căn bản là không tính là cái gì. Hơn nữa, ta không phải lấy được thưởng là bán ra cho hệ thống lấy được. Huyết tôn giả sau đó nhẹ giọng giải thích. Vậy còn bình thường, tươi ngon mọng nước là cái gì? Tần Huyền tò mò hỏi. Thủy quy tắc mà nhỏ, chỉ có đến rồi thần hải vực mới phải xuất hiện. Thông thường hải vực sẽ không có. Đã quên liếc mắt phía trước hải vực, huyết tôn giả bình tĩnh mở miệng. Ngươi lại vẫn tu luyện thuật lực. Nghĩ tới điều gì? Huyết tôn giả tò mò hỏi. Không được sao? Tần Huyền hỏi ngược lại. Thuật lực đến rồi cựu giai sau đó, rất khó có tăng lên. Trừ phi đến lúc đó có thể tìm hiểu lực chi quy tắc. Nhưng là lực chi quy tắc quá khó khăn tìm hiểu. Mở mang thần hải sau đó, chiến đấu, chém giết đều là quy tắc va chạm, thuần túy lực lượng cùng kỹ năng khó có thể lên tác dụng. Bất quá, như đã nói qua, ta cảm thấy con đường của ngươi man rất thích hợp ngươi. Nhất là ngươi thuần lực không phải là dựa vào tích phân xếp đi lên, bản trên căn đã vì đánh hạ không gì sánh được kiên cố cơ sở, tích góp vô tận nội tình. Sở dĩ ta muốn cho ngươi một cái kiến nghị, ngươi tiếp tục tu luyện thuần lực lời nói, tốt nhất là chính mình tu hành, không nên dùng đến tích phân. Huyết tôn giả cho Tần Huyền một cái kiến nghị. Minh bạch. Tần Huyền cười cười. Lực chi quy tắc rất khó tìm hiểu. Tần Huyền cảm giác mình không sai biệt lắm có thể tìm hiểu ra tới. Bất quá, trên thuyền có một lão, thật sự tốt chỗ nhiều lắm. Chỉ đạo gì gì đó trước không nói ít nhất, có thể cho hắn trước giờ đối với thần hải vực có biết nhất định. Thỉnh giáo không ít cái vấn đề phía sau, Tần Huyền bắt đầu cho Quả Nhi chuẩn bị bữa cơm. Bây giờ Quả Nhi, trên cơ bản không sai biệt lắm có thể mở tích mệnh tuyển của mình dưới tình huống bình thường đều ở khổ tu. Đối với Quả Nhi mệnh tuyển, Tần Huyền là rất chờ mong. Dưới tình huống bình thường, nàng mở ra nhân quả mệnh tuyển là rất bình thường. Nhưng là Quả Nhi tất cả nhân quả đều là bởi vì Nhi ở tiếp nhận, cho nên nàng khó nhất mở ra mệnh tuyển ngược lại là nhân quả mệnh tuyển. Sau khi ăn no, Quả Nhi lại bắt đầu khổ tu. Ông tìm một cái địa phương an tĩnh sau đó, Tần Huyền cũng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện mệnh tuyển của mình. Tranh thủ sớm một chút đột phá, còn có một trận đại chiến đang chờ hắn đâu. Ừm. Nửa đêm thời điểm, Tần Huyền hơi mở ra hai tròng mắt, phát hiện tinh linh nữ vương đang ở ngắm cùng với chính mình. Làm sao vậy Sát Lâm? Tần Huyền tò mò hỏi. Hắn phát hiện, tinh linh nữ vương hồn khu trên cơ bản ngưng tụ ra, hầu như có thể lấy thuần túy hồn lực ngưng tụ trở thành thực thể chân thân. Công tử, ta muốn mời giúp ta một cái bang. Sâu hấp một khẩu khí, tinh linh nữ vương chậm rãi hỏi. Cứ mở miệng. Nên không phải trong tu hành có vấn đề gì chứ? Tần Huyền có chút bận tâm hỏi. Mấu chốt nhất bước đầu tiên, nên không phải muốn thất bại a có phải thế không? Ta hồn lực đã là đủ ngưng tụ luyện ra hồn khu, nhưng là ta cuối cùng là lại thiếu một cái cơ hội. Tinh linh nữ vương trầm giọng nói. Từ từ sẽ đến, không khỏi gấp. Nói không chừng đến thời cơ thích hợp, cơ hội đã tới rồi. Nghe được tinh linh nữ vương vừa nói như vậy, Tần Huyền ngược lại là tùng một khẩu khí. Cái này không phải là cái gì vấn đề. Không phải. Kỳ thực ta đã tìm được cơ hội. Bất quá cần muốn công tử giúp ta một chuyện. Tinh linh nữ vương sắc mặt hơi đỏ lên. Ta thiếu một cơ hội, liền là chân thật tồn tại cảm giác. Sâu hấp một khẩu khí, tinh linh nữ vương lấy dũng khí nói rằng. Chân thật tồn tại cảm giác. Tần Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn ngược lại không hiểu rõ lắm. Theo sau bàn tay hướng phía trước với tới, không có sử dụng bất kỳ năng lượng, phát hiện không cách nào cảm xúc đến người trước mắt. Cần ta làm cái gì, ngươi nói đi. Tần Huyền trực tiếp hỏi. Công tử hồn lực, hẳn là vô cùng cường đại. Hơn nữa ở công tử thức hải sau đó, công tử linh hồn chắc là chân thể tồn tại a tinh linh nữ vương hỏi. Đúng vậy. Sở dĩ, ngươi là dự định tiến nhập ta thức hải, khiến cho ta giúp ngươi ngưng tụ hồn khu, để cho ngươi cảm giác được chân thực cảm giác. Bất quá, ta cũng không có nắm chắc. Tần Huyền trong nháy mắt rõ ràng bạch tinh linh nữ vương ý tứ. Không, ý của ta là, ta tiến nhập công tử thức hải, ta muốn tự mình từ công tử trên linh hồn tìm được chân thực tồn tại cảm giác. Về linh hồn đục bảo. Tinh linh nữ vương phát hiện Tần Huyền lầm biết ý của mình, không khỏi trực tiếp giải thích. Ngươi chắc chắn chứ? Tần Huyền hơi kinh ngạc. Ừm, cái này đem là trực tiếp nhất, phương thức hữu hiệu nhất. Tinh tuyệt nữ vương chăm chú gật đầu. Được rồi, ta hiện tại cho ngươi lái thả thức hải. Tần Huyền cười nói, trong nháy mắt ẩn giấu vô số tin tức. Đồng thời, ma hồn cũng ẩn lui lên. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tần Huyền buông ra tinh thần lực của mình. Hắn thật vẫn không lo lắng bất luận kẻ nào tiến nhập óc của hắn. Dám đi vào, chỉ có ý, gian trong nháy mắt hóa thành linh hồn của hắn chất dinh dưỡng. Dù rất nhanh, tinh linh nữ vương linh hồn vào được, thân thể khẽ run lên. Nơi đây nhất định chính là một cái vũ trụ, Tần Huyền linh hồn càng là dường như chúa tể một dạng ngồi xếp bằng ở vũ trụ ở giữa. Người đã đến rồi. Tần Huyền ôn hòa cười nói, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trong óc hoàn cảnh trong nháy mắt biến thành một tòa cung điện. Ánh đèn quang ấm áp, mảnh vải hồng phiêu giật, tràn ngập lãng mạn ấm áp khí tức. Là ý tứ này sao? Tần Huyền hỏi, sau đó đưa ra bàn tay của mình. Ừm. Tinh linh nữ vương mềm nhẹ cười, sau đó giắt Tần Huyền bàn tay. Chân thật. Đây mới là nhất chân thật. Quả nhiên, đây chính là ta cơ hội. Hai cái người linh hồn chi thủ tiếp xúc thời điểm, tinh linh nữ vương thì thảo. Chúc mừng. Tần Huyền nhẹ nhàng cười rồi. Hồn khu mở mang mệnh tuyến bước đầu tiên, lập tức thành công. Ta ơn công tử, bất quá chúng ta tiếp tục a. Ta muốn, ta có tư cách trở thành công tử duy nhất. Có lẽ thực sự tìm được rồi ngưng tụ hồn khu cơ hội, tinh linh vương nữ vương vô cùng thả lỏng. Trong hiện thực, Tần Huyền hai tròng mắt đã nhắm lại, chậm rãi nằm xuống. Ngay kế, ngày mới mới, Tần Huyền liền thức tỉnh, nhìn thoáng qua bên gối tinh linh nữ vương. Thật là hồn khu. Đan điền, mạch lạc đều tồn tại. Chương 170. Kỳ dị hải thị thật lâu. Chương 170. Kỳ dị hải thị thật lâu. Dĩ nhiên thực sự thành công. Tần Huyền lẩm bẩm. Tuy là thành công, thế nhưng Tần Huyền như trước cảm thấy có chút khó tin. Bàn tay đặt ở tinh linh nữ vương trên người. chân chân thực thực xúc cảm. Bất quá, một ít lạnh lẽo, hung hậu hồn lực, tu mà không tán, chợt nhìn đi lên, thật vẫn cùng nhục thân không có bao nhiêu phân biệt. Đông, thậm chí, Tân Huyền cảm thấy yếu ớt tiếng tim đập, đến từ linh hồn tim đập. Hồn khu, đây mới thật là thân thể, có tương tự với thân thể toàn bộ cấu tạo. Tinh linh nữ vương nhẹ nhàng mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên ý xấu hổ. Đa tạ công tử. Tinh linh nữ vương chậm rãi đứng lên. Chúc mừng ngươi. Tân Huyền cười nói hạ. Tinh linh nữ, cuối cùng là bước ra mấu chốt nhất một bước kia. Hiện tại, trạng thái như thế thôi. Tân Huyền hỏi. Rất tốt. Bất quá mới vừa tu luyện ra được hồn khu một ít yếu đuối. Ta còn cần thời gian nhất định, tiếp tục dùng chú hồn quyết rèn luyện hồn khu. Dự định đem hồn khu tu luyện tới hoàn mỹ vô khuyết, không kém gì cường đại nhục thân, nếm thử nữa mở mang mệnh tuyển. Tinh linh nữ vương mở miệng nói, đem chính mình kế hoạch nói ra. Ừm. Kế tiếp tu hành không nên gấp gáp. Chính là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Chỉ có đưa ngươi cơ sở mài đến vô cùng kiên cố, tích góp đầy đủ nội tình, có thể mở mang mệnh tuyển có khả năng mới có thể càng cao. Chỉ cần ngươi đem mở ra linh hồn mệnh tuyển, ngươi sắp có được vô cùng vô tận hồn lực tới tập bổ ngươi một khu. Một cái đi lại hồn lực chi tuyển, tương lai của ngươi không cách nào đánh giá. Tần Huyền một ít kích động kích lệ. Ừm. Tinh linh nữ vương nặng nề gật đầu, sau đó ôn nhu cho Tần Huyền sửa sang lại một ít nếp nhăn y phục. Tần Huyền cười cười, thản nhiên nhận lấy đây hết thảy. Hắn có loại muốn đem hồn đan cho sự vọng động của nàng, bất quá hắn vẫn là nhịn được. Hiện tại, hồn đan là tinh linh nữ vương mở mang mệnh tuyển mấu chốt nhất, không thể hiện tại liền lãng phí. Sáng sớm đứng lên, ánh nắng tươi sáng. Tinh linh nữ vương mặc vào một bộ thực thể y phục, lúc này đã có thể đi dưới ánh mặt trời. Thành công. Huyết tôn giả khi nhìn đến tinh linh nữ vương thời điểm, thân thể đống nhiên run lên. Nàng cũng là hồn khu. Nhưng là, nàng không phải là thuần túy hồn khu, bởi vì nàng là sở hữu pháp lực cường đại cùng lực lượng chống đỡ. Thế nhưng tinh linh nữ vương là thuần túy hồn lực. Ừm, ở công tử dưới sự trợ giúp, tìm được rồi cơ hội. Tinh linh nữ vương cười nói, khiến cho huyết tôn giả hai tròng mắt không gì sánh được nóng bỏng nhìn Tần Huyền. Ta không có lớn như vậy năng lực. Tần Huyền lắc đầu. Hắn không phải biết rõ làm sao giải thích, hơn nữa loại chuyện như vậy cũng không tiện giải thích. Hơn nữa, hắn thực sự cũng không có làm gì. Coi như là huyết tôn giả tàn hồn muốn cùng hắn giao hòa, hắn cũng vô pháp trợ giúp huyết tôn giả. Dĩ nhiên, nếu như huyết tôn giả cố ý muốn đi tinh linh nữ vương con đường này, Tần Huyền ngược lại là có một cái kiến nghị. Thu được sinh mệnh chi thụ tán thành, bỏ qua tất cả tu vi cùng lực lượng, từ sinh mệnh chi thụ cái kia lấy được tân sinh sau đó, lại chính mình chấm dứt, lấy tinh khiết linh hồn đi tinh linh nữ vương đường. Bất quá, phiêu lưu quá cao. Chiếm chiếp. Trong kết giới, hai con cổ phượng hoàng rõ ràng đã đem ngày hôm qua độc vật toàn bộ đều luyện hóa, lúc này tinh thần phấn chấn truy đuổi chơi đùa cùng sinh mệnh chi xung xuê cảnh lá trong lúc đó. Đúng rồi, đêm qua ta thấy được chân trời có một nói huyết quang. Huyết tôn giả mở miệng nói. Huyết quang. Tần Huyền vô cùng kinh ngạc. Ừm. Huyết quang bên trong, trong mơ hồ có một tàu chiến hạm. Bất quá, cái kia chiến hạm tựa hồ là huyết sắc, huyết quang chính là từ cái kia tàu chiến hạm tản mát ra. Vốn là ta dự định đánh thức ngươi, bất quá cái kia tàu chiến hạm rất nhanh thì tiêu thất. Huyết tôn giả giải thích. Đó là dạng gì tồn tại? Tần Huyền hỏi. Ta cũng không biết. Ở thân hải vực, ta cũng không có nghe nói, càng không có tự mình gặp qua. Bất quá có thể khẳng định, vậy hẳn là điểm xấu một loại, hơn nữa rất cường đại. Trên biển mênh mông, có quá nhiều bất tường ngẫu nhiên gặp phải một hai cũng bình thường. Tận lực tách ra bọn họ là được. Huyết tôn trong mắt có chút kiên kỵ. Xác thực như vậy, có thể tránh thoát thì tránh mở. Hồ Tân Huyền Thâm biểu nhận đồng. Dựa theo huyết tôn giả thuyết pháp, máu kia truyền tán phát quang mang, có thể huyết nhiễm sát trời, nghe đã cảm thấy 10 phần khủng bố. Ông. Đúng lúc này, Tân Huyền phát hiện, nơi chân trời xa không gian hơi bặm mẻo, trong mơ hồ bắt đầu phơi bày hình ảnh. Đây là chuyện gì? Tân Huyền hiếu kỳ không ngớt, phơi bày hình ảnh càng ngày càng rõ ràng. Xem ra giống như là hải thị thật lâu. Hải thị thật lâu, lại còn là thật lâu. Huyết tôn giả ánh mắt hơi sáng lên. Không nghĩ tới, các ngươi nơi đây lại có vẫn là thật lâu. Huyết tôn giả cảm thấy có chút khó tin. Đây là kỳ ngộ sao? Tân Huyền hỏi. Hải thị thật lâu hắn là biết đến, thế nhưng vô tận chi hải vẫn là thật lâu, hắn còn thật không có nghe qua. Cái này cũng là đệ một lần gặp gỡ. Lúc này, hải thị thật lâu hình ảnh rõ ràng hiện ra đi ra. Trong tấm hình, tựa hồ là một tòa tiên đảo. Nhất tôn tiên phong, đạo cốt lao giả ngồi ngay ngắn ở 999 tầng trên đài cao. Chu vi tiên cầm tề phi, linh thú bút đầu, vô tận tiên khí đang lượn lờ. Lao giả tựa hồ là đang giảng đạo, dưới đài cao, vô số sinh linh ngồi xếp bằng, như si mê như say sưa nghe giảng lấy, lâu lâu, còn có người linh khí từ thiên linh cái dâng lên. Kỳ ngộ. Tuyệt đối là kỳ ngộ. Đối với cường giả tuyệt thế mà nói, nhất là nắm giữ không gian quy tắc chính là cường giả mà nói, khả năng này là rất lớn cơ duyên. Huyết tôn giả lẩm bẩm. Hải thị thật lâu, là một cái chư thiên vạn giới chuyện đang xảy ra không gian hình chiếu. Đối với rất nhiều người mà nói, đây chỉ là một chủng kỳ quan. Nhưng là, cường giả chân chính, có thể hoành độ hải thị thật lâu, trực tiếp theo hải thị thật lâu, đột vào cái thế giới kia bên trong. Bởi vì, hải thị thật lâu, có thể nói là một cái không gian điểm kết nối. Huyết tôn giả giải thích. Đột vào bên trong thế giới kia. Tần Huyền khiếp sợ không thôi, tương tự với hắn gặp tuế nguyệt mê vụ sao. Đúng vậy, tiến nhập bên trong thế giới kia, thu hoạch cơ duyên. Huyết tôn giả một ít đau. Bất quá, muốn đi qua thật lâu tiến nhập cái thế giới kia, rất nguy hiểm. Thứ nhất dễ dàng mê thất ở trong không gian. Thứ hai nếu như thật lâu và mèo, đem trực tiếp bị không gian chi lực cắn giết. Thứ ba, cường giả xâm lấn, dễ dàng bị thế giới chi lực mà sát. Thứ tư, dễ dàng bị dị thế giới cường giả truy sát. Ngũ tới, bị vĩnh viễn khốn ở cái thế giới kia ra không được. Nói tới chỗ này, huyết tôn giả lại cực kỳ kiên kỵ. Nguy hiểm vượt qua xa cơ duyên. Tân Huyền cho ra một cái kết luận. Như thế vừa so sánh với, cái này thật lâu muốn so Tuế Nguyệt mê vụ nguy hiểm nhiều lắm.
Không không,
tiến nhập Tuế Nguyệt mê vụ, dường như hắn chỉ cần làm một ít có thể cải biến Tuế Nguyệt quỹ tích sự tình, sương mù dày đặc liền tự chủ đưa hắn mang ra ngoài.
Xác thực như vậy,
huyết tôn giả rất là nhận đồng Tần Huyền nói.
Đúng rồi, thận lâu xuất hiện thời điểm, có thể chứng kiến thận lâu hải vực, mảnh không gian này đều xảy ra bất đồng trình độ và mẹo.
Lúc này, tới gần thận lâu hải vực, khả năng đã cùng những thứ khác hải vực sai vị.
Huyết tôn giả tiếp tục nói.
Sau đó thì sao?
Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái.
Hải vực sai vị, cái hải vực này bên trên tất cả chiến hạm tự nhiên cũng đều sai vị theo hải vực đến khác một cái hoàn toàn địa phương xa lạ.
Đối với cường giả mà nói, cái này hoặc giả không có gì,
nhưng là đối với người yếu mà nói, ý nghĩa là một loại tử vong.
Huyết tôn giả cười giải thích,
chúng ta không có sai vị chứ?
Tân Huyền, mày nhắc lại.
Thời điểm khác, hắn ngược lại là không sao cả.
Vấn đề là, hiện tại có một cái thiên cấp di tích chờ đấy hắn đến cấp đoạt đâu?
Hẳn không có.
Bất quá, ta bây giờ suy nghĩ là, thật lâu một dạng chỉ sẽ xuất hiện ở thần hải vực.
Ta đang suy nghĩ, nếu như thần hải vực sinh linh cũng có thể chứng kiến cái này phòng lầu nói, sự tình khả năng trở nên thú vị cùng nguy hiểm.
Đương nhiên, nếu có thể một mảnh thần hải vực sai vị đến cái hải vực này,
có thể là cơ duyên, cũng có thể là tai nạn, thế nhưng đối với bị sai vị đến thần hải vực mục hải giả, tuyệt đối là một tràng tai nạn.
Huyết tôn giảm một ít mong đợi giải thích.
Hải thị thật lâu, điên cuồng như vậy sao?
Tân Huyền thì thảo không ngớt, lúc này hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tính của mình.
Đúng rồi, ta nói cái bí mật kia, trong đó liền bao hàm một cái thật lâu thạch.
Sâu hấp một khẩu khí, Huyết tôn giả quyết định cho Tần Huyền tiết lộ một bí mật.
Thận lâu thạch.
Tần Huyền nghi ngờ nhìn Huyết tôn giả,
cầm trong tay thận lâu thạch, có thể che chở cường giả chút nào phát không hao tổn đi tới đi lui thận lâu thế giới một lần.
Huyết tôn giả hai tròng mắt nóng bỏng vô biên,
lại có như vậy mình bảo.
Trong ngay mắt, Tần Huyền hai tròng mắt biến được nóng bỏng vô biên.
Hoành độ thận lâu thế giới một lần.
Đối với Tần Huyền mà nói, khả năng liền không chỉ là một lần đơn giản như vậy.
Muốn là của hắn ký tên hệ thống có thể đem loại năng lực này soát đi ra, đó nhất định chính là nghịch thiên a, đúng là nghịch bảo.
Hơn nữa, cái này thận lâu thạch chỉ là một loại trong đó mà thôi.
Huyết tôn giả như trước vô cùng kích động, đồng thời cũng dâng lên một loại quán niệm.
Ngươi không có được sao?
Tần Huyền tò mò hỏi.
Trước đây thực lực không đủ.
Huyết tôn giả thẹn tiếc lắc đầu.
Làm sao bị người ta phát hiện?
Tần Huyền hỏi.
Bị một cái có thể xem thấu lòng người bí mật giá hỏa xem thấu. Huyết tôn giả nghiến răng nghiến lợi.
Hiểu rõ mệnh tuyển sao?
Tần Huyền lẩm bẩm nói.
Đây không phải là cùng Bạch Lạc một dạng mệnh tuyển sao?
Hiện tại xem ra, Bạch Lạc thật vẫn khủng bố đâu.
Dường như cũng rất dễ dàng gặp phải địch thí dụ.
Ở nơi này lúc này, không trung thận lâu hình ảnh bắt đầu vặn mèo, chậm rãi tiêu thất,
biến mất trong tấm hình. Vô số tu hành giả vẫn còn ở như si mê như say sưa lắng nghe đại đạo chi âm.
Nếu có thể ở đây, định lại chính là một hồi vô thượng đại cơ duyên.
Ông.
Xa xa, vô tận hải vực nhất thời cuộn sóng bắt đầu khởi động, dường như bị thận lâu ảnh hưởng, xuất hiện cái gì chuyện lạ cửu không.
Chương 171. Gặp lại bạo phong thiên, bảy sát cầu vồng từng bảo dương.
Chương 171. Gặp lại bạo phong thiên, bảy sát cầu vồng từng bảo dương.
Cái này ngoài khơi cuộn sóng, chắc là hải vực sai vị đưa tới.
Bất quá, sai vị hải vực không có lan đến gần chúng ta.
Huyết tôn giả nhìn thấu Tần Huyền nghi hoặc, cười giải thích.
Vậy còn tốt, không phải vậy liền bỏ lỡ thiên cấp di tích.
Huyết tôn giả kết luận khiến cho Tần Huyền thả lỏng một khẩu khí.
Huống hồ, như vậy huyết tôn giả lời nói, lần này sai vị rất có thể sẽ bị sai vị đến vô tận thần hải vực.
Hắn lại yêu nghiệt, cũng không có tư cách ở thần hải vực sinh tồn tư cách đã hiện tại, liền muốn nhìn có phải hay không sai vị thần hải vực.
Nếu như là nói thật, nói không chừng phía trước hải vực đem gặp phải thực sự đại khủng bố.
Một số thời khắc, một ít sinh linh mạnh mẽ, nguyện ý tự chủ đi trước bị sai vị hải vực.
Bất quá, ta thô sơ giản lược đoán chừng một chút, mới vừa thật lâu xuất hiện hải vực, kỳ thực chắc là ở cái hải vực này biển sâu vực.
Cũng chính là các ngươi mảnh này vô tận hải vực thiên hải cảnh giới ở trên mới có tư cách thăm dò địa phương.
Trong khoảng thời gian này, có thể thêm chút quan tâm một ít tin tức có thể rõ ràng.
Huyết tôn giả bổ sung giải thích.
Chúng ta đây tiếp tục tiến lên. A Tần Huyền nhẹ giọng mở miệng.
Cái này hai ngày này, sự tình phát sinh vẫn thật nhiều.
Ngày hôm qua tao ngộ vệ linh thi cổ, nửa đêm chân trời xuất hiện huyết quang chiến hạm, ngày hôm nay lại gặp được hải thị thật lâu.
Cảm giác nếu có chuyện gì sắp xảy ra giống nhau.
323.
Lục cấp chiến hạm tốc độ, không thể luân so khủng bố.
Hành xử, trực tiếp quét ngang sóng lớn.
Biển cạn lục cấp chiến hạm, tuyệt đối không người dám cản.
Sợ là có nữa liệp sát giả biết được chiến hạm này chính là Tần Huyền chiến hạm sau đó, đem trực tiếp chạy trối chết, bị sợ vỡ mật.
Ngày hôm qua mới vừa chống lên cần câu, buông dao long làm mũi câu, hôm nay liền xuất hiện hải thị thật lâu.
Nếu như sai vị chính là thần hải vực, phòng trừng sẽ có đến từ thần hải vực sinh linh mắc câu vận khí này. Huyết tôn giả nhịn không được lẩm bẩm.
Oanh, ùng ùng không bao lâu, bầu trời điện tiềm lôi minh, đen thủi lủi tầng mây bắt đầu ngưng tụ.
Liếc nhìn lại, thiên phảng phất đều muốn yên tĩnh lại.
Một hồi kinh khủng báo táp đang chuẩn bị.
Trời muốn mưa.
Tân Huyền ngẩng đầu, hai mắt không khỏi một ít thất thần.
Hắn hàng hải quật khởi bước đầu tiên, chính là ở một hồi trong báo táp nhặt được tinh tuyệt nữ vương.
Không biết ban đầu vật khí là tốt hay là xấu.
Vô tận chi hải, đa số con ngươi thiên.
Tân Huyền ra biển ngày đầu tiên, liền tao ngộ rồi bạo phong thiên.
Nhưng là, cũng chính là Nana chàng báo táp đem tinh tuyệt nữ vương đưa đến bên người của hắn.
Hàng hàng trận thứ hai báo táp, ta muốn biết có hay không còn lại tạo hóa.
Tân Huyền trong mắt xuất hiện một màn chờ mong.
Hoa hoa hoa, trong nháy mắt, mưa rào tầm ta từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu qua vô hình kết giới, rơi vào ở tại Tần Huyền trên người. Tần Huyền giơ bàn tay lên, rất là kỳ quái. Lục cấp chiến hạm tốc độ quá nhanh, đang chạy thời điểm biết đi theo tốc độ thuyền tự động dâng lên một tầng vô hình kết giới đem sức gió cường đại cho cách trở, khiến cho trên thuyền chỉ là xuất hiện nhàn nhạt gió thổi trên biển. Hiện tại, tầng này kết giới cũng không có ngăn cản đến từ thiên thượng giọt mưa. Không phải tránh mưa sao? Huyết Tôn giả hỏi. Rời bến nhiều ngày như vậy hiếm có gặp mưa cơ hội, há có thể không cố gắng hưởng thụ. Tần Huyền Tiêu Diệu nói. Cố gắng lãng mạn, Huyết Tôn giả cười khẽ, đứng ở Tần Huyền bên người. Ngươi không phải qua lâu rồi lãng mạn niên kỷ sao? Tần Huyền nghi ngờ nhìn Huyết Tôn giả. Hắn biết, Huyết Tôn giả ít nhất hơn 1000 tuổi, cũng không biết nàng vẫn lạc thời điểm bao nhiêu niên kỷ. Người già nhưng tâm không già, ngẫu nhiên có thiếu nữ tâm cũng rất bình thường. Thú hồ, thời khắc này ta vẫn là cùng một thiếu niên cùng nhau gặp mưa đâu. Nhìn Tần Huyền, Huyết Tôn giả bỏng mắt mà nhìn, khóe miệng mang theo tiêu ý, dường như trả thù Tần Huyền mới vừa nói tuổi của nàng. Nữ người thật giống như đều là cái dạng này, coi như là có thể vĩnh bảo thanh xuân, như trước rất lưu ý tuổi của mình. Ha ha. Tần Huyền cười cười, ngượng ngùng đem đầu chuyển đến một bên. Đúng lúc này, một cái bảo dương từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đập trúng bong thuyền bên trong. Bảo dương nổ tung, bảo vật bên trong toàn bộ đều tản ra. Lại là một đôi bảo thạch, trân châu, ngọc khí, còn có hoàng kim. Tần Huyền một ít bối rối. Người vận khí này, một trận mưa cũng có thể đem bảo vật đưa đến người trên thuyền. Huyết Tôn giả nụ cười trên mặt cứng đờ. Đây rốt cuộc bao nhiêu yêu nghiệt vận khí a, mấy thứ này giá trị thu hoạch không cao. Nhưng là, đây là trời giáng bảo vật a, cái này là bực nào vật khí. Người khác trời mưa, Tần Huyền nơi đây dưới bảo vật oanh. Đúng lúc này, một khối to bằng cái thất tảng đá nặng nề rơi xuống xa xa trên bong thuyền, trên bong thuyền lật lăn lông lốc vài vòng. Thần Nguyên Huyết Tôn giả cảm giác một cái, khó tin nhìn Tần Huyền. Không phải là vận khí tốt, là hấp hồng. Tần Huyền nhìn về cách đó không xa ngoài khơi. Trên biển, vô tận đệ thấp tầng mây, dĩ nhiên cùng ngoài khơi liên tiếp nổi lên một cái kinh thiên thủy trụ. Phản phất đó là vô số nước mưa hóa thành thủy trụ, hướng phía ngoài khơi chút xuống. Thực ra không phải vậy. Nhìn lấy ngoài khơi hình thành một cái kinh khủng vòng xoáy, Tần Huyền suy đoán, đây là thần kỳ hấp hồng hiện tượng. Hấp hồng lại đem đáy biển bảo vật đều hút sau đó cùng nước mưa rơi xuống chiến hạm của hắn. Bất quá, cũng không thể không nói, đây thật là vận khí của hắn tốt. Hấp hồng. Theo Tần Huyền ánh mắt nhìn, Huyết Tôn giả thân thể đang run rẩy, thanh âm đều lắp bắp. Ừm. Lúc này, Tần Huyền dường như cũng phát hiện cái gì không đúng. Thần mây phía sau, mơ hồ hiện lên thất thải ánh sáng. Dường như thật sự có một cái thải hồng tại hấp thủy. Người vận khí này, thải hồng dĩ nhiên cho người tiến bảo. Đáng tiếc, người quá yếu. Sâu hấp một khẩu khí, Huyết Tôn giả nhìn Tần Huyền, tựa hồ có hơi nói năng lộn xộn. Làm sao vậy? Tần Huyền hỏi. Hấp hồng gần như chỉ ở với truyền thuyết. Chứng kiến mây đen sau lưng thất thải ánh sáng không có. Đó là một cái bảy sắc cầu rồng, một cái vô thượng linh thú, lấy vô tận chi hải bảo vật làm thức ăn. Ngươi nói, nếu như ngươi có năng lực đủ hàng phục một cái, được nghịch thiên biết bao. Huyết Tôn giả kích động giải thích. Bảy sắc cầu rồng là một cái vô thượng linh thú. Thải hồng không phải chỉ là một cái vật lý kỳ quan sao? Tần Huyền là hoàn toàn bối rối. Thải hồng là một cái vô thượng linh thú. Vấn đề là, hắn cũng vô pháp từ cái kia thất thải ánh sáng nơi đó cảm ứng được bất kỳ sinh cơ cùng khí tức á vật lý kỳ quan. Đều niên đại gì, ngươi còn tin trật tự cũ khoa học một bộ kia? Huyết Tôn giả bất đắc dĩ nhìn Tần Huyền. Thải hồng kém nhất cũng là tiên cấp, thân hải cảnh đều khó hiểu. Bất quá, cái này hải vực tại sao lại xuất hiện một đầu thải hồng? Huyết Tôn giả cuối cùng nhẹ nhẹ hít một khẩu khí. Hàng phục thải hồng. Đừng nói Tần Huyền coi như là thời kỳ toàn thịnh nàng, đều không có tư cách này. Vô thượng tiên nhân sợ là đều không có tư cách. Bảy sát cầu đồng, lấy bảo vật làm thức ăn. Tần Huyền lẩm bẩm, ngươi còn nói vận khí của ta tốt, sợ là chu vi hải vực bảo vật đều phải bị nó hấp thu. Tần Huyền lẩm bẩm không. Ngạch. Dường như ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là cho ngươi tiến bảo giống như cũng là thực sự. Huyết Tôn giả ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn Tần Huyền cười rồi. Ba. Đúng lúc này, một cái bảo hạp trực tiếp rơi vào xa xa trên bông thuyền, khiến cho Huyết Tôn giả cùng Tần Huyền đều ngẩn ra. Đã là đệ tam món a linh thú sao? Tiên cấp. Tần Huyền một ít dục dịch. Không cần nghĩ, coi như đây chỉ là một điều ấu niên thải hồng, cũng là không người nào có thể chạm đến. Chuyện nói không có ai có thể tới gần thải hồng. Vô luận tốc độ ngươi mau hơn, coi như ngươi có thể nghịch chuyển không gian, ngươi mãi mãi cũng sẽ bị thải hồng bảo trì một cái không biết khoảng cách. Huyết Tôn giả lại tựa như có lẽ đã khôi phục lãnh tĩnh. Đây chính là ta không cách nào cảm ứng được nó bất kỳ khí tức gì cùng tồn tại nguyên nhân sao? Tốt nghịch thiên năng lực. Nếu như có cơ hội soát đi ra nói, chẳng phải là trực tiếp vô địch. Nghe xong Huyết Tôn giả lời nói sau đó, Tần Huyền thu hồi tâm tư của mình. Như vậy, tuyệt đối phá cấm đâu. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Bèn. Sau một khắc, Tần Huyền tiêu thất. Tốc độ của hắn đạt tới cực hạn. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới mây đen phía sau. Ừm. Tần Huyền phát hiện, tự mình tiến tới đến rồi mây đen phía sau, phát hiện mình thấy bảy sắc cầu vồng như trước trốn ở khác một đám mây tầng phía sau. Chính như cùng là Huyết Tôn giả nói như vậy, thải hồng phụ cận ở chấm thước, lại vượt xa thiên ai. Căn bản là không có cách tới gần, phản phất bất kỳ sinh linh đều cùng nó tồn tại khoảng cách nhất định. Dù, Tần Huyền lại biến mất. Phá. Tại sắp tới gần tầng mây thời điểm, Tần Huyền tiến nhập tuyệt đối phá cấm trạng thái. Và anh. Trong một sát na, hắn rốt cuộc thấy được một cái tuyệt mỹ thải hồng, thần quang bảy màu, tiên khí lượn lờ. Cái kia thân thể, hoàn mỹ đến cực hạn. Tần Huyền cảm nhận được bảy sắc cầu vồng sinh cơ. vô cùng mênh mông, còn có chủng làm người ta không gì sánh được hướng tới mỹ hảo. Trong một sát na, Tần Huyền liền từ loại trạng thái kia tiêu thất.
Hống.
Năm ba tiêu thất trong lúc đó, Tần Huyền mơ hồ cảm thấy tới thải hồng hoảng sợ, gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, nó tiêu thất. Tiêu thất phía trước, ở Tần Huyền trong đầu để lại một đôi không gì sánh được tuyệt mỹ, hoảng sợ, còn có vô tận xấu hổ nhãn thần. Ánh mắt kia giống như là một cô thiếu nữ bị nhìn thấy gì mà bộc lộ ra ngoài biểu tình tức giận. Xong lại kết nhân quả. Chỉ là cái này thất thải chuỗi nhân quả là cái gì nuôi nhân quả? Chỉ là chứng kiến nó chân thân liếc mắt, cũng không đến nỗi là cái gì ác nhân chứ. Nguyên bản mưa tầm tạ bạo vũ, theo thải hồng biến mất liễu lo đình chỉ. Tần Huyền ngưng lại trên không trung, thì thào không ngớt. Lúc này, hắn trong nhận thức có một cái thất thải chuỗi nhân quả.
Ông,
thất thải chuỗi nhân quả đang chậm rãi tiêu thất.
Ừm.
Đúng lúc này, Tần Huyền cảm ứng được không trung dĩ nhiên còn để lại một đạo thất thải ánh sáng đang chậm rãi tiêu tán. Thải hồng bị sau khi kinh sợ lưu lại. Tần Huyền hiếu kỳ không ngớt, thân ảnh bản năng hướng phía trước lóe lên, lấy tay trực tiếp bớt.
Ông,
tuế nguyệt chi lực như muốn bắt lại, nhưng là bàn tay của mình dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu.
Ông,
Tần Huyền không hề từ bỏ, tuế nguyệt chi lực biến thành nhân quả chi lực, tiếp tục tham trảo.
Chương 172,
thần bí thải hồng chi lực, thần kỳ bất tử dược.
Chương 172, thần bí thải hồng chi lực, thần kỳ bất tử dược.
Dù bổ sung nhân quả chi lực bàn tay, dĩ nhiên cũng trực tiếp xuyên thấu, căn bản là không có cách đem bắt lại.
Phong tiên,
Tần Huyền quát nhẹ, tuế nguyệt chi lực, nhân quả chi lực, luân hồi chi lực, thiên mệnh chi lực, đồng thời thôi động, ở trong tay của hắn đan vào hình thành một loại huyền ảo pháp trận.
Dù
cái này một lần, Tần Huyền rốt cuộc đem cái kia ngũ thải ánh sáng cầm bắt lại.
Ngũ thải ánh sáng nắm ở trong tay,
y đòi một luồng vô chất vô cảm. Tần Huyền cảm thấy, nếu là không dùng đặc thù lực lượng, nếu như hắn không có tuế nguyệt chi lực, nhân quả chi lực, luân hồi chi lực, thiên mệnh chi lực những thứ này cường đại đặc thù lực lượng, phòng trường đều không thể đem bắt lại. Dường như không phải là năng lượng,
không biết cái gì.
Thải hồng bị sau khi kinh sợ, đào tẩu lưu lại.
Thải hồng chi lực sao?
Cảm ứng trong tay một luồng ngũ thải ánh sáng, Tần Huyền không gì sánh được hiếu kỳ. Đem nó luyện hóa thì như thế nào?
Tần Huyền âm thầm nghĩ.
Tần Huyền không có khả năng vẫn dùng phong về coi tiên phong ấn nó, hoặc là thử đem luyện hóa, hoặc là đem để cho hắn cho tiêu tán. Thật không có nghĩ đến, thải hồng dĩ nhiên là một loại sinh linh, hơn nữa còn là một loại tiên linh sinh vật. Tận mắt nhìn thấy, Tần Huyền tự nhiên không lại có bất kỳ nghi vấn, chỉ là cảm khái nghìn vạn.
Bất quá, cái này thải hồng lá gan cũng quá nhỏ a, vẫn là ta là để một cái có thể tới gần nó sinh linh.
Âm thầm nghĩ, Tần Huyền đem cái kia một luồng ngũ thải ánh sáng chậm rãi đưa vào mệnh tuyển của mình bên trong.
Giải khai.
Tần Huyền quát nhẹ, sau đó giải khai phong ấn.
Dù
phong ấn mới vừa cởi ra, cái kia ngũ thải ánh sáng trực tiếp biến mất.
Tiêu thất sao?
Tần Huyền âm thầm nghĩ, sau đó nhắm lại hai tròng mắt, bắt đầu chăm chú cảm ứng. Chỉ cần ngũ thải ánh sáng vẫn còn ở mạng của hắn không chín tuyển bên trong, khẳng định không cách nào chạy trốn hắn cảm giác. Quả nhiên, Tần Huyền rất nhanh thì cảm ứng được ngũ thải ánh sáng tồn tại. Lúc này, nó đã tự chủ hóa thành một cái không gì sánh được tế vi ngũ thải quan đoàn, như cùng là trong vũ trụ một hạt bụi.
Ừm.
Tần Huyền nhất thời vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên rời rạc cùng không gian ở ngoài, Tần Huyền nhất thời vô cùng kinh ngạc. Ngũ thải ánh sáng là ở hắn mệnh tuyển bên trong, nhưng là nó nhưng ở không gian ở ngoài, hoặc giả nói là nó tản mát ra ngũ thải ánh sáng, tạo thành một cái hoàn toàn không gian độc lập, đã ở Tần Huyền mệnh tuyển bên trong, lại là một cái hoàn toàn không gian độc lập. Cũng chính là nó có thể ở một cái trong thiên địa thành lập một cái thuộc về mình chuyên trúc thiên địa. Hơn nữa, nó thế giới này là hoàn toàn có thể trong nháy mắt hình thành. Đây chính là những sinh linh khác vĩnh viễn không cách nào đến nó bên người nguyên nhân sao? Trong không gian xây dựng không gian, có thể xem tới được nó, thế nhưng nó vĩnh viễn ở khác một cái thời không. Chờ ngươi phá khai rồi cái này thời không, nó trong nháy mắt lại xây dựng khác một cái thời không hơn nữa, nó có thể tùy ý vượt qua loại này thời không.
Tân Huyền liền là mình mệnh tuyển chỗ thể, hắn tự nhiên có thể dễ dàng cảm ứng ngũ thải ánh sáng.
Hơn nữa, ở mạng của chính hắn tuyển bên trong, hắn cảm giác có thể dễ dàng nát bấy chung quanh nó tất cả thời không. Nếu có thể thu được loại năng lực này, Tần Huyền nhịn không được đang mong đợi. Hắn cảm giác, ngoại trừ vô tận chi hải ý chí, không phải vậy thực sự vô địch vô giải. Có thể là, cái này ngũ thải ánh sáng quá ít, căn bản là không có cách ký tên. Tương lai, khẳng định còn có cơ hội gặp được thải hồng. Hy vọng đến lúc đó có năng lực ở trên người của nó ký tên, đem Tần Huyền âm thầm nghĩ. Bất quá, hắn cảm thấy ở mình tuyệt đối đủ cường đại phía trước, hay là trước không nên trêu chọc nó. Cái này tiên cấp sinh linh, như thế nào đi nữa nhát gan, thực sự phát giận lên, cũng là rất khủng bố. Hơn nữa, thải hồng cũng có thể dễ dàng hàng duy đả kích, đã thực sự nắm giữ loại năng lực này, ta cũng tuyệt đối có thể hàng duy mà sát. Đối với thải hồng năng lực, Tần Huyền là trông thấy mà thèm được tàn nhẫn.
Hết mưa rồi,
cứ như vậy ngừng.
Thải hồng dĩ nhiên cũng cứ như vậy tiêu thất.
Vừa cấp còn là công tử thật sự có truy kích thải hồng năng lực.
Ta nhát gan, có thể không nên làm ta sợ chứng kiến Tần Huyền mới vừa biến mất, xuất hiện ở đám mây một sát na, mưa đã tạnh rồi, thải hồng cũng trực tiếp biến mất.
Huyết tôn giả không khỏi bắt đầu nghi ngờ.
Dù
rất nhanh, Tần Huyền trở về.
Không 111 chuyện gì xảy ra.
Huyết tôn giả vô cùng chờ mong nhìn Tần Huyền.
Ta cũng không biết, ta mới hướng phía đám mây chạy đi, kết quả chứng minh rồi lời ngươi nói.
Ta ở đám mây, thấy được thải hồng ở một chỗ khác đám mây.
Tần Huyền lắc đầu.
Loại chuyện như vậy, hắn không cần phải
giải thích, cũng không nghĩ giải thích.
Ai dường như lấy được đáp án một ít thất vọng, Huyết tôn giả nhẹ hít một khẩu khí.
Thải hồng không sẽ là hút khô rồi cái hải vực này tất cả bảo vật ta.
Tần Huyền lẩm bẩm, sau đó hướng phía bong thuyền đi tới.
Một dương lớn vàng bạc châu báu, một cái bảo hạc,
còn có một khối thần nguyên. Bạch Kiểm bảo vật, vận khí này. Huyết Tôn giả hắc hắc cười nói, vàng bạc châu báu không bao nhiêu tiền, Tần Huyền cũng không có quá nhiều làm sao để ý tới. Trực tiếp đem bảo hạp nhặt lên. Dĩ nhiên là ngọc hạp, hơn nữa còn là linh ngọc, xem ra cái này trong hộp bảo vật bất phàm. Cảm ứng được ngọc hạp chi bên trên tán phát linh khí nồng nặc, Huyết Tôn giả hiếu kỳ không ngớt. Giang giác. Tần Huyền trực tiếp mở ra. Trong hộp ngọc, tản ra ánh sáng nhu hòa. Một viên giống, chậm rãi nổi lơ lửng, tản ra sinh cơ, còn có linh khí nhàn nhạt. Bất tử dược giống. Huyết Tôn giả kinh hô, loại mầm giống này tản ra một loại cùng bất tử đan giống nhau khí tức. Xác thực rất có thể là một viên bất tử thần dược giống. Tần Huyền gật đầu, hai tròng mắt một ít nóng bỏng. Loại này khí tức bất hủ, Tần Huyền gặp qua, hơn nữa dùng qua, ở cái kia cấm địa dùng qua. Cũng ở hắn đổi cái viên này bất tử đan bên trên gặp qua. Chỉ là, cái hạt giống này tán phát bất hủ khí tức, muốn so bất tử đan nồng nặc nhiều lắm. Trông chọn hay là trực tiếp bán ra? Huyết Tôn giả hỏi. Nhất định là muốn trông chọn. Mở mang khổng lồ như vậy một cái dược viên, ta vốn chính là dùng để trồng trọt linh dược. Bất quá, bất tử dược cũng có hạt giống sao? Không phải nói, mỗi một bụi cây bất tử dược đều là duy nhất sao? Tân Huyền trả lời vô cùng khẳng định, sau đó có nghi ngờ nhìn Huyết Tôn giả. Ai biết hạt giống này đến từ thế giới nào? Ta càng tò mò hơn là, Thải Hồng tại sao phải đưa cái này bất tử dược giống cho ngươi? Đối với nó mà nói, đây cũng là thần vật, không khả năng sẽ có bỏ sót. Huyết Tôn giả càng là không gì sánh được tò mò nhìn Tân Huyền. Ta cũng không biết, ở ngươi nói cho ta biết phía trước, ta vẫn cho là Thải Hồng là quang học hiện hiện. Tân Huyền càng thêm hiếu kỳ, đem bất tử thần dược giống tạm thời thả lại trong hộp ngọc, Tân Huyền bàn tay tìm đòi, đem xa xa thần nguyên cầm lấy. Theo hậu tiến nhập phá cấm trạng thái, thần thức thuận thế tìm đòi. Trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Cảm ứng được cái gì? Đối với Tân Huyền có thể cảm ứng thần nguyên, Huyết Tôn giả là không có chút nào đủ là lạ. Hình như là một đôi giày đeo, lại hình như không phải. Tân Huyền lắc đầu. Sau đó, Tân Huyền lần nữa tiến nhập phá cấm trạng thái, thần thức đem thần nguyên bên trong bảo vật bao phủ ở bàn tay chấn động mạnh, đem thần nguyên toàn bộ đều làm vỡ nát. Đơn giản thô bạo, lại có hiệu quả nhất. Một đôi không gì sánh được tinh xảo giày thêu xuất hiện ở Tần Huyền trong tay, rất như là một đôi giày, có thể nói là giống nhau như lúc, chỉ là giày bản phía dưới dài từng cái gốc rễ. Cả đôi giày tản mát ra không gì sánh được nồng nặc sinh mệnh lực, còn có tinh thuần năng lực, thậm chí còn có bất tử dược khí tức. Có là bất tử thuốc? Huyết Tôn giả hỏi. Nàng dường như cũng có chút mơ vọng, là cũng không phải là, chắc là bất tử dược vì thoát khỏi thiên địa ràng buộc, khởi chính mình căn ly khai. Tần Huyền lắc đầu, nói ra suy đoán của mình. Hóa hình bất tử dược. Huyết Tôn giả khiếp sợ nhìn Tần Huyền. Khả năng cũng có thể cái này bất tử dược trời sinh chính là hình người. Cái này là của nàng căn. Tân Huyền tiếp tục to gan suy đoán, ta dự định cũng đem nàng căn cho gieo. Nhìn, nàng căn có thể hay không giải ra tỉ bội của nàng, hoặc là một ngày kia nàng biết sẽ không trở về tìm kiếm nàng căn. Tân Huyền lập tức 130 nghĩ tới một cái to gan quyết định. Thiên mã hành không ý tưởng, nhưng là vì sao luôn là như vậy làm người ta mong đợi đấy? Huyết Tôn giả cảm giác tư tưởng của mình dường như một ít rơi ở phía sau, hoàn toàn theo không kịp Tân Huyền ý tưởng. Nếu như nàng đạt được cái này linh dược căn, ý nghĩ đầu tiên nhất định là hoặc là dùng, hoặc là hối đoái. Nghĩ đến nói rằng, Tân Huyền tới ngay đến trong kết giới linh thổ bên trong. Cái này linh thổ quá cấp thấp, không thỏa mãn được bất tử dược cần. Bất quá, có sinh mệnh chi thụ tồn tại, liền đã khá nhiều. Huyết Tôn giả mở miệng nói, có cơ hội, lại tăng cấp a. Hiện tại, cũng chỉ có thể tạm. Tân Huyền lắc đầu. Gia tâm quá lớn, đã định trước tích phân cần phân phối đến rất nhiều địa phương. Ngộ tưởng, nhất định phải từ ban đầu liền muốn tích lũy nội tình. Dù đào một cái hố, Tân Huyền đem cặp kia giày thêu bỏ vào. Những thứ kia thật dài gốc rễ, trong nháy mắt bắt đầu tự chủ cắm rễ, hấp thu năng lượng. Ta xem giày này man, rất hợp chân ngươi, có muốn hay không đứng đi vào? Tân Huyền nói đùa, dưỡng lấy Huyết Tôn giả lúc thì chẳng nhãn. Dù sau đó, giày thêu bắt đầu tự chủ hấp thu trong không khí tràn ngập sinh mệnh lực. Chỗ tiếp theo, hai cây bất tử thần dược cũng không thể trồng trọt được quá gần. Tân Huyền lẩm bẩm, sau đó ở chỗ rất xa lại đào một cái hố, đem bất tử dược giống mai phục. Dù trong không khí sinh mệnh lực hóa thành từng cây một đường sinh mệnh, lại lịn rót vào giống bên trong. Cũng không biết bọn họ lúc nào mới có thể trưởng thành. Tân Huyền cảm khái, chỉ cần có đầy đủ tích phân, thời gian đều không là vấn đề. Huyết Tôn giả tự tin nói rằng, rất nhanh thì dừng lại, thân ảnh hướng phía kết giới ở ngoài bay đi. Sương mù dày đặc, lại gặp tuyết nguyệt mê vụ. Như vậy, lần này sẽ là thế giới nào đâu? Tân Huyền cũng cảm ứng được đến rồi, chiến hạm chu vi xuất hiện trắng xóa sương mù dày đặc. Cái này sương mù dày đặc, hắn nhất không thể quen thuộc hơn, sở dĩ đương nhiên sẽ không có bất kỳ khẩn trương gì, mà là vô cùng chờ mong. Chương 173. Thiên mệnh tử thế giới. Thiên mệnh tử thanh mai trúc mã. Chương 173, thiên mệnh tử thế giới, thiên mệnh tử thanh mai trúc mã. Cái này sương mù dày đặc thật kỳ quái, dường như nước biển cắt đứt chúng ta dò xét, hơn nữa thị giác bên trên cũng khó mà xem thấu. Ta chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói. Nhìn thấy Tần Huyền đi tới bên người, Huyết Tôn giả trầm giọng mở miệng. Sương mù dày đặc xuất hiện thực sự để cho nàng cảm thấy nguy cơ. Không có việc gì, cái này là cơ duyên của ta. Tần Huyền bình tĩnh nói. Cơ duyên của ngươi? Ngươi gặp qua? Huyết Tôn giả kinh ngạc nhìn Tần Huyền. Ừm. Lần thứ tư. Rất nhanh, trong sương mù sẽ xuất hiện một hòn đảo. Tân Huyền gật đầu nói, đồng thời làm ra dự phán. Và anh. Tân Huyền thoại âm rơi xuống không bao lâu, chiến hạm liền truyền đến trầm muộn tiếng đánh, đụng phải đá ngầm bên trên, chậm rãi cập bến xuống dưới. Quả thực, Huyết Tôn giả kinh ngạc nhìn Tần Huyền, nội tâm lấy làm kỳ. Như vậy sương mù dày đặc, nàng cả đời chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói. Nhưng là Tần Huyền mới rời bến bao lâu? 3 tháng không đến, a dĩ nhiên gặp được lần thứ tư. Chẳng lẽ trên người của hắn có cái gì đang hấp dẫn sương mù dày đặc sao? Huyết Tôn giả nhịn không được phỏng đoán. Bất quá, nàng càng tò mò hơn, Tần Huyền cái gọi là cơ duyên là cái gì? Ta lên đảo. Ngươi lưu thủ ở trên thuyền. Ở ta chưa có trở về phía trước, cái này sương mù dày đặc chắc là sẽ không biến mất. Bình thường mà nói, trong sương mù chắc là sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là chỉ sợ vạn nhất, ta trở về trước khi đến, ở già hải các nàng xuất quan phía trước, trên thuyền an toàn liền giao cho ngươi. Tần Huyền bản giao nói. Lần này chỉ có thể là hắn độc sông mê vụ tuyến nguyệt. Tốt. Huyết Tôn giả ứng thừa. Lấy thực lực của nàng, cái hải vực này đến không có gì thật lo lắng cho. Bất quá, nàng phát hiện mình đi theo Tần Huyền sau đó, thấy được rất nhiều trong truyền thuyết mới có tồn tại, một ít thậm chí ngay cả truyền thuyết đều không có ghi chép. Ông. Tần Huyền thân ảnh lóe lên, không gì sánh được xe nhẹ quen đường đi tới mê vụ đảo đảo bên trên. Theo hắn lên đảo, sương mù dày đặc bắt đầu chậm rãi tiêu thất lấy. Tần Huyền phát hiện, chính mình liền ở một đỉnh núi bên trên. Phía xa núi dưới chân, là một tòa không gì sánh được quần quần thần thành. Đủ để dung nạp một số 100 triệu nhân khẩu. Tường thành có chừng cao 100 trượng, khắc cùng các loại trận pháp cường đại phù văn. Thần thành bầu trời, đan sen kết giới mơ hồ tiết lộ ra không gì sánh được cường đại uy năng. Trong mơ hồ, Tần Huyền cảm giác được bên trong tòa thần thành tiết lộ ra từng cổ một khí tức cường đại, còn có các loại cường giả tiến xuất xuất. Tốt cường đại một cái thế giới. Phòng trưng đều đủ để sánh ngang tiểu chu tức thế giới đang ở thượng giới. Hơn nữa, cái tòa này thần thành chắc là một cái cường đại thế lực tọa ủng á, Tần Huyền âm thầm nghĩ. Sau đó, Tần Huyền ánh mắt rơi vào ở thần thành sau lưng một tòa liên miên chập trùng sơn mạch. Bên trong dãy núi, cửu tòa cao ngất tận trời sơn thể, như cùng là một bả cắm thẳng vào vân tiêu lợi kiếm. Tiên khí lượn lờ. Trong mơ hồ, toàn bộ sơn mạch có đại trận che đậy. Phía trên dãy núi, còn có tọa lạc thành hàng, hoặc là tụ tán có thứ tự tiên các, thánh điện. Đây cũng là một cái cường đại đạo thống. Cái tòa này thần thành, chắc là cái này chính thống đạo thống phía dưới đối ngoại trao đổi thế lực. Tần Huyền âm thầm suy đoán. Ừm. Trôi nhân quả. Thu hồi ánh mắt của mình, Tần Huyền vận hành nhân quả chi lực, thân thể đột nhiên run lên. Một cái duy nhất chuỗi nhân quả, vô cùng tinh hồng. Hơn nữa, này chuỗi nhân quả, hắn vô cùng quen thuộc. Không phải là ở quỷ thị bên trong gặp phải cái kia thiên mệnh nhân vật nam chính. Không nghĩ tới, nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Là này chuỗi nhân quả đem ta dẫn tới nơi này a. Tần Huyền cười rồi, cười đến vô cùng vui vẻ. Vị kia nhân vật nam chính, phòng trường vô luận hắn làm sao suy nghĩ nát óc, cũng không thể muốn lấy được chính mình biết đuổi giết hắn. Đuổi giết hắn thế giới đang ở ai chân trời góc biển, không phải là chư thiên vạn giới, ngươi không chỗ có thể trốn. Tần Huyền cười lạnh một tiếng. Vâng. Đúng lúc này, trong linh hồn thiên môn thức tỉnh, chuyển ra không gì sánh được tâm tình hưng phấn. Thiên môn cũng muốn không kịp chờ đợi muốn soát thiên mệnh tử thiên môn khí vận. Ngươi nghĩ thế nào soát? Tần Huyền hướng về phía thiên môn hỏi. Ở Tần Huyền ý tưởng bên trong, là trực tiếp đem bên ngoài cho chấn áp rồi, sau đó ở trên người hắn ký tên. Hoặc là trực tiếp đem bên ngoài cho tiêu diệt sẽ ở thi thể của hắn bên trên ký tên. Bất quá, phương thức này quá mức thô bạo, vô cùng trực tiếp. Có thể hay không đem thiên mệnh tử thiên mệnh khí vận soát đi ra ngoài là một vấn đề. Dù sao, Tần Huyền ký nhiều như vậy sinh linh danh, soát đi ra tạo hóa tựa hồ là ngẫu nhiên. Hơn nữa, chưa từng có soát hết giận vật quá. Còn có một chút, Tần Huyền hoài nghi trên người của hắn cũng có phần mềm hack hệ thống. Tần Huyền cũng khó mà cam đoan, phần mềm hack hệ thống có thể hay không đảm bảo hắn. Nhưng là, đây là Tần Huyền duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Tần Huyền càng muốn đem bên ngoài chém giết, vĩnh viễn ngoại trừ hậu hoạn. Ông, thiên môn khẽ run lên, cho Tần Huyền dâng lên lấy một trận tiên khí. Cướp đoạt khí vận duy nhất phương thức là đoạt bên ngoài cơ duyên và tạo hóa. Giải tích thiên môn truyền tới tin tức sau đó, Tần Huyền chân mày hơi nhíu lại. Thiên môn phương pháp cũng rất đơn giản, càng là Tần Huyền tiếp trước ở tiểu thuyết bên trong thấy xáo lộ, tiệt hồ thiên mệnh tử cơ duyên, do đó cướp đoạt thiên mệnh tử khí vận. Ta không tin. Có cơ hội ta sẽ trước soát hắn, sau đó ở giết hắn đi. Tần Huyền lạnh lùng nghĩ đến. Ký chủ, thiên môn phương thức là cao nhất. Vị kia thiên mệnh tử là thế giới này chọn lựa thiên mệnh tử, tự nhiên chịu đến thiên địa ý chí che chở. Trên lý thuyết, trực tiếp chạm sát rất khó. Hú hồn, dường như ký chủ suy nghĩ, ở thiên mệnh tử trên người, buồn hệ thống cảm ứng được khí tức của đồng loại. Ai mạnh ai yếu, đối kháng sau đó mới hiểu được. Hệ thống thanh âm rất đột ngột ở Tần Huyền trong đầu vang lên. Quả thực, đối phương cũng có hệ thống tồn có ở đây không? Tần Huyền cũng không phải là thật bất ngờ. Có thể mang bên ngoài soát đi ra không? Tần Huyền hỏi. Không biết. Thế giới này, nó có thiên địa ý chí che chở. Bất quá, ngươi có thiên môn đối kháng chi? Có cơ hội. Bất quá, suy yếu bên ngoài khí vận, cơ hội có đề cao. Hệ thống giải thích. Đệ một lần, hệ thống cùng Tần Huyền giao lưu nhiều như vậy. Có lẽ là bởi vì gặp một cái đồng loại nguyên nhân. Thiên môn có thể đối kháng thiên địa ý chí. Tần Huyền đối với lần này ngược lại là vô cùng chấn động. Thiên môn bị đúc tạo ra, có một bộ phận nguyên nhân, chính là vì chấn áp thiên đạo, chấn áp thiên địa ý chí. Chỉ là cuối cùng không có triệt để thành hình mà thôi. Hệ thống cho Tần Huyền một cái không gì sánh được câu trả lời khẳng định. Điều này làm cho Tần Huyền âm thầm liễu lưỡi. Cái này thái cổ thiên tộc đến tột cùng cường đại cỡ nào cùng bá đạo, lại muốn chấn áp thiên địa ý chí, chấn áp thiên đạo. Ngươi có thể cảm ứng thiên mệnh tử phần mềm hoặc tồn tại, nó vậy cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi chứ? Tần Huyền cao mày hỏi. Cũng thừa dịp phần cuối hệ thống nguyện ý giao lưu, hắn hỏi nhiều một ít. Buồn hệ thống tương đối là thủ, trừ phi đối kháng chính diện, không phải vậy không cách nào cảm ứng buồn hệ thống. Hệ thống hồi đáp, sau đó lại trầm tịch. Được rồi, nghe lời ngươi. Suy nghĩ một chút, Tần Huyền quyết định nghe theo Thiên Môn kiến nghị. Không vì cái gì khác, vì có thể để cao hệ thống đem đối diện hệ thống soát đi ra xác suất. Hơn nữa, Tần Huyền mới vừa nghe được hệ thống đối kháng. Vạn vừa đối kháng bên trong, hệ thống bị hao tổn, cần trầm miên một đoạn thời gian, Tần Huyền đều muốn khóc không ra nước mắt. Ông, Thiên Môn chuyển đến tâm tình hưng phấn. Tần Huyền cảm giác được, hắn cùng hệ thống giao lưu, Thiên Môn không có cảm ứng được. Một cái có thể trấn áp thiên đạo cùng thiên địa ý chí dĩ nhiên không cách nào cảm ứng được hệ thống. Nói rõ hệ thống tồn tại đã vượt xa quá thiên địa ý chí. Xuyên thiên mệnh tử, ở nơi này bên trong tòa thần thành. Hơn nữa, này đạo thống tựa hồ đang tổ chức cái gì việc trọng đại, nên không phải chính thống đạo thống ở thu đồ đệ chứ? Thiên mệnh tử chẳng lẽ nghĩ muốn gia nhập cái này chính thống đạo thống? Biết là cái gì xáo lộ đâu? Tần Huyền âm thầm nghĩ, hy vọng có thể thế giới này nhiều ngây người một ít thời gian. Tần Huyền lẩm bẩm nói, "Siêu." Nhẹ nhàng bước qua, Tần Huyền phiêu nhiên từ đỉnh núi bay vút dựng lên. "Gì?" Trên đường thời điểm, Tần Huyền hơi kinh ngạc. Cương đại thần thức chi cảm giác được trong một cái sơn động truyền đến không gì sánh được bạo ngược khí tức, dường như có nào đó sinh linh mạnh mẽ. Hơn nữa cái động cầu còn có một tầng cách trở trận pháp, nên không phải có cái gì tạo hóa. Tần Huyền ánh mắt lóe lên hiếu kỳ, thân ảnh lóe lên trong nháy mắt đi tới sơn động phía trước. "Oeng!" Một trường vô ra, trực tiếp làm vỡ nát cửa động cách trở lại trận. Nhất thời, một cô nóng bỏng bạo ngược khí lãng đập vào mặt. "Oeng!" Tần Huyền một trường vô ra, trực tiếp làm vỡ nát khí lãng. Sau đó, hắn nhướng mày, hắn hút một khẩu khí lãng, chỉ cảm thấy cả người tiên huyết ở sao động. "Ông!" Mệnh truyền khẽ run lên, cái loại này sao động trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó, hắn trực tiếp cất bước, bước vào sơn động trong lúc đó. "Kiệt kiệt, dám đoạt ta tạo hóa, hủy ta tu vi, trước khi chết, ta muốn chết khác ngươi." "Ha ha." Thật xa, Tần Huyền liền nghe được vô cùng phẫn nộ hơn nữa không gì sánh được tiếng cười ấm lãnh. "Tạo hóa." Tần Huyền hai mắt hơi sáng lên, tăng thêm tốc độ hướng phía trong sơn động chạy đi. Không bao lâu, hắn thấy được một đầu huyết mãng, phẫn nộ gầm thét. Nó sinh mạng ở biến mất, nhưng là nó cả người đang thiêu đốt màu hồng hỏa diễm. Cái loại này kinh khủng khí lãng, chính là tới từ ngọn lửa này. Lúc này, cả trong sơn động đã bị ngọn lửa này cho bao phủ. "Đáng chết, phá hỏng đại sự của ta." Huyết mãng dường như cũng cảm ứng được Tần Huyền đến, phẫn nộ gào thét, hướng phía Tần Huyền nào tới. "Oeng!" Tần Huyền một trường vỗ ra, trực tiếp đem bên ngoài cho làm vỡ nát. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào trong sơn động một cô gái trên người. Nữ tử rất đẹp, lúc này nhưng ở cắn chặt răng, khuôn mặt đều và mẹo, không biết ở ngăn cản cái gì. Đây nên không phải cái thế giới này nữ chủ chứ? Tần Huyền không gì sánh được kinh ngạc, hắn phát hiện cô gái này trên người cùng thiên mệnh tử có một loại nhàn nhạt màu hồng chuỗi nhân quả. Chẳng lẽ là vị hôn thê, vẫn là thanh mai trúc mã? Nhìn lấy chuỗi nhân quả, Tần Huyền âm thầm suy đoán. "Ha ha, vốn là cho rằng còn cần một ít thời gian. Hiện tại, trước hết chặt đứt ngươi hiền nội trợ, trước đoạt ngươi một phương cơ duyên." Tần Huyền cười lạnh nói chế. "Ông." Đúng lúc này, nữ tử bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, hiện lên vô cùng dãy rủa. "Cút ra ngoài." Nữ tử dường như dùng tới khí lực cuối cùng cùng lý trí, hướng về phía Tần Huyền giống giận. "Cút. Ngươi được trước tiên đem cơ duyên cho ta đi." Tần Huyền khẽ cười nói. Chương 174. Thiên mệnh tử vô thượng cơ duyên. Đều là của ta. Chương 174. Thiên mệnh tử vô thượng cơ duyên. Đều là của ta. "Oeng." Lúc này, Tần Huyền trong linh hồn, thiên môn bỗng nhiên rung lên. Trong môn vô tận tiên khí đang lượn lờ, ở giống như điên cuồng nuốt chửng lấy từ nơi sâu xa điên cuồng vọt tới khí tức thần bí. Hơi thở kia, huyền diệu khó giải thích, vô cùng huyền ảo, vô cùng thần kỳ, phảng phất có thể nghịch cải toàn bộ. Khí vận, hơn nữa còn là thiên mệnh khí vận. Cái này, chính là cái này thiên mệnh tử khí vận sao? Chỉ là trong đó một phần mà thôi, liền như vậy mênh mông. Tần Huyền nhịn không được lẩm bẩm. Thiên môn ở nuốt chửng thiên mệnh tử khí vận, đồng thời cũng đang gột rửa lấy Tần Huyền linh hồn, khiến cho linh hồn của hắn vô cùng thư sướng, nhưng lại đang chậm rãi mạnh mẽ lấy. Cơ duyên này tốt vị tiên. Tần Huyền vô cùng tự nhiên kinh hỉ. Ở vô tận chi hải, Tần Huyền không dám nói, khả năng có không ít thiên mệnh tử. Nhưng là, ở cái thế giới này, hẳn là chỉ có một cái thiên mệnh tử. Như vậy, cả thế giới thiên mệnh khí vận, hẳn là chỉ là của hắn mà thôi. Ông, không biết qua bao lâu, thiên môn rốt cuộc đem lần này thiên mệnh khí vận cho toàn bộ thôn vệ cùng hấp thu, bắt đầu chậm rãi ẩn vào Tần Huyền trong linh hồn, yên lặng đứng lên. Trong mơ hồ, Tần Huyền cảm thấy thiên môn có chút không giống, dường như biến đến càng thêm chân thật một ít, uy năng mơ hồ phía trước dường như cũng càng cường đại hơn. Hy vọng lần này có thể quá nhiều cấp đoạt thiên mệnh tử mấy lần khí vận. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Một nữ tử đang đưa lưng về phía hắn, phẫn nộ hai tròng mắt đã sớm biến mất, thay vào đó là vô cùng phức tạp. "Công tử, ngươi đã tỉnh." Cảm ứng được Tần Huyền thức tỉnh, nữ tử giằng giặc mở miệng. "Ừm." Tần Huyền gật đầu, khe khẽ ứng thừa. Dám ở trước mặt nàng, không có bất kỳ phòng bị nhận lấy thiên môn đối với linh hồn thanh tẩy. Tần Huyền tự nhiên đã đối nàng hoàn thành ký tên, hoàn thành khế ước. "Ngươi không sao chứ?" Tần Huyền hỏi. "Không có việc gì. Nhân họa đắc phúc, độc hỏa toàn bộ đã giải, hơn nữa cảnh giới đột phá." Nữ tử hơi đỏ mặt, sau đó nhẹ giọng nói. "Vì sao đơn độc tới đây?" Tần Huyền tò mò hỏi. "Có người bằng hữu muốn đang bế quan, muốn đột phá. Ta vừa lúc biết nơi này có một đầu huyết mãng, trong cơ thể thai nén một viên vô thượng huyết đan, muốn cho một phần kinh hỉ." Thanh Huyền Nhi nghe được Tần Huyền vấn đề, thân thể khẽ run lên, hai tròng mắt hiện lên dãy rủa, sau đó khôi phục bình tĩnh, khẽ khẽ mở miệng. "Nàng nói hắn, dĩ nhiên chính là thiên mệnh tử." Dường như Tần Huyền tưởng tượng như vậy, Thanh Huyền Nhi là thiên mệnh tử thanh mai trúc mã. Bất quá, 10 năm phía trước, Thanh Huyền Nhi bởi vì thiên phú yêu nghiệt, bị Tiệt Thiên Tông một vị xuất hành trưởng lão mang về. Bây giờ đã trở thành Tiệt Thiên Tông hậu tuyển thánh nữ. Thiên mệnh tử mấy năm này lực lượng mới xuất hiện, không ngừng đột phá, nghiêm nhiên trở thành một thất tuyệt đối hắc mã, đưa tới rất nhiều thánh địa, đại thế lực chú ý chính trực mấy ngày này, là Tiệt Thiên Tông chiêu nạp thế gian thiên tài. Thiên mệnh tử cũng cường đại tư thái, đến đây báo danh. Thanh Huyền Nhi sau khi biết được, dự định trợ Thiên mệnh tử rút một tay. Vì vậy, đem ẩn nút ở chỗ này huyết mãng chém giết. Huyết mãng, vạn năm có gặp, một thân huyết dịch đã là vô thượng bảo dịch. Huyết mãng dựng dục huyết đan, càng là không gì sánh được kỳ chân hiếm có. Chắc không được đoạt Thiên mệnh tử lần này cơ duyên, thiên môn dĩ nhiên có thể cướp đoạt mênh mông như vậy khí vận. Không chỉ là bởi vì Thanh Huyền Nhi là Thiên mệnh tử quý nhân, cũng bởi vì nơi này có Thiên mệnh tử vô thượng cơ duyên. Tần Huyền Âm thầm nghĩ, công tử, máu này đan cho ngươi a. Không có chút do dự nào, Thanh Huyền Nhi đem mình liệu mình đổi lấy huyết đan trực tiếp đưa cho Tần Huyền. Cái này vốn nên là thuộc về Thiên mệnh tử huyết đan. Đúng rồi, đây là ta ở Tiệt Thiên Tông tìm được rồi một bản tàn quyển. Suy nghĩ một chút, Thanh Huyền Nhi lấy ra một bản không gì sánh được cũ kỹ sách, đưa cho Tần Huyền. Tiệt Thiên sách. Tiếp nhận bảo đan cùng sách. Chứng kiến như thế bá khí huyền ảo ký tự, Tần Huyền kinh ngạc không thôi. Cái này bản chắc cũng là thuộc về Thiên mệnh tử cơ duyên a kia, Tiệt Thiên sách, nửa sách có thể Tiệt Thiên. Tiệt Thiên Tông thái cổ thời kỳ lập tông gốc dễ. Bất quá ta tìm hiểu mấy năm, chưa từng có bất kỳ thu hoạch. Thanh Huyền Nhi giải thích. Tiệt Thiên sách, nửa sách có thể Tiệt Thiên. Chỉ là giới thiệu, Tần Huyền đều cảm thấy vô cùng bá đạo. Nếu như sách này bị Thiên mệnh tử được đến, không có gì bất ngờ xảy ra đem sẽ trở thành Thiên mệnh tử chí cường đòn sát thủ, ác thậm chí Thiên mệnh tử lấy quyển sổ này trở thành Tiệt Thiên Tông tín ngưỡng cũng không thành vấn đề. Bất quá, hiện tại đều là của hắn rồi. Nhắm mắt lại. Mặt khác, máu này đan ngươi cầm. Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí, hướng về phía Thanh Huyền Nhi nói rằng, lần này, Tần Huyền tạm thời không tính mang theo Thanh Huyền Nhi trở về. Thế giới này, đối với Tần Huyền mà nói, quá trọng yếu. Sở dĩ, Tần Huyền dự định ở nơi này bố cục, hơn nữa lưu lại càng nhiều hơn ân ký. Lúc này, hắn đã cùng Thanh Huyền Nhi để lại khế ước, còn có không gì sánh nổi thâm hậu chuỗi nhân quả. Có những thứ này, Tần Huyền sau khi trở về, sắp có càng lớn cơ hội lần nữa tiến nhập thế giới này. Sở dĩ, hắn phải bảo đảm Thanh Huyền Nhi đầy đủ mạnh mẽ. Thanh Huyền Nhi càng mạnh, chuỗi nhân quả lực kéo dĩ nhiên là càng mạnh, hơn nữa hắn ở cái thế giới này ấn ký thì càng thêm rõ ràng cái kiên cố. Thanh Huyền Nhi càng mạnh, tự nhiên có thể bố trí càng nhiều hơn cục. Công tử, máu này đan. Thanh Huyền Nhi do dự mà. Ông. Tần Huyền không nói gì, thần thức ngưng tụ ra lượng đạo phủ, trốn vào mi tâm của nàng bên trong. Đó là chú hồn quyết cùng thiên cốt quyết. Thanh Huyền Nhi tuyệt đối không thiếu công pháp. Thế nhưng chú hồn quyết cùng thiên cốt quyết tuyệt đối rất thích hợp với nàng. Thế giới này có bảo cốt đan, một ít cường đại yêu nghiệt, trời sinh bảo cốt bên trên dựng dục cường đại xương phụ thần thông. Thanh Huyền Nhi tự nhiên là trời sinh bảo cốt. Sở dĩ thiên cốt quyết rất thích hợp với nàng. Không chỉ có như vậy, Tần Huyền còn định cho nàng tẩm bổ ra thiên cốt căn cơ. Thiên cốt, nảy sinh cốt phủ, tuyệt đối nguy thiên. Bất quá một ít đáng tiếc là, Tần Huyền ở trên người nàng không có soát ra cốt phủ, cũng không có soát ra bảo cốt. Nhìn thấy Thanh Huyền Nhi ở tìm hiểu công pháp, Tần Huyền thần thức hướng phía trong động một ngụm huyết đàm bắn phá. Hắn cảm giác bên trong khẳng định có nguy bảo, nhưng là trong huyết đầm toàn bộ trống rỗng, chỉ có một mảnh vô tận máu tươi đỏ thắm. Ông. Sau đó, Tần Huyền thúc giục mệnh tuyển, mỗi cái từ lực lượng đan sen thần thức lần nữa bao phủ huyết đàm. Thì ra là thế. Ai có thể nghĩ đến, cái này huyết chỉ dĩ nhiên là một bội huyết liên kết giới biến thành. Bất quá, cái này huyết liên cũng quá có thể ẩn nấp mình a. Tần Huyền lẩm bẩm. Cái này miệng huyết đàm là một bội huyết liên thả ra kết giới, nhưng là huyết liên tự thân lại hoàn toàn dung nhập ở trong huyết đầm. Không có cường đại mệnh tuyển cùng cường đại linh hồn, Tần Huyền đều không thể cảm giác được. Xem ra, dưới tình huống bình thường, cái này huyết liên tạo hóa đều là thiên mệnh tử. Phá. Tần Huyền quát nhẹ, tiến nhập phá cấm trạng thái. Giang giác. Vô hình kết giới trong nháy mắt bị Tần Huyền bị thô bạo phá giải. Vâng. Vô tận huyết quang đang tràn ngập, trong nháy mắt liền hoàn thành tụ lại, hóa thành một bội thập nhị phẩm huyết liên. Ông. Huyết đàm hóa thành huyết liên sau đó, cuốn thứ nhất có thể là muốn chạy trốn. Phong tiên. Tần Huyền quát nhẹ. Mệnh tuyến bên trong tứ đại thần kỳ lực lượng, phối hợp chu tức chi hỏa, trong nháy mắt hợp thành phong tiên trận, đem huyết liên phong tỏa. Ông. Huyết liên nghĩ phải liều mạng chạy ra, nhưng là phong tiên trận quá mức khủng bố, huống hồ vẫn là từ tuyết nguyệt, nhân quả, luân hồi, thiên mệnh bốn loại nhất kinh khủng lực lượng, lại tăng thêm tuyệt đối khắc chế nó chu tức chi hỏa hợp thành, nó làm sao có khả năng thoát được? Phong, Tần Huyền quát lên, trong nháy mắt đem cho phong ấn. Thì ra là thế, ta nói thập nhị phẩm huyết liên làm sao có khả năng kém như vậy? Thì ra bị qua cực độ trọng thương, cảm ứng được huyết liên bên trên, toàn bộ đều là vết rách chẳng chịt, phản phất đã từng thịt nát xương tan qua. Tần Huyền nhất thời có chút hiểu ra, bất quá như trước có thể tụ thiên địa linh khí biến hóa huyết chỉ. Nói rõ cái này huyết liên là tuyệt đối khủng bố. Ông phong ấn huyết liên sau đó, Tần Huyền đem nhét vào chính mình vô thường trong không gian, rơi vào trầm mặc. Hắn cảm giác thiên mệnh tử khí vận quá nghịch thiên, quá phúc duyên thâm hậu. Một hang núi, thậm chí có nhiều như vậy như thế nghịch thiên cơ duyên. Sau đó, Tần Huyền tiếp tục tại sơn động cướp đoạt lấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, thế giới này mang về bảo vật, hẳn là không cách nào hối đoái thành tích phân. Bởi vì là nhân quả tuyến dẫn dắt hắn tiến nhập cái thế giới này. Tại hắn tiến nhập thế giới này phía trước, hắn đã cùng cái thế giới này thiên mệnh tử có không thể nghịch nhân quả. Tự nhiên cùng thế giới này sinh ra không thể nghịch nhân quả. Bất quá, bảo vật hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hồi lâu sau, Thanh Huyền Nhi mở ra hai tròng mắt, trong mắt đều là bất khả tư nghị. Tạ ơn công tử. Thanh Huyền Nhi không gì sánh được cảm kích nói tạ lấy. Chú hồn quyết có thể cho nàng hồn lực biến được vô cùng cường đại, treo lên đánh cùng giai trong lúc đó. Thiên Quốc quyết, tuyệt đối để cho nàng có tư cách trở thành còn trẻ chí tôn. Ngươi chờ một chút, ta ban thưởng ngươi tạo hóa. Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí, sau đó sử dụng tiên địa hư ảnh. Vâng. Thanh Huyền Nhi trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, nhất là làm ý chí chi khu xuất hiện thời điểm, nàng cảm giác mình muốn hít thở không thông. Ông. Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí, lấy vô thượng ý chí từ chính mình thiên cốt bên trong để luyện ra một giọt thiên cốt dịch. Đây là hắn mấy ngày này để luyện ra. Sở dĩ rút ra lời nói, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Ban thưởng thiên cốt. Tần Huyền ý chí mở miệng, trực tiếp dùng thiên chi quy tắc thi triển đế lệnh chân ngôn. Vì chính là cho Thanh Huyền Nhi giao phó thiên cốt chi cơ. Thiên cốt cái gì hắn cũng bố, một căn thiên địa có thể chống trời đất, sao mà bá chủ nói? Không phải ai đạt được thiên cốt dịch có thể hấp thu luyện hóa, không phải ai đều có tư cách hấp thu thiên cốt dịch. Coi như là thiên cốt chủ nhân cũng không có phạ gì ban thưởng. Sở dĩ Tần Huyền mới thi triển trận thế lớn như vậy, lấy vô thượng ý chí đem thiên cốt dịch ban tặng Thanh Huyền Nhi. Trên thực tế, Tần Huyền dã tâm là dự định chế tạo một chi kinh khủng thiên cốt quân đoàn. Ngược lại hắn tinh luyện thiên cốt dịch không khó, đối với hắn càng không có gì tổn thất. Chương 175, Thiên mệnh tử tiễn bảo đồng tử. Tiệt Hồ lại nói. Chương 175, Thiên mệnh tử tiễn bảo đồng tử. Tiệt Hồ lại nói. Vâng. Một giọt thiên cốt dịch theo Tần Huyền ý chí sáp nhập vào Thanh Huyền Nhi trong xương thủy, khiến cho thân thể của hắn bỗng nhiên run lên. Ông. Hồi lâu sau, dung hợp triệt để hoàn thành, Thanh Huyền Nhi xương cốt bắt đầu chậm rãi nảy sinh ra năng lượng màu vàng nóng, tập bổ cùng với chính mình xương cốt. Bất quá, vẹn vẹn một giọt mà thôi, quá ít. Bồi bổ toàn thân sau đó, Thanh Huyền Nhi xương cốt cũng không có phát sinh biến hóa rõ ràng. Thanh Huyền Nhi chẳng qua là cảm thấy chính mình xương cốt chiếm được một lần toàn diện rèn luyện. Chỉ là, lần này rèn luyện là thập phần kinh khủng, để cho nàng xương cốt muốn so với trước kia cường đại đến nhiều lắm. Ông. Tần Huyền cũng triệt hồi thiên địa hư ảnh cùng ý chí. Hồi lâu sau, Thanh Huyền Nhi chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Chấn động, kinh hỉ, kích động. Lần này thánh nữ, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tần Huyền khe khẽ mở miệng. Đa tạ công tử. Thanh Huyền Nhi vô cùng kích động. Nàng cảm thấy, lần này tạo hóa đối với nàng mà nói, thật là quá lớn. Thức tỉnh rồi thiên cốt, nàng bảo cốt biến đến tuyệt đối khủng bố, xương vụ thần thông cũng biến thành càng thêm kinh khủng. Cảnh giới của nàng mặc dù không có đột phá, nhưng là sức chiến đấu ít nhất chợt tăng mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Huyết đan ngươi cầm, rảnh rỗi có thể luyện hóa, rèn luyện ngươi bảo cốt. Tần Huyền hướng về phía Thanh Huyền Nhi mở miệng. Vì lần sau có thể thuận lợi tiếp tục tiến nhập thế giới này, Tần Huyền không tiếc đem Thanh Huyền Nhi chế tạo trở thành tuyệt thế nữ yêu nghiệt. Một ngày nàng đem thiên cốt rèn luyện trở thành nhàn nhạt kim phấn màu sắc, cái thế giới này thiên tiêu mơ tưởng ở trước mặt của nàng ngẩng đầu. Thú hổ, nàng vốn chính là yêu nghiệt tồn tại. Một ngày nàng trở thành Tiệt Tiên Tông thánh nữ, bằng vào địa vị của nàng, nàng ở cái thế giới này sắp có lấy càng nhiều hơn lực ảnh hưởng. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi. Tần Huyền cười nói. Ừm. Thanh Huyền Nhi đứng lên, có hơi không khỏe. Cũng không biết là bởi vì mới vừa giác tỉnh tiên cốt nguyên nhân hay là bởi vì nguyên nhân khác. Rất nhanh, hai người liền đi ra sơn động. Trong một sát na, trong hai người lòng có chút thổ thức. Hàng vạn hàng nghìn cảm khái. Cái sơn động này, bọn họ đều thu được vô thượng cơ duyên. Nhất là Tần Huyền. Tiệt Tiên Sách, thập nhị phẩm huyết liên, một cái chí cao pháp môn, một cái nghịch tiên linh căn. Thú hổ, thiên môn thôn phệ thiên mệnh tử khí vận, linh hồn của hắn cũng nhận được thanh tẩy. Còn có, thiên môn cắn nuốt thiên mệnh tử khí vận, cái này vốn là một hồi cơ duyên. Tần Huyền rất là đang mong đợi thiên môn hoàn thành triệt để lộ sắc ngày nào đó. Công tử tới Tiệt Thiên Thành, nên không phải cũng là vì gia nhập vào chúng ta Tiệt Thiên Tông chứ? Thanh Huyền Nhi hỏi. Vốn là không có quyết định này, hiện tại dường như có ý nghĩ này, cũng không biết có kịp hay không. Tần Huyền chậm rãi mở miệng nói, lần này tiến nhập thế giới này, hiển nhiên là ở chuỗi nhân quả dẫn dắt phía dưới hoàn thành, hắn cũng không biết sương mù dày đặc lúc nào sẽ xuất hiện, mang theo hắn rời đi nơi này. Trước đó, Tần Huyền chỉ muốn nhiều đoạn mấy lần thiên môn chết cơ duyên, khiến cho thiên môn nhiều cấp đoạn hắn mấy lần thiên mệnh khí vận. Thiên mệnh tử không phải muốn ở nơi này chẳng nhập môn đại bị rực rỡ hào quang sao? Tần Huyền dự định đem hoàn toàn nghiền ép, khiến cho hắn không cách nào xuất đầu. Đầu đều không thể ra, lại có tài đức gì gánh vác thiên mệnh tử thân phận. Một ngày cái thế giới này thiên địa ý chí bỏ qua hắn, như vậy thì là hắn liên thủ thiên môn cùng hệ thống liệp sát thiên mệnh tử lúc. Lấy công tử tư chất cùng tiên phú, căn bản không cần đi qua khảo hạch, Huyền Nhi có thể trực tiếp dẫn tiến, đủ để cho công tử trực tiếp thu được đệ tử thân truyền thân phận, thậm chí có thể trực tiếp thu được thánh tử đến tiếp sau nhân thân phận. Thanh Huyền Nhi mong đợi nhìn Tần Huyền. Tần Huyền rốt cục mạnh đến mức nào, nàng không biết, chỉ là biết Tần Huyền đang giải phóng chính mình uy áp thời điểm, nàng đều không thể núp đích, hầu như muốn hít thở không thông. Không, ta muốn khảo hạch. Tần Huyền cười nhạt, gia nhập vào Tiệt Thiên Tông. Hắn không có bất kỳ hứng thú gì, hắn chỉ là muốn che đậy thiên mệnh tử, khiến cho thiên mệnh tử không có ngày nổi danh mà thôi. Ừm. Thanh Huyền Nhi không rõ vì sao, thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Hai người rất nhanh liền tiến vào Tiệt Thiên trong thành. Tiệt Thiên thành dị thường náo nhiệt, cường giả tiến tiến xuất xuất, các loại giao dịch nối liền không dứt. Các ngươi Tiệt Thiên Tông ngày mai có một cái đấu giá hội, người đi đường thảo luận, tự nhiên trốn không thoát Tần Huyền cảm giác. Biết được Tiệt Thiên Tông ngày mai tổ chức một cái khổng lồ đấu giá hội sau đó, Tần Huyền trong nháy mắt tinh thần đại chấn, hứng thú. Loại này náo nhiệt, thiên mệnh tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa thường thường biết tại đấu giá hội bên trong sửa mái nhà rột, thu được nghịch thiên cơ duyên. Tần Huyền hiện tại đã mở ra thiên mệnh tử hình thức, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Sở dĩ lần này nhất định phải chặn hắn hổ. ta ngược lại thật ra khiến cho ngươi xem một chút, lần này ngươi sẽ gặp phải như thế nào cơ duyên. Lần này liên rút ngươi mấy lần thiên mệnh khí vận, nhìn ngươi hư không ổn. Tần Huyền âm thầm cười nhạt, nghĩ tới ở quỷ thị bên trong, thiên mệnh tử dĩ nhiên đột nhiên đối với hắn hạ tử thủ. Lần này vào được, Tần Huyền đương nhiên sẽ không khách khí. Thiên mệnh nữ chủ cũng không chỉ là một cái a. Hết thảy soát rơi, tạm thời soát không được ngươi, bên cạnh ngươi quý nhân, dễ dàng. Tần Huyền cũng sẽ không khách khí. Đúng vậy, công tử muốn tham gia sao? Thanh Huyền Nhi tò mò hỏi. Như vậy việc trọng đại, há có thể bỏ qua? Bất quá, ta không có nguyên tinh. Tần Huyền lắc đầu. Nguyên tinh là cái thế giới này tu luyện giới đồng tiền mạnh. Ta có a. Thanh Huyền Nhi cười, sau đó từ chính mình nhẫn chứa vật lấy ra một tấm tử kim sắc tạp phiến, đưa cho Tần Huyền. Thẻ này có 100 triệu nguyên tinh, công tử có thể tùy tiện xài. Thanh Huyền Nhi giải thích, 100 triệu, rất nhiều sao? Tần Huyền hỏi, bởi vì hắn cũng không biết. Hắn cảm thấy hậu tuyển thánh nữ tuy là giàu có, cũng phải cần mua tài nguyên cũng rất nhiều, tiêu dùng khẳng định cũng rất nhiều, huống hồ còn muốn bồi nuôi thế lực của mình. Hẳn là không tính là thiếu a. Thanh Huyền Nhi không xác định nói rằng, ngược lại nàng cảm thấy rất nhiều. Nhưng là Tần Huyền thân phận quá thần bí, nàng không biết Tần Huyền nhiều cùng nàng nhiều khái niệm có hay không giống nhau. Công tử yên tâm, ta ở Tiệt Thiên Thành cũng không tệ sản nghiệp, tùy thời có thể điều động nguyên tinh phải có 1 tỷ tả hữu a. Suy nghĩ một chút, Thanh Huyền Nhi nói bổ sung. Hành, cũng đủ rồi. Tần Huyền cười nói, ngày mai chỉ cần thiên mệnh tử xuất thủ, hắn liền phải tuyệt đối nghiền ép. Bên trong nhưng lòng ở cảm khái, Thanh Huyền Nhi tuyệt đối là một cái siêu cấp hiền nội trợ. Ở cái thế giới này, lấy được trợ giúp, tuyệt đối người gặp phong vân liền hóa long. Bất quá, bây giờ Thanh Huyền Nhi có thể cùng thiên mệnh tử không có quan hệ gì. Bất quá, để cho an toàn, ngươi còn là làm nhiều một chút chuẩn bị a, lo trước khỏi họa, ngày mai ta muốn đại thiên một hồi. Suy nghĩ một chút, Tần Huyền tiếp tục dặn dò. Thế giới này là thiên mệnh tử sân nhà, Tần Huyền nhất định phải toàn lực ứng phó. Ai biết thiên mệnh tử trên người rốt cuộc có bao nhiêu nguyên tinh? Một phần bạn hắn mới vừa hoàn thành giết người cấp của, thu được vô số nguyên tinh đâu. Loại khả năng này không phải là không có. Tốt. Thanh Huyền Nhi gật đầu. Gì? Thanh Huyền Nhi hơi kinh ngạc, sau đó nói, không nghĩ tới, Thanh Thiên Tử dĩ nhiên xuất quan, còn không có đột phá. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Thanh Huyền Tử cái gọi là Thanh Thiên Tử, tự nhiên là thiên mệnh tử. Không hai người thở nhỏ là thanh mai trúc mã, bất quá thiên mệnh tử là bị báo dưỡng. Vào thành thời điểm, Tần Huyền liền đã thấy thiên mệnh tử, chỉ là không có lên tiếng mà thôi. Tần Huyền cảm ứng thiên mệnh tử khí tức, đúng là cường đại, đại khái là khổ hải đỉnh phong cùng là các loại cảnh giới. Thiên mệnh tử thu được hệ thống đã nhiều năm, có thể có như vậy cảnh giới cũng chẳng có gì lạ. Thanh Huyền Nhi chứng kiến phản ứng của hắn cũng rất bình thường, không có chút rung động nào, chỉ là vô cùng kinh ngạc thiên mệnh tử không có đột phá, lại lựa chọn xuất quan. Tần Huyền có thể đi qua khế ước cảm giác được nhất thanh nhị sở, chắc là khí vận bị lược đoạt cắn nuốt, thiên mệnh tử từ nơi sâu xa không cách nào nhập định chứ. Còn muốn đột phá, ha ha. Tần Huyền âm thầm suy đoán cười nhạt. Thanh Thiên Tử, Thiên Tử, thật là phách lối tên đâu. Thường nhân dám lấy tên này, sợ là muốn giảm thọ. Tần Huyền lẩm bẩm. Thời khắc này Thanh Thiên Tử đang ngồi xổm bên đường, cùng một người trẻ tuổi đang trả giá. Dường như gặp thiên mệnh tử mới sẽ gặp phải tiễn bảo đồng tử. Ha ha. Tần Huyền nhẹ nhàng cười, theo Thanh Huyền Nhi hướng phía thiên mệnh tử đi tới. Không biết thiên mệnh tử gặp phải hắn sẽ phản ứng như thế nào. Thanh Thiên đại ca. Thanh Huyền Nhi đi tới thiên mệnh tử phía sau, khẽ khẽ chào hỏi. Ông. Thiên mệnh tử đang nghe quen thuộc xưng hô, liền vội vàng chuyển người, nhìn thấy Thanh Huyền Nhi thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Chỉ là khi hắn chứng kiến Thanh Huyền Nhi cùng Tần Huyền thân mật đứng chung một chỗ, như cùng là một đôi kim đồng ngọc nữ thời điểm, thân thể đột nhiên run lên. Lúc này, nội tâm của hắn chỉ cảm giác trên đầu của mình một mảnh thanh thiên. Bản năng, hắn cảm thấy người này là hắn tuyệt thế đại địch, còn giống như ở nơi nào gặp qua. Thế nhưng, hắn có thể khẳng định thiếu niên này là hắn đệ một lần gặp phải. Vì sao có như vậy cảm giác mãnh liệt? Thanh Thiên Tử lắc đầu, đem các loại không thiết thực ý tưởng ném ra đầu. Hắn là ai? Thiên mệnh tử cưỡng ép áp chế nội tâm lửa giận cùng phẫn nộ, hướng về phía Thanh Huyền Nhi trầm thấp hỏi. Vật ấy bán thế nào sao? Nơi này cũng không phải là quỷ thị, sở dĩ Tần Huyền tạm thời không để ý đến phẫn nộ cùng mất lý trí thiên mệnh tử, trực tiếp đem thiên mệnh tử vừa rồi nhìn cái kia tôn đồ vật cầm ở trong tay, do hỏi. Đây là nhất tôn cổ giống như, Tần Huyền có thể cảm ứng được thương cổ tuế nguyệt khí tức. Một vạn nguyên tinh. Thanh niên nhân khẽ cắn môi, công phu sư tử ngoạm. Mua. Cả thẻ a. Tần Huyền cười nhạt. Đối với người tuổi trẻ công phu sư tử ngoạm, Tần Huyền là không có chút nào để ý vừa rồi hắn thấy được. Thanh niên nhân này cùng thiên mệnh tử chào giá chỉ có 8000, nhưng là thiên mệnh tử vẫn như cũ đang trả giá. Thế nhưng hắn không muốn để ý tới nhiều như vậy, hoàn thành trước giao dịch, chẳng thiên mệnh tử hồ lại nói. Vị thiếu gia này quả nhiên thông khoái. Không giống một ít người, mua không nổi còn cứng rắn nói ta đây không phải là bảo vật. Thanh niên nhân ngây ngẩn cả người, sau đó vội vã đưa lên chính mình một chương khác, rất sợ Tần Huyền đổi ý đồng thời còn không quên chế ngạo lấy thiên mệnh tử. Tích. Tần Huyền tự nhiên cũng không khách khí, nhẹ nhàng rạch một cái, một vạn nguyên tinh trực tiếp tìm tới. Ngươi. Lúc này, thiên mệnh tử mới phản ứng được, không để ý tới Thanh Huyền Nhi xoay người chứng kiến Tần Huyền đã hoàn thành giao dịch, đang đem bảo vật thu, kém chút tức giận đến muốn phun ra một ngụm tiên huyết. Vâng. Đúng lúc này, Tần Huyền trong linh hồn tiên môn khẽ run lên, hiện ra, lại bắt đầu nuốt chửng lấy mênh mông khí vận. Một ngày hai soát, nhìn ngươi làm sao đỉnh. Tần Huyền nội tâm cười lạnh một tiếng cái.